mắt của Phùng lão phu nhân cứ thế mà khỏi, mọi người vẫn có loại cảm giác không chân thật. Còn lo lắng cái gì, dịu ta đi tắm rửa thay quần áo, đúng rồi, lấy hai dây pháo trúc treo ngoài cửa lớn, xua cái suối quẩy. Phùng lão phu nhân không kìm được vui mừng nói. Đám người tụ tập đông nghìn nghịt ngoài cửa lớn Đông Bình bá phủ vẫn chưa tàn đi, giờ phút này mọi người bắt đầu nghị luận có phải Phùng lão phu nhân có gì nguy hiểm đến tính mạng chăng. Đông nhiên mấy tôi tớ đi ra, mấy mâm pháo dùng giấy đỏ gói được treo lên, sau đó châm lửa, lập tức nổ đoàng đoàng. Đám con nít trong những người vây xem hết tầm lên, cười dùng hai tay che lỗ tai. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người cách gần cao giọng hỏi, quý phủ vì sao đốt pháo thế? Tôi tớ của bá phủ cười nói, con mắt của lão phu nhân chúng ta khỏi rồi. Cái gì? Mắt của Đông Bình bá lão phu nhân khỏi rồi. Tiếng kinh hô của người vây xem tức thời át cả âm thanh pháo trúc, sau đó chính là một tiếng kêu khóc vang lên, xong rồi, tiền cưới vợ đều cược hết cả rồi. Trải qua một câu nhắc nhở này, hiện trường lập tức vang lên tiếng ai oán rung trời. Thanh âm này quá lớn, ngay cả Phùng lão phu nhân đang tắm rửa thay quần áo đều nghe được, trong lòng không khỏi buồn phiền, bên ngoài gào khóc tăng, cái gì vậy? A Phúc cười nói, có lẽ là những người đó cá cược lỗ vốn thảm rồi. Phùng lão phu nhân suy nghĩ một chút liền rõ ràng tình huống như thế nào, cười lạnh nói, đáng đời. Một ngày này toàn bộ kinh thành đều lâm vào trong một mảnh tiêu rên, ngoài cửa các sòng bạc lớn số người phát cuồng chạy trần chuồng, đâm vào cây, còn có chuẩn bị điên cuồng ăn mấy cái bánh bao làm mình chết nghẹn đếm không hết. A Phi lấy được khoản tiền đánh bạc cuối cùng, có loại xúc động gia nhập đội ngũ chạy trần chuồng. 250 lượng, một bồi 10, trời ạ, cái này phải bao nhiêu tiền đây? Hắn một tên lưu manh như một con chuột sinh hoạt trong góc không ai muốn nhìn nhiều, hiện tại trong ngực thế mà lại cất hơn 2.000 lượng ngân phiếu. Không kích động, khoản tiền lớn này cũng không phải của hắn, nói đến hắn ngay cả tiền cưới vợ cũng bị thua đây. A Phi giống như uống say lảo đảo rời khỏi sông bạc, thoạt nhìn không có gì khác với những người thua thẳng kia, không hề khiến người ta chú ý chút nào. Một đêm dài dằng dặc rốt cục trôi qua, thiên hương trà lâu so với ngày xưa còn náo nhiệt hơn mấy phần. Cô nương, A Phi sẽ không ôm khoản tiền lớn chạy chứ? A Man ôm ngực hỏi. Nàng căn bản không thể không nghĩ đến khả năng này, chỉ cần tưởng tượng thôi thì tim đã đau thắt. Khương Tự bất đắc dĩ thở dài, A Man, ngươi đã hỏi tổng cộng 6 lần rồi. Tiểu tì không phải là lo lắng sao? Đây chính là hơn 2.000 lượng bạc, cô nương rốt cuộc có tính toán rõ ràng không thế? Chủ tớ hai người tiến vào nhà thất, A Phi liền chào đón, hiển nhiên đợi đã lâu. A Man thở dài nhẹ nhõm một cái. Tiểu tử này coi như thức thời. Cô nương, đây là tiền của ngài. A Phi hai tay run rẩy từ nơi dán ngực lấy ra một cái gói giấy dầu. A Man nhận lấy mở ra, đếm chừng 3 lần mới lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Cô nương, không sai. Khương Tự khẽ hất cằm. A Man hiểu ý, tay lấy ra tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng không tình nguyện đưa tới. Này, xong xuôi đấy. Nay thật ngại quá đi. A Phi nhanh chóng nhận lấy ngân phiếu. Lại cho A Phi thêm 100 lượng. Cô nương. Khương Tự nhướng mày. A Man nụ trí, lại lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa tới. Lần này A Phi không nhận, cô nương, lúc ấy nói rõ 100 lượng 6. Khi đó là một buổi năm, ngươi đặt cược thời cơ rất tốt, làm ta kiếm lời rất nhiều, 100 lượng này xem như ban thưởng. Vậy tiểu nhân không khách khí nữa. A Phi sống lâu trốn chợ bữa nên da mặt rất dày, vừa nghe Khương Tự nói như vậy thì lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy ngân phiếu. Rút, lại không rút được. A Phi nhìn A Man một cái, nhắc nhở. A Man tỷ tỷ, ngân phiếu sắp rách rồi 6. Chương 58, Thiên Lý Tuần Hoàn. Chờ A Phi đi rồi, A Man vẫn đau lòng không thôi, hoán giận nói, đã nói là cho 100 lượng, quay đầu lại cho 200 lượng, gà mái đẻ trứng cũng không nhanh như vậy. Khương Tự đưa tay gõ trán A Man một cái, trước kia không nhìn ra nha đầu ngươi lại tham tiền như thế. A Man che trán bĩu môi, thầm nghĩ cô nương trước kia cũng không có tiền mà, nàng tham tiền cũng không chết được. Không nên cứ coi trọng cái này, tiền bạc rất trọng yếu. Nhưng với chúng ta mà nói thì không phải trọng yếu nhất. Nàng cần dùng tiền làm việc, nhưng thiếu chính là người làm việc. Phàm là có biện pháp, nàng như thế nào lại dùng một tên lưu manh đầu đường chưa từng quen biết như A Phi được. Cũng may vận khí của nàng không tệ, A Phi đầu óc linh hoạt, ánh mắt cũng không thiện cận lắm, xem như là kẻ có thể dùng. 200 lượng này ngươi giao cho Lưu Tiên Cô, trả lại tiền cho bà ta. Cô nương không gặp Lưu Tiên Cô. Không gặp, không có gì hay mà gặp. Thiếu nợ thì trả tiền. Từ đây không ai nợ ai, Lưu Tiên Cô cũng nên đến lúc ác nhân có ác báo rồi. Kiếp trước, Lưu Tiên Cô phong quang rất lâu, cho đến khi nàng gả cho Úc Cẩn rồi lần nữa trở lại kinh thành, bà ta vẫn phong quang như cũ. Nhưng mà có một ngày, Lưu Tiên Cô phong quang vô hạn lại bị người ta chém chết ngay trong nhà, mà hung thủ vẫn chậm chạp không xa lưới. Mà nàng lại vừa hay biết hung thủ là ai. Bắt đầu từ lúc tức vị rơi xuống đầu nhà nhị thúc, nàng liền bắt đầu hoài nghi chuyện lúc trước nhị thẩm mời Lưu Tiên Cô đến nhà làm phép trừ tà, liền nhờ Úc Cẩn âm thầm điều tra nhị thúc, đồng thời cũng thuận tiện tra xét Lưu Tiên Cô. Rất nhiều chuyện, chỉ cần bất kể chi phí, bất kể thời giờ, dốc hết sức lực đi thăm dò, thì kiểu gì cũng sẽ tra ra rất nhiều chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Lưu Tiên Cô để nhi tử giả thành nữ nhi làm hại con gái nhà phú hộ là một chuyện khiến người ta buồn nôn nhất, mà đưa tới họa sát thân cho Lưu Tiên Cô cũng chính là việc này. Đương nhiên, hung thủ kia không hề liên quan gì đến nhà Nghiêm Viên ngoại cả. Lưu Tiên Cô có thể nghĩ ra chủ ý táng tận thiên lương như thế, làm hại đương nhiên không chỉ một nhà Nghiêm Viên ngoại không thôi, chẳng qua có nữ hài tính tình cứng cỏi cũng không bởi vì bảy đêm ấy mà muốn sống muốn chết làm loạn gả cho một tên tiểu tử nghèo, cũng có những nhà phụ mẫu thực tình thương nữ nhi, nên liều mạng ngăn cản nữ nhi ngớ ngẩn. Từ kết quả mà Úc Cẩn phái người điều tra đến xem, cô nương mắc căn bệnh lạ như Nghiêm cô nương chí ít có 4-5 người. Lưu Tiên Cô làm việc vẫn khá kín đáo, mấy cô nương này tất cả đều là con gái một, nhà ở những thành trấn khác nhau, cách xa nhau ít nhất 100 dặm trở lên, mà tiểu tử nghèo sống nhờ nhà bà con xa ở trong ngộng của các nàng, cái gọi là thân thích mỗi một lần cũng đều khác nhau. Lưu Tiên Cô tung rộng lưới có thể nói bỏ hết cả vốn lẫn lời. Ở trong đó có một vị cô nương họ Đậu, ngày thường hoa dung nguyệt mạo, được cha mẹ sủng ái, cũng là một người có tính tình cương liệt, sau khi bị con trai Lưu Tiên Cô làm hại liền nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo chân tướng trong đó, nàng liền treo cổ tự vận, đồng thời cũng không hề để lại cho phụ mẫu một câu nào. Con trai Lưu Tiên Cô giả thành nữ trang không có chút sơ hở nào, cha mẹ Đậu cô nương làm sao mà biết hàng đêm bồi nữ nhi ngủ chính là một nam nhân, đối mặt với cái chết của nữ nhi hoàn toàn choáng váng, căn bản không nghĩ ra nguyên do. Lưu Tiên Cô vừa thấy nháo ra mạng người, liền tranh thủ thời gian trốn mất. Đậu cô nương có một vị hôn phu, hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã, sau khi thành niên làm một viên võ tướng trấn giữ Lâm Thành, bởi vì lúc ấy phát sinh dân loạn, nên phải theo cấp trên đi Bình Định, chờ đến khi trở về lại hay tin vị hôn thê đã chết, thiếu chút nữa thì phát điên. Cha mẹ Đậu cô nương đối mặt với chất vấn của con rể tương lai, chỉ biết khóc đốc. Cái chết của vị hôn thê trở thành nỗi thống khổ mãi không vơi của người nam nhân này. Hắn không thể tin được vị hôn thê lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà liền hờn dỗi tự sát, ở trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khiến vị hôn thê không thể chịu đựng được. Và thế là, nam nhân chú ý đến vị Lưu Tiên Cô xuất hiện tại Đậu gia. Chỉ là lúc đó tin tức không thiện, Lưu Tiên Cô vừa đi như giọt nước mưa rơi vào biển cả, làm gì còn cách nào tìm được bóng người. Mà mấy nhà phân tán ở các thành trấn khác nhau bị Lưu Tiên Cô làm hại gặp phải loại chuyện này cho dù nghĩ thông suốt chân tướng trong đó nhưng cũng chỉ có thể giấu nhẹm đi. Với bên ngoài chẳng những không dám nhắc tới nửa chữ Lưu Tiên Cô không phải, mà còn phải chịu đựng bực mình khen Lưu Tiên Cô một câu thật bản lãnh. Khi mà người bị hại chủ động che giấu thay kẻ hại người thì, người ngoài có muốn thấy được chân tướng cũng là việc khó hơn lên trời. Một lần chờ này, chính là mười mấy năm. Nam nhân kia rốt cục tra ra chân tướng, phẫn nộ không thôi lập tức chặt đứt mầm ngống của con trai Lưu Tiên Cô, sau đó đi thẳng đến kinh thành ẩn nút trong nhà Lưu Tiên Cô, thừa dịp ban đêm loạn đao chém chết Lưu Tiên Cô. Khi người mời Lưu Tiên Cô đến làm phép phái người tới cửa, nam nhân đã sớm rời khỏi kinh thành về tới thành trấn nơi vị hôn thê ở rồi. Bản án như vậy điều tra rất khó khăn, bởi vì dù quan phủ có điều tra từ những người từng có khúc mắc với Lưu Tiên Cô thì cũng không thể nghĩ đến mười mấy năm trước được. Huống chi Lưu Tiên Cô không phải xuất thân nhà cao cửa rộng, chỉ là một phụ nhân sơn gia thôi, giao du được với quý nhân đều là dựa vào tên tuổi của chính mình, vì thế bà ta vừa chết cũng liền người đi trả lệnh, dần dần thành bản án chưa được giải quyết. Úc Cẩn được Khương Tự nhờ và đã sớm bắt đầu tra chuyện về Lưu Tiên Cô, lúc này mới để mắt tới nam nhân kia rồi đào ra được nhiều chuyện như vậy. Mà kết cục của nam nhân kia cũng khiến Khương Tự thổn thức hồi lâu. Nam nhân kia sau khi giao phụ mẫu cho các huynh đệ cẩn thận chăm sóc, thì cũng tự sát trước phần mộ của vị hôn thê kia. Việc này lúc đó cũng tạo thành một cơn oanh động khá lớn. Dân bản xứ đều nói nam nhân quá si tình, nhớ nhung vị hôn thê mười mấy năm rốt cuộc nhịn không được cũng đi theo vị hôn thê. Không có ai đem cái chết của nam nhân liên hệ với một bà cốt ở kinh thành xa xôi ấy, hoặc là nói, Lưu Tiên Cô đã từng xuất hiện ở chỗ này mười mấy năm về trước đã sớm bị mọi người lãng quên hoàn toàn, mà chuyện xảy ra ở kinh thành xa xôi cũng không có khả năng truyền đến nơi này. Khương Tử còn nhớ rõ khi nàng biểu đạt sự hâm mộ của mình với nam tử đến chết cũng không phai với vị hôn thê kia, thì mặt của Úc Cẩn tràn đầy vẻ khó chịu. Nàng lườm hắn một cái, nói nam tử như vậy trên đời không có mấy người. Úc Cẩn liền nói, dùng vài chục năm mới báo thù rửa hận đi tìm vị hôn thê, đoán chừng vị hôn thê đã chờ đến nỗi món ăn cũng đã nguội lạnh rồi, đã sớm đầu thai chuyển thế, nam nhân đần như vậy có gì hay mà hầm với trả mộ. Hai người cười ồn ào vài câu, rồi liền bỏ qua việc này. Trước khi đến thời gian hẹn Lưu Tiên Cô, Khương Tự lưu lại A Man rồi đi trước một bước. Đúng giờ giao ước Lưu Tiên Cô không thấy Khương Tự ở đây trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, tiền bạc thì ta không cần, còn phải cảm tạ tứ cô nương tương trợ. Khó mà làm được, cô nương chúng ta nói, thiếu nợ trả tiền là thiền kinh địa nghĩa, ngài mau cầm đi. Còn có, về sau ngài gặp cô nương chúng ta thì cứ xem như người xa lạ là được. Lưu Tiên Cô cầu còn không được, thu hồi 200 lượng ngân phiếu đắc ý rời đi. Mấy ngày sau, ở ngoài một thành nhỏ cách kinh thành mấy trăm dặm có một nam tử trẻ tuổi đi tới. Nam tử chừng 20, bộ dạng coi như tuấn tú, chỉ là từ tư thái đi đường có thể nhìn ra vài phần lỗ mãng. Trong thành nhỏ xuất hiện một nam tử như vậy không chút nào thu hút. Nam tử trẻ tuổi dừng lại trước một cái tiểu quán, vớt cằm lẩm bẩm nói, cô nương nói nam nhân kia thường uống rượu tại tiểu quán này nhỉ. Vừa hay có một khách uống rượu đi ra ngoài, nam tử trẻ tuổi kéo người kia lại, đút mấy đồng tiền, lao ca, tần tướng quân có tới uống rượu không? Khách uống rượu chỉ tử quán, hàm hồ nói đang uống ở bên trong đấy. Cảm ơn nha. Nam tử trẻ tuổi đi vào trong tử quán. Chương 59, báo ứng khó tránh. Quán rượu ở thành nhỏ tất nhiên kém lịch sự tao nhã hơn so với kinh thành, nhưng độ náo nhiệt lại không thua kém chút nào. Mà vị nam tử trẻ tuổi này chính là A Phi. A Phi vào quán rượu, gọi thịt và rượu rồi ngồi vào trong một góc hẻo lánh bắt đầu uống, yên lặng tìm kiếm mục tiêu. Trên ghế dài gần cửa sổ ngồi một hán tử kim đao đại mã. Hán tử kia từng ngụm uống rượu, trước mặt chỉ có một đĩa đậu phộng. Hán tử uống rượu, cũng là rượu giá rẻ. A Phi bưng lên rượu ngon cùng một đĩa thịt lừa ướp mới lên đi đến trước mặt hán tử, đem rượu và thức ăn để xuống bàn, cười nói, một người uống rượu quá không thú vị, ta nhìn lão ca tương đối hợp ý, chúng ta uống một chén chứ. Hán tử dò xét A Phi một chút. Thông qua tơ máu đỏ bừng nơi đáy mắt cùng ánh mắt ngông lung của hắn, A Phi có thể xác định hán tử này đã uống không ít. Uống một chén thì uống một chén. Hán tử là người thông khoái, không chút xấu hổ bưng chén rượu lên chạm cốc cùng A Phi, uống một hơi cạn sạch xong liền cầm đũa gắp tương thịt lửa bắt đầu ăn. Hán tử hung hăng nhai nuốt thịt lửa ướp, vỗ bàn một cái, thông khoái, rất lâu không ăn thịt lửa ướp nhà này rồi. Đã từng có phẩm cấp võ tướng, lại bởi vì vị hôn thê đột nhiên tự sát mà lâm vào trong cơn bi thương vô tận, cũng nhanh chóng vứt luôn công việc của mình. Bây giờ mọi người gọi hắn một tiếng tần tướng quân, chẳng qua là gọi thuận miệng mà thôi, thậm chí có ít người còn ẩn chứa trêu chọc hắn. Không phải tất cả mọi người đều khâm phục tình cảm đến chết cũng không đổi với vị hôn thê của nam tử, thường thường loại hành vi này chỉ có nữ tử cảm động thôi, còn đại bộ phận nam tử đều sẽ khịt mũi coi thường. Vì một cô nương chưa xuất giá mà đẩy mình tới hoàn cảnh này, thật sự là không có tiền đồ. Hán tử cùng A Phi nhiều lần chạm cốc, như gió cuốn mây tan ăn hết một đĩa thịt lửa ướp đầy ụ, quệt quệt mồm đứng lên, ta no rồi, cảm ơn. Mắt thấy hán tử lảo đảo đi ra ngoài, A Phi không nói gì thêm. Ngồi thêm một lát thì tính tiền rồi sau đó đuổi theo. Vì sao đi theo ta? Hán tử bỗng nhiên vặn lại cánh tay A Phi, để hắn đến trên vách tường. A Phi bị đau méo miệng, lại không kêu thành tiếng. Đã nếm qua đau đớn từ một châm kia của Aman, hiện tại giống như cảm thấy đau đớn bình thường cũng không tính là gì. Ngươi là ai? Hán tử căm tức nhìn A Phi, đáy mắt khôi phục thanh minh. Tiểu tử này cũng không giống như loại lưu manh không có xương cốt. Có người uống say, không phải uống rượu vượt ra khỏi tiểu lượng của hắn. Mà chỉ là hắn muốn say thôi, hán tử trước mắt chính là dạng này. A Phi nhìn thẳng hán tử, đống nhiên cười, hỏi ra một vấn đề kỳ quái, lão ca biết chữ chứ? Hán tử ngẩn người, gật đầu. Một người trẻ tuổi cổ quái, một vấn đề cổ quái, hán tử mơ hồ cảm thấy cuộc sống thống khổ cùng chết lặng mười mấy năm qua của hắn sắp sửa thay đổi rồi. Biết chữ thì tốt. A Phi lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa tới. Hán tử nhìn A Phi một cái, nhận lấy thư rút ra. Đưa ra nơi có ánh sáng rồi bắt đầu xem. Chỉ vừa mới nhìn qua, thần sắc hán tử đã phát sinh biến hóa kịch liệt. Hán cơ hồ là toàn thân run rẩy xem hết lá thư, một phen nắm chặt cổ áo A Phi, người rốt cuộc là ai? A Phi ho khan vài tiếng, lão ca, ngươi sắp cắt đứt cổ ta rồi. Hán tử hơi thả lỏng tay, bờ môi vẫn run rẩy không ngừng. A Phi thấy vẻ mặt của hán tử, từ đấy lòng chợt sinh ra sợ hãi thật lớn. Hán không chút nghi ngờ, hán tử này thực có can đảm giết người. Tiền của Khương cô nương quả nhiên không dễ cầm mà. A Phi khóc không ra nước mắt, yên lặng an ủi mình, tiền cưới vợ cũng thua hết cả rồi, không bán mạng kiếm chút tiền bạc tương lai làm sao bây giờ. Nói, người rốt cuộc là ai? Cả người A Phi đều dán ở trên vách tường, phía sau lưng lạnh băng cứng rắn. Ta chỉ là tên chân chạy thôi. Vậy thư này thì sao? Thư này ai viết? A Phi lắc đầu, ta đây không thể nói, hơn nữa ta ngoại trừ biết kiếm tiền, cũng không biết chữ. Chẳng qua người viết thư có lời muốn chuyển cho ngươi. Hắn nói cái gì? Hán tử bắt đầu táo bạo, hắn nói cái gì? Chân tướng vạch trần trong thư đủ để bức điên một người nam nhân đã tìm kiếm chân tướng mười mấy năm nay. Khu 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 sáu. Nàng nói sáu. Tin hay không tùy ngươi, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không có chứng cứ. Ngươi muốn chứng cứ, chỉ có thể tự mình cậy miệng nhân vật mấu chốt ra thôi sáu. A Phi nói xong, suýt nữa khóc luôn. Luôn cảm thấy mang đến lời nhắn như vậy cùng với tìm chết không sai biệt lắm. Chỉ có điều hắn thật sự không biết chữ, đừng nói không có can đảm nhìn lén, mà dù có nhìn cũng không biết trên thư viết cái gì, càng không biết đến tột cùng là chuyện gì. Vậy hắn vì sao lại biết? A Phi liếc mắt, ta nào biết được. Ta nếu như có năng lực như vậy, vậy chân chạy cũng không phải ta, lão ca ngươi nói đúng không? Nàng chỉ nói là, nàng và việc này không quan hệ, cơ duyên xảo hợp biết được mà thôi. Hán tử túi đầu xem lại từng chữ trong thư đến mấy lần, đồng nhiên nhét thư vào trong miệng nhai nhai rồi nuốt xuống. A Phi há to miệng. Đi theo ta. Hán tử một phát bắt lấy A Phi đi vào chỗ sâu trong hẻm. Nhà hán tử mặc dù đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ ngoài dự liệu. Mặc kệ người sau lưng ngươi đánh chủ ý gì, nếu đã phái ngươi đến, ta nghĩ ngươi cũng phải đợi được kết quả gì rồi mới có thể đi nhỉ. Đương nhiên rồi. A Phi không chút do dự nói. Hán tử nhắm lại mắt, ngươi tự tiện đi. Ta không quản. Hắn nói xong đẩy A Phi ra rồi lảo đảo chạy ra ngoài, ngay cả cửa cũng không đóng. A Phi ngồi một lát, phủi mông một cái đứng lên. Lão ca này không ở đây, hắn đương nhiên sẽ đi rồi, Khương cô nương còn có việc giao cho hắn đây. Có điều Khương cô nương sao lại biết lão ca này sẽ không làm hại hắn nhỉ? A Phi làm sao biết được, một người tâm tâm niệm niệm truy tìm nguyên nhân cái chết của vị hôn thê mười mấy năm một khi biết được chân tướng làm gì còn để ý đến người khác. Việc gấp gáp cần phải làm là đi nghiệm chứng mọi chuyện theo như trong thư. Thậm chí, coi như hắn cuối cùng không cậy được miệng người bị hại hoặc là kẻ hại người, thì chi tiết tả rõ kỹ càng trong thư đã làm hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ gì rồi. Kết cục của Lưu Tiên Cô có thể nói là đã được định tại thời khắc này. Nửa tháng này muốn hỏi người phong quang nhất là ai, trong 10 người dân kinh thành thì sẽ có 8 người nói là Lưu Tiên Cô chưa khỏi mắt tật cho Đông Bình Bá Lao Phu Nhân. Lưu Tiên Cô nhận được lời mời của các hộ nhà cao cửa rộng đã xếp tới một tháng sau. Có thể nói Xuân Phong đắc ý vô cùng. Một ngày này, đã đến lượt Vĩnh Xương Bá Phủ. Vĩnh Xương Bá Phủ ở ngay sát vách Đông Bình Bá Phủ, hai nhà lui tới thường xuyên, đại cô nương Vĩnh Xương Bá Phủ Tạ Thanh Hiểu sắp xỉ tuổi với Khương Tự, hai người xem như bạn bè thân thiết. Lúc bà tử của Vĩnh Xương Bá Phủ đi mời Lưu Tiên Cô, người gác cửa của Đông Bình Bá Phủ đều có thể thấy rõ ràng trên đầu bà tử kia đội hoa gì, câu này nghĩa là biết bà này đi đâu làm gì. Bởi vì ở gần nhau. Nên nhà ai có chút gió thổi cỏ lay đối phương đều biết từ sớm, vì thế khi bà tử Vĩnh Xương Bá Phủ phái ra ngoài bị dọa đến đái cả ra quần chạy về, Đông Bình Bá Phủ cũng ngay lập tức biết được tin tức động trời này. Thần tiên Lưu Tiên Cô thế mà bị người ta chém chết trên giường, máu chảy đầy giường, thi thể đã sớm lạnh băng. Chỉ phong quang nửa tháng Lưu Tiên Cô cứ thế mà đột tử. Hải đường cư vang lên tiếng bước chân rồn rập, A Man hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng, cô nương, xảy ra một chuyện dọa người rồi. Khương Tự thanh thanh đạm đạm nhìn A-man, đông nhiên cười, chuyện dọa người gì, nói nghe thử nào. Lưu Tiên Cô bị người ta giết rồi. Vậy à, Khương Tự như khe khẽ thở dài, thật sự là dọa người mà. Chương 60, phiền não của nhà hàng xóm. A-man rất tán thành, đúng đó, nghe nói ruột chảy ra đầy đất, bà tử của Vĩnh Xương Bá Phủ phái đi mời bà ta nhìn thấy sợ đến múc kẻ ra quần. Nhưng mà, tiểu tỷ cảm thấy vậy cũng là báo ứng. Nói đến đây, A-man đột nhiên im du. Một đôi mắt hạnh trợn tròn lên. Sao thế? Khương Tự nhướng mày. A-man cả lăm, cô nương, ngày đó ngài nói ác nhân tự có trời trị, chẳng lẽ? Hử! A-man một hơi nghẽn lại, chẳng lẽ ngài đã sớm nhìn ra ấn đường của Lưu Tiên Cô biến thành màu đen, không còn sống lâu nữa? Khu khu! Khương Tự nhịn không được hò khan. A-xảo vội vàng giúp Khương Tự vớt lưng, giận chừng A-man một cái, nói cản nói bậy gì đâu. Cô nương cũng không phải mấy người coi bói đó. Khương Tự đối với điều này cũng không để ý, cười nói, không cần tính, thường đi bên bờ sông nào có chuyện dày không ước, làm nhiều chuyện ác, cho dù trời không bắt cũng sẽ có người đến trị. A-man ngồi ở ghế con hai tay chống cằm, rốt cuộc là đại hiệp nào làm chuyện tốt nhỉ? Được rồi, nhanh đi làm việc đi, nói với cô nương nói mấy chuyện dọa người vậy làm gì? A-xảo kéo A-man ra ngoài. Cũng không lâu lắm A-xảo lại quay lại, trong tay có thêm một tấm bái thiếp, cô nương, đây là thiếp mời của tạ đại cô nương Vĩnh Xương Bá Phủ. Tạ Thanh Hiểu từ yến hội hơn một tháng trước chịu cơn giận không đâu bị bệnh cho đến lúc Khương Tự từ hôn với An Quốc Công Phủ, tuần tự tới thăm hai lần, xem như bạn thâm giao thổ lộ tâm tình khó được của Khương Tự. Khương Tự cầm thiếp cười. Tạ Thanh Hiểu là một người thích náo nhiệt, này là tới nhiều chuyện với nàng đây. Khương Tự nâng bút viết hồi đáp rồi giao cho A Xảo đưa ra ngoài. Vĩnh Xương Bá Phủ kế bên Đông Bình Bá Phủ, chỉ chốc lát sau Tạ Thanh Hiểu đã đến. cùng tuổi với Khương Tự Tạ Thanh Hiểu sinh một khuôn mặt trái táo, hai gò má có một đôi lúm đồng tiền, chưa nói đã cười trước, "A Tự, ta tới rồi." Khương Tự ngồi ngay ngắn ở trước bàn trà cũng đã pha sẵn một bình thanh trà, trên mặt bàn còn đặt mấy đĩa trà bánh. Tạ Thanh Hiểu không chút khách khí ngồi xuống đối diện. Thiếu nữ hai gò má ửng đỏ, ánh mắt sáng ngời, Khương Tự biết đây là biểu hiện khi đang nhịn một bụng lời muốn nói của cô bạn tốt. Trước uống trà làm trơn nhất hầu. Một chén trà xanh đẩy đến trước mặt Tạ Thanh Hiểu. Tạ Thanh Hiểu bưng lên uống hai ngụm, hạ giọng thần thần bí bí nói, "Hôm nay phát sinh một chuyện cực kỳ doa người." "Phì." A-man đứng hầu ở một bên nhịn không được cười ra tiếng. Tạ Thanh Hiểu buồn bực chừng A-man một cái. A-man vội vàng túi lầu xuống, bày ra một bộ dạng trung thực. Tạ Thanh Hiểu biết nha hoàn này của Khương Tự không thông minh lắm, cũng không so đo, hai tay đặt ở trên mặt bàn thân thể nghiêng về phía trước, "Vị lưu tiên cô đến nhà người trừ tà làm phép tối hôm qua bị người ta giết rồi." Thấy Khương Tự không có phản ứng, Tạ Thanh Hiểu đẩy nàng một cái, "Bất ngờ không? Dọa ngươi không? Ngươi cho chút phản ứng đi nha." "Bất ngờ, dọa người." Khương Tự nghiêm trang gật đầu. Tạ Thanh Hiểu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Khương Tự một hồi lâu, "Nhục chí, ngươi chính là như vậy, dù có sợ đến gần chết cũng đều cố kìm nén." Nàng khi còn bé thật không thích Khương Tự, luôn cảm thấy một Khương Tự luôn ăn mặc xinh đẹp ngay cả khi cười lên độ cong khỏe miệng cũng vừa đủ không phải người cùng đường với mình. Cho đến có một lần, nàng quấn lấy huynh trưởng đòi đi ra ngoài chơi. Sau khi ra khỏi nhà rồi lại bị vị huynh trưởng đang ở tuổi mèo chê chó ghét chuẩn em bỏ rơi. Cầm mức quả ngây ngốc đứng ở đầu đường nàng bị mấy đứa con nít lớn hơn vây quanh túm váy kéo bím tóc, là Khương Tự chỉ huy A-man cao hơn con nít cùng tuổi nửa cái đầu cứu nàng ra. Từ đó trở đi, nàng liền ăn vạ Khương Tự. A Tự nhà nàng xinh đẹp như hoa, mặt lạnh tim nóng, ưu điểm một cái bàn tay đều đếm không hết, đáng tin cậy hơn ca ca khốn kiếp của nàng nhiều. Khương Tự dở khóc dở cười. Nếu nói trước kia, nàng thật đúng là lòng tự trọng quá mạnh. Năm chuyện đề cử, nam. Mất mẹ từ nhỏ cùng với việc tức vị của phụ thân không truyền đến đời sau mang đến cho nàng rất nhiều ánh mắt khác thường, mà vô luận là đồng tình thương tiếc, hay là lãnh đạm kinh thường, đều không phải điều nàng muốn. Nàng chỉ có biểu hiện ra không quan tâm, không để bụng, như vậy mới sẽ không bị người ta coi thường. Nhưng mà đã trải qua những sự việc sinh tử kia, nàng sớm đã ở trong thời gian cực ngắn trưởng thành, tỉnh ngộ rồi. Dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy. Muốn nói sợ hãi, cũng chưa đến mức đó. Khương Tự cầm lấy một miếng hoa hồng xốp giòn đưa tới. Điểm tâm làm thành hình hoa hồng nhìn tinh xảo cực kỳ, Tạ Thanh Hiểu nếm thử một miếng, thở dài, "A xảo thật đúng là bảo vật, điểm tâm này làm ra ăn càng ngày càng ngon." Ăn xong một miếng hoa hồng xốp giòn, Tạ Thanh Hiểu lau khỏe miệng, thổn thức nói, "Lưu tiên, cô có năng lực như thế, ngay cả mẹ ta đều xem bà ta như thần tiên sống cơ, ai mà ngờ cứ thế mà chết đi. Phủ các ngươi muốn mời Lưu tiên cô chính là bá mẫu." Tạ Thanh Hiểu và Khương Tự không có gì giấu nhau, tất nhiên là không có gì phải giấu giếm, đúng đó, mời Lưu Tiên cô tới làm gì mẹ ta nửa chữ cũng không lộ, hôm nay nghe nói Lưu Tiên cô đột tử mẹ ta ngồi sững sờ một hồi lâu, rồi còn rơi lệ. Ta liền nhịn không được tới tìm ngươi hỏi thăm một chút, Lưu Tiên cô thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Có thể trị hết mắt tật của tổ mẫu ta, Lưu Tiên cô có lẽ có mấy phần bản lĩnh thật sự đi. Khương Tự thản nhiên nói, nàng hứa hẹn Lưu Tiên cô được cả danh lẫn lợi, cũng không có nuốt lời. Chỉ có điều Lưu Tiên cô không có cái số hưởng thụ mà thôi. Lưu Tiên cô làm ra chuyện đó với những cô nương vô tội kia và huynh trưởng, chết cũng không có gì đáng tiếc, nàng không sinh ra chút lòng đồng tình nào. Huống chi lấy danh tiếng bây giờ của Lưu Tiên cô nếu muốn làm ác, chắc chắn sẽ làm ác rất lớn, vậy đẩy Lưu Tiên cô lên một bước này tội của nàng cũng càng lớn theo. Có thể nói, bắt đầu từ khi phái A-man đến tìm Lưu Tiên cô, nàng chẳng khác nào đã sớm đẩy Lưu Tiên cô lên con đường hoàng tuyển rồi. Vậy ta lại càng lo lắng hơn. Tạ Thanh Hiểu buồn rầu như mày, mẹ ta nghe nói Lưu Tiên cô đột tử liền rơi lệ, có thể thấy được đối với chuyện muốn cầu Lưu Tiên cô ôm kỳ vọng rất lớn. Mẹ ta rốt cuộc gặp việc khó gì đây? Trong khoảng thời gian này, Vĩnh Xương bá phu nhân gặp phải việc khó ư? Khương Tự cẩn thận suy tư. Kiếp trước lúc này nàng đã sớm thành thân, đối với chuyện bên ngoài thật sự không biết được bao nhiêu, muốn nói chuyện của Vĩnh Xương bá phủ có thể truyền ra bên ngoài, thật đúng là có một cọc. Vĩnh Xương ba chẳng biết tại sao lại ngủ ở trong chuồng heo của một hộ gia đình đầu đường, người nhà kia sáng sớm nghe thấy heo kêu ầm ĩ mới phát hiện ra. Đương nhiên, sự kiện Vĩnh Xương bá ngủ chuồng heo trong nháy mắt vinh dự đứng đầu bảng bát quái hàng năm của kinh thành, mang đến cho đám người thích bát quái phúc lợi khá to lớn. Ngoại trừ mất mặt, việc này dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp chính là nhà gái vốn đang nghị thân với thế tử Vĩnh Xương bá Tạ Ân Lâu cứ thế mà không giải quyết được gì. Có một lão tử tinh thần không bình thường. Ai biết nhi tử có thể cũng động kinh đi ngủ với heo hay không? Khương Tự nhớ rõ Tạ Thế Tử miễn cưỡng được xem như thanh mai trúc mã với nàng cho đến năm nàng chết vẫn còn sống độc thân. Bình thường mà nói, nếu như nữ tử gặp phải chuyện nan giải, 89/10 có liên quan đến trượng phu. Khương Tử cân nhắc nhắc nhở. Dù sao cũng là trưởng bối của bạn tốt, nàng cũng không thể nói thẳng là rất nhanh thôi phụ thân của ngươi sẽ ngủ với heo, sau đó hôn sự mắt thấy sắp thành của ca ca ngươi cũng đồng thời thất bại. Tạ Thanh Hiểu đột nhiên vỗ bàn một cái, chẳng lẽ nói phụ thân ta ở bên ngoài nuôi vợ bé. Chương 61, người si tâm. Vừa nói xong, nhìn thấy Khương Tử biểu tình kinh ngạc, mặt Tạ Thanh Hiểu lập tức đỏ bừng. Hoàng bét, nhất thời kích động bán luôn phụ thân rồi. Mặc dù mẫu thân cái gì cũng không nhắc, nhưng những ngày này mẫu thân luôn mang bộ dạng lo lắng. Nàng cũng không phải tiểu cô nương không tim không phổi, đã sớm suy nghĩ nguyên do trong đó rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, phụ thân ở bên ngoài nuôi ngoại thất khả năng rất lớn. Không, phụ thân nhất định ở bên ngoài nuôi ngoại thất. Tạ Thanh Hiểu đứng lên, A Tự, nếu ngươi và ta đều nghĩ giống nhau, vậy ta đây trở về nhắc nhở mẫu thân. Từ từ, ta lúc nào nghĩ giống ngươi hả? Khương Tử hơi hoang mang. Ngươi vừa mới không phải nói việc này 89/10 có liên quan đến phụ thân ta sao? Khương Tử dở khóc dở cười, nhanh tay kéo Tạ Thanh Hiểu ngồi xuống, ngươi sao lại nghe gió thành mưa thế? Ý của ta là, có lẽ Hứa Bá phụ có chút khó chịu, bá mẫu lo lắng thân thể của ông ấy đó. Sự kiện Vĩnh Xương bá ngủ với heo bị người kinh thành bàn ra tán vào chê cười một thời gian dài, vài năm sau còn có người nhắc đến, chân tướng lại rất đơn giản. Sau khi Vĩnh Xương bá phủ mời danh ý đến thì tra ra nguyên nhân Vĩnh Xương bá cử chỉ ly kỳ, Vĩnh Xương bá mắc phải mê chứng, cũng chính là mộng du. Chỉ tiếc khi đó trò cười đã đồn ầm ra ngoài. Hiện tại làm Khương Tử khó xử chính là, nàng nên nhắc nhở bạn tốt như thế nào đây? Thân thể khó chịu. Tạ Thanh Hiểu chưa suy tư thêm liền lắc đầu, khẳng định không có chuyện như vậy, nếu như phụ thân ta thân thể khó chịu, mẹ ta khẳng định đã sớm mời đại phu nha, mời Lưu Tiên cô làm cái gì? Nếu ba phụ thật sự nuôi ngoại thất, bá mẫu mời Lưu Tiên cô thì làm được gì? Khương Tử hỏi lại. Tạ Thanh Hiểu hạ giọng nói, ta đã từng xem qua một ít tập ký có liên quan Nam Lan, có một số nữ tử sẽ dùng bí thuật khiến đàn ông phụ lòng hồi tâm chuyển ý. Khương Tử, 6. Tạ Thanh Hiểu hảo não đỡ chán. Không cẩn thận lại bán cả mẫu thân rồi. Thanh Hiểu, ta thấy là ngươi nghĩ nhiều. Bá mẫu là thân phận gì, cho dù bá phụ nuôi ngoại thất bên ngoài thậm chí có con ngoại thất, bá mẫu sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai, sao Lưu Tiên cô lại chết ngay vào lúc này chứ? Tạ Thanh Hiểu buồn rầu thở dài. Đừng sầu mi khổ kiểm, nếu bá mẫu không chịu nói, vậy ngươi cũng đừng trực tiếp hỏi, nói bóng nói gió hoặc là tìm các tỷ tỷ bên người bá mẫu hỏi thăm một chút, rồi lưu ý động tĩnh của bá phụ nhiều chút, có lẽ là có thể tra ra tình hình thực tế. Vĩnh Xương bá mộng du phát triển đến ngủ với heo, phát bệnh khẳng định không phải lần một lần hai. Vĩnh Xương bá phu nhân có lẽ là phát hiện Vĩnh Xương bá dị thường mới liên tưởng đến phương diện quỷ thần, sau đó liền nổi lên tâm tư mời Lưu Tiên cô trừ tà. Lưu Tiên cô chết quá đột ngột, Vĩnh Xương bá phu nhân đang trong lúc tâm loạn, nếu Tạ Thanh Hiểu cẩn thận, tìm ra căn nguyên mẫu thân phiền lòng cũng không khó. Ừ, ta trở về sẽ điều tra thêm. Đúng rồi, A Tự, ngươi và Lưu Tiên cô từng nói chuyện với nhau không? Đối với vị Lưu Tiên cô được lưu truyền vô cùng kỳ diệu lại đột tử ngay thời điểm huy hoàng nhất. Một cô nương nhỏ tuổi như Tạ Thanh Hiểu luôn luôn tràn ngập lòng hiếu kỳ. Khương Tư mặt mày cong cong hàm chứa ý cười yếu ớt, có từng bắt chuyện, dù sao cũng ở nhà chúng ta tận hai ngày mà. Nghe nói án mạng của Lưu Tiên cô kinh động đến cả Tam Pháp Ti lận đó, đám quan sai Thuận Thiên Phủ cũng gấp gáp vô cùng. A Tự, ngươi nói hung thủ hại Lưu Tiên cô có thể bắt được không? Ta thấy khó. Vì sao? Khương Tự bưng lên trà xanh nhấp nhẹ một ngụm, thầm nghĩ, bởi vì người tốt có hảo báo mà. Lại thừa nước đục thả câu. Khương Tử cười một tiếng, không phải thừa nước đục thả câu, người như Lưu Tiên cô tam giáo cửu lưu giao thiệp quá nhiều, quan hệ phức tạp mà hỗn loạn, muốn tìm được hung thủ không khác nào mò kim đáy biển. Giờ phút này người đàm luận hung thủ sát hại Lưu Tiên cô cũng không chỉ có cô bạn khuê mật của Khương Tử, mà cơ hồ là chủ đề mà toàn thành nhiệt tình nghị luận. Vị hung thủ ấy lại đã sớm rời khỏi kinh thành, về tới thành nhỏ ngoài mấy trăm dặm. Hán tử sắc mặt bình tĩnh bước đi thong dong đi vào trong nhà. Tần tướng quân, đã lâu rồi không thấy ngươi đến tiểu quán đó. Người đi ngang qua chào hỏi hán tử. Nào rảnh sẽ ghé. Hán tử cười cười, so với âm trầm áp lực ngày xưa, thì giờ cả người phảng phất như nhẹ nhàng hơn hẳn, giống như là một lần nữa được rót vào khí tinh thần vậy. Nhưng mà loại cảm giác này nếu như cẩn thận lưu ý, lại khiến cho người ta kinh hãi. Hán tử trước mắt tựa như một ngọn lửa, dù rằng sáng bừng, nhưng lại có thể ngay cả chính mình cũng thiêu đến tan thành mây khói. Phòng ốc thấp bé đơn sơ đang ở trước mắt. Hán tử đẩy cửa đi vào quét một vòng, không hề nhìn thấy bóng dáng của người trẻ tuổi kia. Hán tử một lần nữa đi vào trong viện, mở nắp vại nước để cạnh cửa lấy gáo múc mấy gáo, sau đó cả người nhảy vào rồi thống khoái tắm rửa một phen, thay một thân đồ mới vào. Y phục này là hơn 10 năm trước vị hôn thê tự tay may cho hắn, chất vải thượng hạng, để tới bây giờ mà màu sắc vẫn như mới. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, vốn là một thanh niên võ tướng khí phách hăng hái lại thành một hán tử nhàn rỗi sa đọa trong rượu ngon, y phục tốt nhưng mặc lên người lại có vẻ hơi lỗi thời. Hán tử yêu quý kéo kéo góc áo, sải bước rời khỏi nhà. Đường nhỏ bờ ruộng ở nông thôn dẫm ở dưới chân có hơi ẩm ướt, trong ruộng ngoại trừ hoa màu xanh mơn mận, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy những đống đất nô lên. Đó là mộ phần. Vị hôn thê của hắn chính là ở tại nơi như vậy, đã đợi hắn rất lâu rồi. Xa xa xuất hiện một cái nấm mộ, khác biệt với nơi khác chính là, cách nấm mộ không xa còn có một tòa nhà tranh. Đó là hán tử dựng, có những lúc thực sự cảm thấy không chịu được nổi, thì hắn sẽ tới đây ở lại hai ngày. Lần này hán tử cũng không đi vào nhà tranh, mà là trực tiếp ngồi xuống trước mộ phần, tha thiết sờ mộ phần bên trên đã mọc cỏ xanh. Mộ xanh chôn hương cốt, chỉ cần tưởng tượng thôi đã đau thấu tim gan. Hán tử không biết ngồi ngẩn ngơ bao lâu, ngay cả chim chóc nghỉ ngơi đầu cảnh cũng đều chán ghét, dương cánh bay đi. Hán cúi đầu, thứ trong ngực lấy ra một cây châm. Cây châm này cũng đã nhiều năm rồi, đầu châm bén nhọn, là lễ vật lúc ấy hắn còn chưa kịp đưa ra. Hán tử cầm cây châm khoa tay múa chân ở ngực một chút, nghiêm túc suy tư. Dùng chút khí lực, hẳn là sẽ rất nhanh đi. Một thanh âm rào rào vang lên, hán tử cầm châm vàng đột nhiên nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn về phương hướng phát ra tiếng. Người trẻ tuổi mang đến cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất mang sắc mặt cổ quái đang đứng ở cách đó không xa, dưới chân hai đôi cá đang vui sướng quẩy đạp. Ngươi vì sao lại ở đây? Hán tử cầm châm vàng đi tới. A Phi liếm môi một cái, đừng kích động, ta là chờ ngươi. Đầu năm nay vàng không đáng giá như vậy sao? Cũng bắt đầu lưu hành dùng châm vàng hành hung rồi. Hán tử cúi đầu nhìn cá chấm cỏ nhảy nhót tương mừng. A Phi tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, tuyệt đối đừng kích động, cá là vô tội. Hắn ở trong cái nhà cỏ này đợi lâu như vậy, muốn ăn miếng cá nướng thì có sao đâu. Ngươi đi đi. Hán tử bình tĩnh nói. A Phi cắn cắn đầu lưỡi. Hắn thật sự sợ, nam nhân này mới vừa rồi là dự định tự sát, một người ngay cả mạng mình đều không thèm để ý, nhờ thời điểm lên đường muốn tìm một người bạn nhậu thì sao bây giờ? Nếu sợ, vì sao không đi nhanh đi? Kỳ thật, người viết thư cho ngươi còn có lời muốn ta đưa cho ngươi. Không cần. Hán tử không tiếp tục để ý A Phi. Lần nữa quay lại trước mộ phần. A Phi quyết định chắc chắn, cất giọng nói, nàng nói, vị hôn thê ngươi đã mất hơn 10 năm, sớm đã đầu thai chuyển thế rồi, dù ngươi hiện tại đi tìm nàng, cũng không tìm thấy đâu. Chương 62, biến thái. Hán tử một bước nhảy vọt tới trước mặt A Phi, một phen nắm chặt cổ áo của hắn, khàn cả giọng hét, hắn nói bậy, hắn nói bậy. A Phi bị lắc lư như cọng mì run rẩy không thôi, suýt nữa thì phun luôn cả cơm mới ăn trước đó. Hán tử dần ngừng lại động tác. Ôm đầu ngồi xổm xuống bức tóc, một bộ dạng cực kỳ thống khổ. A Phi nhìn hán tử một chút, thế rồi xoay người bỏ đi. Lúc A Phi đi đến đầu bờ ruộng, hán tử đột nhiên nhảy dựng lên đuổi theo, ngăn ở trước mặt A Phi. Trái tim A Phi lập tức treo lên. Hắn còn nói cái gì? Hết rồi. Hết rồi. Hán tử hiển nhiên không thể tiếp nhận câu trả lời này. Thật sự hết rồi, nàng giao cho ta chờ ở chỗ này, sau khi nhìn thấy ngươi thì nói câu nói kia rồi có thể đi. A Phi đàng hoàng nói. Hán kỳ thật cũng rất tò mò, Khương cô nương làm sao lại biết một hán tử nhàn rỗi ở trong một cái trấn nhỏ cách xa ngoài mấy trăm dặm như thế, còn nói cho hắn biết sau khi đem tin cho người này xong, người này nếu như rời đi, liền bảo hắn tới mộ phần này trông coi. A Phi cũng không đốc, thậm chí bởi vì từ nhỏ đã trà trộn nơi chợ bữa nên có vài phần khôn vặt, chuyện này hắn càng nghĩ càng kinh ngạc. Khương cô nương bảo hắn canh ở chỗ này, là đã liệu được người này sẽ chạy tới tự sát. Trong lòng A Phi mơ hồ phát lạnh. Khương cô nương làm sao biết được? Chẳng lẽ lại có thể biết trước? Nghĩ đến đau đớn cứ đến nửa đêm là khó có thể chịu đựng vài ngày trước đó, rồi từng chuyện mấy ngày này, A Phi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi thật sâu. Sự sợ hãi ấy không chỉ bởi vì vị hán tử cảm xúc không yên lúc nào cũng có thể nổi điên giết người trước mặt, mà là vị thiếu nữ mỹ mạo có lún đồng tiền như hoa ở kinh thành xa xôi kia. Nhưng mà ngoại trừ sợ hãi, A Phi lại bỗng dưng sinh ra mấy phần hưng phấn. Hắn dù sao cũng là một nam nhân. Dù xuất thân ti tiện ngay cả sách đều chưa từng đọc qua, nhưng nam nhân nào lại thật sự cam tâm cả đời tầm thường kia chứ? Người như hắn, ở trong mắt những quý nhân đó chính là một kẻ dơ bẩn hư hỏng trên đường, khát vọng một vị quan lớn trọng thần có quyền thế nào đó ưu ái hắn hoàn toàn là người si nói ngọng. Khương cô nương thần kỳ như vậy, mà hắn trong lúc vô tình lại cùng vị cô nương thần bí khó lường này gặp nhau, có lẽ chính là tạo hóa kiếp này của A Phi hắn thì sao? Bắt lấy cơ hội này. Đấy lòng A Phi đột nhiên xuất hiện thanh âm này. Nếu Khương cô nương đã có thể nói sau khi cho 100 lượng tạ ơn lại tiện tay cho thêm 100 lượng, đủ để chứng minh hắn chỉ cần cẩn thận thay Khương cô nương làm việc, tương lai chỗ tốt là không thiếu được. Ở kinh thành xa xôi, Khương Tử cũng không biết, sau khi A Phi tận mắt thấy nàng liệu sự như thần lại liền khơi dậy dạ tâm mà tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ có, mà nàng cho thêm 100 lượng kia thì lại thành lực lượng chống đỡ dạ tâm của A Phi. Bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đi theo một hôn chủ tử tâm ngoan thủ lạt đồng thời còn vắt chảy ra nước cả. Lao ca, ta đi cái. A Phi gượng cười hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nhích sang bên cạnh, chuẩn bị lách qua hán tử chặn đường. Hán tương lai còn muốn trở nên nổi bật, cũng không thể bỏ mạng như thế này được. Thấy hán tử không có phản ứng, A Phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian chạy lên phía trước. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, A Phi dừng lại, quay đầu nhìn lại. Hán tử mặt không biểu tình theo sát phía sau. Lão ca, ngài đi theo ta làm gì hả? A Phi suýt nữa khóc lên. Ta muốn đi gặp hắn. Hán tử nhét châm vàng vào trong ngực, không định chết nữa. Nếu như đổi tới Bích Lạc Hoàng Tuyền mà vẫn không thể cùng vị hôn thê bên nhau, vậy chết với hắn mà nói liền không còn lực hấp dẫn. A Phi thần sắc xoắn xuýt. Không thể gặp. Nàng không nói xấu. A Phi kỳ thật cũng không hiểu an bài của Khương Tử. Nếu như Khương cô nương không thèm để ý sống chết của nam nhân trước mắt, vì sao lại muốn hắn canh mộ phần nhiều ngày như vậy? Nhưng nếu như quan tâm sự sống chết của người đàn ông này, vậy sao lại chỉ để lại một câu rồi coi như xong, tốt xấu gì cũng phải giao cho hắn làm tốt chuẩn bị khổ sở khuyên can chứ. Đây thật ra là A Phi nghĩ phức tạp thôi. Với Khương Tử mà nói, do nàng biết việc hán tử tự sát, cảm động với tấm si tình của hán tử làm người đứng xem nguyện ý chủ động kéo một phen, nhưng nếu như một người ôm quyết tâm chết, nàng cũng không thể trông cậy vào thân thể nho nhỏ A Phi liều mạng ngăn người lại được. Loại chuyện này, chính là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Mạng là của chính hán tử, cuối cùng có thể làm chủ vẫn là chính hắn. Thấy hán tử nhắm mắt theo đuôi đi theo, A Phi thở dài, thôi bỏ đi, ngươi thích theo thì cứ theo đi, nhưng trước tiên nói rõ, nàng ở kinh thành. Ánh mắt hán tử co rụt lại, cắt ngang lời A Phi, kinh thành. Đúng vậy, xa lắm, ngươi thật sự muốn đi với ta. Thần sắc hán tử ngược lại kiên định, đi. Hắn vừa mới ở kinh thành giết một người. Bây giờ lại trở về cũng không có cảm giác khiếp đảm. Hiện tại mặc dù hắn bỏ đi suy nghĩ tìm chết, nhưng đối với cái mạng này cũng không để ý mấy, hắn chỉ muốn gặp người đã đẩy hắn ra khỏi sương mù một lần thôi. Về phần sau khi gặp người kia xong thì làm gì, hán tử không nghĩ đến. Cho dù ngươi đến kinh thành, nàng cũng không nhất định sẽ gặp ngươi. A Phi nhắc nhở lần nữa. Người ta là quý nữ vọng tộc, có thể liên hệ với hắn đều là một sự ngoài ý muốn, có nguyện ý gặp vị trước mặt này hay không thật đúng là khó nói. Hán tử không nói thêm gì nữa, đứng ở bên người A Phi. Được, lời ta đã nói ở trước rồi, tùy ngươi vậy. Một thanh niên hơi có vẻ nông nổi bộc trộm, một hán tử lạnh lùng trầm mặc ít nói, cứ như vậy kết bạn lên đường. Kinh thành đã tiến vào tháng 5, trời bắt đầu nóng lên, nhưng lại không so được với lúc cực nóng của tháng 6 tháng 7, chính là thời điểm tốt để tổ chức các tiểu yến hội tấp nập. Thế nhưng các phu nhân quý nữ trong vòng dần dần phát hiện phu nhân Trường Hưng hầu thế tử đã vắng mặt nhiều buổi yến hội. Điều này cũng không kỳ quái. Bị tà ma ám vào người còn làm hại đến tổ mẫu nhà mẹ đẻ, dù là ai gặp phải chuyện như vậy cũng phải một thời gian dài không có mặt mũi gặp người. Ngày tháng của Khương Thiến so với sự tưởng tượng của mọi người còn khổ sở hơn nhiều. Trong phòng ngủ của vợ chồng Trường Hưng Hầu Thế Tử, tản ra hương vị là lướt khiến người ta mặt đỏ tới mang hai. Trường Hưng Hầu Thế Tử Tào Hưng Dục mặc y phục buộc đai lưng, một cước đạp lên bộ ngực của Khương Thiến, mặt không biểu tình hỏi, chuyện ta bảo ngươi xử lý, rốt cuộc lúc nào mới có thể làm xong. Trên người ngay cả một góc vải vóc che chắn đều không có, Khương Thiến run rẩy lông mi, cắn môi nói, ta sáu. Ta gần đây không tiện về bá phủ sáu. Tổ mẫu là người thế nào nàng biết rõ rành rành, trước mắt trên dưới hầu phủ đối với việc nàng mất mặt ở nhà mẹ đẻ bên kia vẫn chỉ giữ thái độ quan sát, nếu như nàng về nhà ngoại rồi bị đuổi ra ngoài, vậy thật sự là ngay cả tấm màn che cũng đều mất luôn. Đến lúc đó, một nữ nhân không có nhà mẹ đẻ ủng hộ lại chưa sinh nở, nhà chồng ai còn coi trọng. Ai bảo ngươi trở về. Ngươi mời nàng đến đây. Tào Hưng Dục thu hồi chân, nhéo nhéo cái cằm Khương Thiến. Nàng ta sáu. Khương Thiến nghĩ đến ánh mắt quặng quẽ của Khương Tử, chần chờ một chút. Làm sao, không mời nổi. Trái tim Khương Thiến run một cái, cắn răng nói, ta đi mời, ngươi chờ một lát sáu. Tốt, ngươi đừng làm như muốn chết thế, ta chỉ nghĩ ở chỗ gần nhìn nhiều một chút, lại không có ý định làm gì mội mội ngươi. Tào Hưng Dục được lời chắc chắn, hài lòng gật gật đầu, sửa sang vạt áo rồi đi ra ngoài. Khương Thiến nhìn chằm chằm bóng lưng Tào Hưng Dục rời đi, thần sắc hết sức phức tạp. Nam nhân này là tên biến thái, mà nàng trở thành thê tử của một tên biến thái, dường như cũng không còn đường khác mà đi nữa. Chương 63, đón mời. Trước khi đám nha hoàn tiến vào hầu hạ, Khương Thiến cố nén thân thể đau nhức mặc y phục, đi đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra. Gió thổi vào, mang theo ấm áp đốt người, hỗn hợp với mùi vị là lướt trong phòng, có một loại cảm giác dinh dính buồn nôn. Khương Thiến lại đã sớm thành thói quen với những điều này, đứng ở bên cửa sổ xuất thần nhìn một bụi chuối tây xanh biếc bên ngoài. Ở ba phủ ném mất mặt mũi lớn như vậy, những ngày này nàng từ trong ánh mắt của những người trên dưới hầu phủ nhìn thấy không ít chế giễu cười nhạo, nàng vốn nghĩ có thể hoãn lại việc mời Khương tự tới, nhưng Tào Hưng Dục lại chờ không nổi. Nàng không dám kéo dài nữa, bởi vì so với tất cả mọi người nàng rõ ràng Tào Hưng Dục là người như thế nào, người đó một khi phát điên lên, thì không còn lý trí. Lấp không bằng khai thông, cùng với để cho hắn gây ra họa tại đỉnh rồi làm liên lụy đến nàng cùng gặp không may, chi bằng liền thỏa mãn tâm tư hắn, mời Khương tự đến rồi để hắn nhìn cho đủ. Khương tự là đường muội nàng, quý nữ bá phủ chân chính, Tào Hưng Dục tạm thời sẽ không làm loạn, nhiều lắm là nhìn cho đã quyền thôi. Ngoài cửa truyền đến nha hoàn xin chỉ thị, Khương Thiến lên tiếng, không nhìn những nha hoàn nối đuôi nhau mà vào kia, nhấc chân đi đến thư phòng. Lấy tình huống của nàng hiện tại, muốn mời Khương tự qua phủ không dễ dàng như vậy. Ở trong lòng tổ mẫu nàng là người mang đến suối quẩy, cho dù Khương tự nguyện ý đến, thì có khả năng rất lớn tổ mẫu sẽ không đáp ứng. Khương Thiến châm trước từng câu từng chữ viết hai phong thư, sai người đưa đến Đông Bình bá phủ. Nhị thái thái Tiêu Thị nhận được thư của Khương Thiến, nước mắt liền trực tiếp rớt xuống, vành mắt thửng đỏ đến từ tâm đường. Trong từ tâm đường truyền đến giọng hát y y y nha nha. Sau khi mắt của Phùng lão phu nhân khỏi liền có thêm một sở thích là thích xem hí kịch, lấy tài lực của bá phủ muốn nuôi một gánh hát lâu dài trong phủ thì có hơi bất lợi, cũng may Khương Nhị lao ra là một người hiếu thuận, mua từ trong gánh hát hai nữ hải chừng 10 tuổi, chuyên môn dỗ cho lão thái thái vui vẻ. Lão phu nhân, nhị thái thái tới. Trước mắt không phải thời điểm thỉnh an, Phùng lão phu nhân nghe xong đuôi lông mày cũng không hề động, vẫn như cũ nhắm mắt đánh nhịp. Nghe hai tiểu cô nương mặc đồ diễn kịch hát hí khúc. Phùng lão phu nhân lãnh đạm với Tiêu thị, không thể nghi ngờ là biểu hiện ra rõ ràng. Trên dưới từ tâm đường kỳ thật đều rõ ràng, đây là lão thái thái còn đang tức giận vì chuyện của nhị thiếu phu nhân. Cũng không trách Phùng lão phu nhân tức giận, một chàng lưu tiên cô làm phép không hiểu sao trở thành sự kiện cho khắp kinh thành chú mục, đây cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lưu tiên cô lại bị người ta giết, đáng quan sai Thuận Thiên phủ người ngã ngựa đổ náo loạn rất nhiều ngày. Ngay cả cái bóng của hung thủ cũng chưa bắt được. Trên đời này chuyện gì làm người ta nói chuyện say sưa nhất? Không phải là chuyện đã qua, mà là chuyện không giải quyết được. Hung thủ sát hại Lưu Tiên Cô một ngày không tìm được, độ nóng của người kinh thành đối với chuyện này trong thời gian ngắn sẽ không suy giảm. Sau đó khúc mắc giữa Lưu Tiên Cô và Đông Bình Bá Phủ cũng sẽ bị người nhai đi nhai lại theo. Hiện tại thậm chí còn bắt đầu lưu truyền ra một loại cách nói bởi vì Lưu Tiên Cô vạch Trần Phu Nhân Trường Hưng Hầu Thế Tử bị tà ma ám vào người. Dẫn đến Trường Hưng Hầu phủ mất mặt, cho nên mới dẫn tới họa sát thân. Đương nhiên, cách nói này rất là vô căn cứ, người của Cao Môn Đại Hậu nghe xong cười cười liền thôi, nhưng mà những bách tính nghe gió chính là mưa kia lại làm không biết mệnh truyền bá lời đồn, mà càng nói càng ra hình ra dạng. Phùng lão phu nhân nghĩ tới những điều này liền tức giận đến tim đau, thái độ với Tiêu Thị có thể tốt mới kỳ quái. Tiêu Thị đứng ở bên ngoài chừng hai khắc đồng hồ mới được mời vào. Có việc. Tiêu Thị bưng cái hộp nhỏ cười cười nói. Đây là một chuỗi Phật châu trầm hương thương nhi ngẫu nhiên có được, biết ngài thích, liền tranh thủ thời gian sai người đưa về. Nghe Tiêu Thị nhắc đến Trường Tôn, thần sắc Phùng lão phu nhân hơi dịu bớt, ra hiệu A Phúc nhận lấy hộp, thản nhiên nói, hắn không đọc sách thật tốt đi, tốn tâm tư vào mấy cái này làm gì. Tiêu Thị lập tức nói, hiếu thuận lão phu nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể nói là tốn tâm tư được ạ. Phùng lão phu nhân hai mắt hơi khép, vuốt ve hộp gỗ đỏ lớn chừng bàn tay. Bà không vui là thật. Nhưng vô luận nhìn nhị nhi tức không vừa mắt bao nhiêu, thì cái nhà này cũng không có khả năng giao cho tam nhi tức quản. Mặt mũi cuối cùng vẫn phải giữ cho nhị nhi tức. Phùng lão phu nhân mở mắt ra, thản nhiên nói, các ngươi có phần hiếu tâm này, ta đều biết cả. Tiêu Thị lặng lẽ thở phào, ý cười trên mặt càng thêm sâu sắc, cân nhắc nói, hôm nay Thiến Nhi gửi cho lão phu nhân phong thư 6. Bà ta nói xong thì đem thư ra. Sắc mặt của Phùng lão phu nhân trong nháy mắt trầm xuống. Không phải 3 ngày 2 bữa chạy về nhà mẹ đẻ thì chính là 3 ngày 2 bữa đưa thư về nhà mẹ đẻ, ngày tháng nó sống ở hầu phủ không vượt qua nổi nữa à. Tiêu Thị nghe vậy liền đỏ vành mắt, lão phu nhân, ngày tháng Thiến Nhi ở hầu phủ thật sự không vượt qua nổi nữa rồi. Nó vốn chính là gà cao, gà 2 năm rồi mà bụng cũng không thấy động tĩnh, có thể đứng vững gót chân ở hầu phủ chính là dựa vào sự yêu thương của ngài, nhưng mà bây giờ. Phùng lão phu nhân bất vi sở động. Tiêu Thị âm thầm cắn răng, đánh cược mặt mũi khổ cầu. Lão phu nhân, ngài cũng biết, Thiến Nhi từ nhỏ chính là đứa bé hiểu chuyện, tuyệt không dám quấy rầy thanh tịnh của ngài, nó chỉ muốn mời bọn muội muội đến hầu phủ ở 2 ngày, cũng cũng miễn cho những người đạp cao dấm thấp trong hầu phủ chê cười nó và bá phủ ta sáu. Lời này của Tiêu thị ý tứ rất rõ ràng, bởi vì sự kiện Lưu Tiên cô, mà hầu phủ cho rằng bá phủ hoàn toàn không coi vị cô nương đã gả đi này ra gì, nếu như lúc này các cô nương bá phủ nguyện ý đến hầu phủ chơi hai ngày, cái suy đoán này tự nhiên tự sụp đổ, cũng coi như giải trừ được cục diện khốn khổ của Khương Thiến. Phùng Lao phu nhân mặt không biểu tình nghe Tiêu thị nói, ánh mắt rơi vào trên lá thư. Trên thư viết một dòng chữ nhỏ xinh đẹp, cháu gái Thiến Nhi kính xin tổ mẫu mở thư. Nhìn thấy chữ viết quen thuộc, Phùng Lao phu nhân mềm lòng mấy phần. Bà từ lúc bắt đầu đã không thích nàng dâu cả, đại tôn nữ con dâu cả sinh ra lại là một đứa ngu dốt chất phác, tự nhiên cũng không thích nổi, mà nhị tôn nữ cùng tuổi với đại tôn nữ từ nhỏ thông minh biết làm người ta vui, rất được bà yêu thương, nhị tôn nữ vỡ lòng tập viết vẫn là bắt đầu từ sau vách ngăn lụa ở Từ Tâm Đường. Phùng Lao phu nhân nghĩ nghĩ, mở thư ra xem qua. Khương Thiến giỏi ăn khéo nói ở trong thư triển lộ không bỏ sót, Phùng Lao phu nhân xem hết thư, sắc mặt lại dịu đi mấy phần. Tiêu thị thừa cơ thỉnh cầu nói, Lao phu nhân, ngài hãy thương xót cho Thiến Nhi một chút đi, con dâu nghe bà tử đưa thư nói, Thiến Nhi bây giờ gầy thành một nắm xương rồi sáu. Thôi, trước mắt đúng là thời tiết tốt, để mấy nha đầu ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Phùng Lao phu nhân rốt cục nối lòng miệng. Tiêu thị thần sắc vui mừng. Phùng Lao phu nhân giọng nói vừa chuyện, có điều phải nói trước. Mấy đứa nó qua đó nếu như gây ra chuyện gì khiến hầu phủ chê cười, Thiến Nhi làm tỷ tỷ không thoát khỏi trách nhiệm. Lão phu nhân ngài yên tâm đi, Thiến Nhi quan tâm tỷ muội nhất, chắc chắn sẽ lo tốt cho các muội muội. Trong hải đường cư, Khương Tử cầm thiếp mời của Khương Thiến nhìn nhìn, tiện tay ném tới trên bàn sách, phân phó A Xảo, đi hỏi thăm một chút, mấy vị cô nương khác có nhận được thiếp mời không? Không bao lâu A Xảo đến báo, tam cô nương, ngũ cô nương, lục cô nương đều nhận được. Kết quả này không ngoài dự kiến của Khương Tử. Lại làm cho nàng thở dài. Hai ngày sau, bốn vị cô nương bá phủ ngồi chung một chiếc xe ngựa, hướng Trường Hưng hầu phủ mà đi. Chương 64, cá cược trong xe ngựa. Mấy ngày này Đông Bình bá phủ xảy ra không ít chuyện, thêm nữa Khương Tự lúc trước còn cáo ốm một thời gian, tỉ mội bốn người hiếm khi có cơ hội tụ cùng một chỗ như vậy. Nhưng mà trong khoang xe không lớn, bầu không khí lại không tốt đẹp như vậy. Có một ít người chính là da mặt dày, mới chống đối trưởng bối xong, quay đầu lại đi chơi khắp nơi. Lục cô nương Khương Bội ngồi ở cửa khoang xe, cầm một cái gương lớn chừng bàn tay đang soi chính mình. Lời này của nàng ta không thể nghi ngờ là nói Khương Tự. Ở trong suy nghĩ của tiểu cô nương, Khương Tự vừa mới đối chọi gay gắt với nhị thái thái Tiêu thị xong, quay đầu lại chạy đến Trường Hưng hầu phủ chơi, da mặt này đúng là dày như tường thành. Khương Tự cười như không cười liếc Khương Bội một cái. Khương Bội bị cái liếc này của Khương Tự làm cho không được tự nhiên, lôi kéo ngũ cô nương Khương Lệ, ngũ tỷ, tỷ nói có đúng không nào? Dưới cái nhìn của nàng, đều là cô nương nhị phòng, dù bình thường giữa hai người cũng không hòa thuận lắm, nhưng với người ngoài hẳn là nên nhất trí với nhau. Ngũ cô nương Khương Lệ hiển nhiên ai cũng không muốn đắc tội, cười cười không lên tiếng. Khương Bội khinh thường bĩu môi, cười nói với tam cô nương Khương Thiếu, tam tỷ, tỷ còn nhớ năm đó chúng ta đến hầu phủ chơi không? Hình như thời tiết còn sớm hơn so với hiện tại, trong hoa viên hầu phủ từng khóm thược dược lớn đang nở rực rỡ nhỉ. Ta không có lưu ý. Khương Thiếu buồn chán vuốt ve một cái dây đeo ngọc châu. Nàng đối với ngắm hoa ngắm cảnh không có chút hào hứng nào, lần này xuất môn chẳng qua là sợ mẫu thân khó xử, ứng phó việc phải làm thôi. Trên quan hệ tỉ muội, nếu như nói, với Khương Tự là bởi vì từ nhỏ âm thầm phân cao thấp mà nhìn đối phương không vừa mắt, thì đối với Khương Bội nàng là hoàn toàn trướng mắt. Cũng chưa thấy qua người nào miệng táp như vậy. Khương Thiếu nghĩ như vậy, không khỏi liếc nhìn Khương Tự sắc mặt bình tĩnh, thầm nghĩ, đây cũng là con cọp giấy, nếu đổi là nàng sớm đã đánh cho Khương Bội mấy đòn rồi. Dường như toa xe ngồi bốn người quá ư nhỏ hẹp, lại hoặc là tiếng bánh xe kéo kẹt chuyển động quá là nhàm chán, mà Khương Bội an tĩnh không được bao lâu lại nhịn không được nhắm đầu mâu vào ngay Khương Tự, tứ tỷ, ngươi thật sự không lo lắng đến hầu phủ sẽ không mất mặt à? Khương Tự dựa vào vách xe từ từ nhắm hai mắt, nghe lời này phảng phất như không nghe thấy. Khương Tự làm lơ ngược lại khiến cho Khương Bội càng thêm không kiêng nể gì, cất gương nhỏ đi cười hì hì nói, cũng phải. Nếu sợ mất mặt thì sẽ không đi. Da mặt này ấy à, nghe nói cũng là di chuyển. Khương Tự mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Khương Bội. Khương Bội lấy di chuyển đến đâm chọn Khương Tự cũng là có nguyên do. Mẫu thân Khương Tự là Tô Thị xuất thân Nghi Ninh Hầu Phủ, là tiểu mỹ nhân nổi tiếng kinh thành năm đó, mà một tiểu mỹ nhân như vậy lại đã đính hôn từ thuở nhỏ. Tô Thị cùng vị hôn phu là Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm thâm hậu, vốn dĩ Tô Thị không có bất kỳ khả năng gì gả cho Khương An Thành, ai ngờ chờ đến năm gần thành thân. Vị hôn phu của Tô Thị lại bị Vinh Dương công chúa nhìn trúng. Sau một phen khúc chiết, vị hôn phu của Tô Thị là Thôi Tự trở thành phò mã của Vinh Dương công chúa. hôn sự giữa Thôi Gia và Tô Gia thất bại, ảnh hưởng đến Tô Thị vốn dĩ cũng không lớn mấy. Thôi Gia lúc ấy dẫn đầu trong tướng môn, người sáng suốt đều biết Thôi Tự cuối cùng thành phò mã là do có vị trên kia trợ giúp, Tô Thị thuần túy là vận khí không tốt thôi. Lúc ấy Nghi Ninh Hầu Phủ cũng nghĩ như thế, chuẩn bị hoãn lại một năm nửa năm rồi lại cho Tô Thị nghị thân, ai ngờ không bao lâu sau bỗng nhiên có lời đồn truyền ra, nói Tô Thị và Thôi Tự từ nhỏ đến lớn thường ở cùng một chỗ, thân mật cùng nhau sớm đã không còn trong sạch. Lời đồn đại này triệt để hủy hoại Tô Thị. Vô luận phụ mẫu Tô Thị yêu thương nữ nhi như thế nào, thì những nhà có dòng dõi tương đương với Nghi Ninh Hầu Phủ cũng không có ai nguyện ý cưới Tô Thị làm thê. Tô Thị cứ như vậy chờ trong khuê phòng thêm 2 năm, thẳng đến một lần đi ra ngoài dâng hương ngẫu nhiên gặp Khương An Thành. Khương An Thành chấn động vì thiên nhân, không để ý lửa giận của Phùng Lao Phu Nhân khăng khăng muốn đến Nghi Ninh Hầu Phủ cầu hôn. Lúc ấy vợ chồng Nghi Ninh Hầu vì hôn sự của Tô Thị mà giàu thối ruột, Đông Bình Bá Phủ lại phái bà mới tới cửa, lập tức liền lặng lẽ hỏi thăm nhà trai một chút, kết quả sau khi nghe ngóng, thấy Khương An Thành vô luận là nhân phẩm hay dáng người đều đủ để làm con rể, duy chỉ có tức vị Đông Bình Bá Phủ chỉ kế thừa 3 đời là có phần không đủ, nhưng thanh danh của nữ nhi có tổn hại, Hầu Phủ sớm đã mất đường bắt bẻ rồi. Vợ chồng Nghi Ninh Hầu lo lắng nữ nhi chịu ủy khuất, vì Tô Thị chuẩn bị đồ cưới phong phú. Đồ cưới phong phú làm cho Phùng Lão Phu Nhân hừ mũi không phản đối nữa, nhưng đáy lòng lại nhận định lời đồn đại có mấy phần chân thực, Nghi Ninh Hầu Phủ tự giác đối lý mới cho nữ nhi đồ cưới phong phú như thế. Kể từ đó, Phùng Lão Phu Nhân có thể có hảo cảm với Tô Thị mới kỳ quái. Dù là về sau Khương An Thành đã âm thầm nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng Tô Thị là một vị cô nương tốt, cơ mà Phùng Lão Phu Nhân lại càng ngày càng phản cảm. Nhận định Tô Thị là dựa vào mỹ mạo mê hoặc nhi tử đến thần hồn điên đảo, mới một lòng nói đỡ cho nàng. Tây cao chịu do lớn, năm đó Tô Thị ở trong nhóm quý nữ có bao nhiêu hào quang xuất sắc, về sau người chế giễu nàng lại càng nhiều. Khương Bội có thể biết chuyện của thế hệ trước, hiển nhiên không phải tự nhiên mà nghĩ ra. Khương Tự vốn không muốn cùng một tiểu nha đầu miệng tiện so đo miệng lưỡi sắc bén, nhưng làm nhục tiên mẫu thì không thể nhịn được. Sao nào, có người tâm thần trột dạ hả? Khương Bội che miệng cười lên. Nàng cũng không tin trước mặt nhiều người như vậy mà Khương Tự dám đánh nàng. Mà bàn về cãi nhau, nàng ta cũng không thua ai. Khương Bội nghĩ như vậy, xoay xoay vòng ngọc trên cổ tay. Đôi vòng ngọc này là mẹ cả sau khi nghe nói nàng và Khương Tự xảy ra tranh chấp thưởng cho nàng, hiển nhiên là tán thành việc nàng làm như vậy. Khương Tự ánh mắt lạnh lạnh nhìn Khương Bội, cũng không có ý định sắn tay háo đánh người. Có một số người nhớ ăn không nhớ đánh, động thủ với loại người này uổng phí hết khí lực. Khương Tiếu thấy Khương Tự không nói một lời, âm thầm trợn mắt. Bình thường với nàng thì có thể như thế, hiện tại làm tiểu bạch thỏ cái gì nha, xông lên, đánh nàng ta. Khương Tiếu cũng không phải nghiêng về Khương Tự, chỉ là đối với Khương Bội miệng khiếm nhã không thể nhịn được nữa. Giữa tỷ muội dù có tranh chấp thế nào, thì bất kính với phụ mẫu của đối phương cũng quá đáng quá rồi. Đây là đạo lý làm người, đặt tới bên ngoài cũng là như thế. Ngũ cô nương Khương Lệ thì mơ hồ cảm thấy gợn sóng dưới sự bình tĩnh, lặng lẽ xê dịch vào trong góc. Mất mặt. Chột dạ. Khương Tự không những không giận mà còn cười, lục muội có biết, hiện tại chột dạ chính là nhị tỷ hay không? Ta nếu như không đi, mất mặt cũng là nhị tỷ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Khương Tự vươn tay, ngón tay trắng non thon dài như ngó hành chỉ gương mặt Khương Bội. Ngươi có tin nếu như hiện tại ta xuống xe, quay đầu nhị thẩm sẽ lập tức lột xuống vòng tay mới đeo trên cổ tay ngươi không? Khương Bội không khỏi rụt người về sau. Nàng ta đương nhiên không nốc, biết lần này đến Trường Hưng Hầu Phủ là để làm chỗ dựa cho nhị tỷ. Nếu như bây giờ Khương Tự thật sự muốn náo xuống xe, mẹ cả chắc chắn sẽ lột da của nàng. Ngươi có tin chờ gặp được nhị tỷ, ta nói ngươi quá ồn ào muốn ngươi cút về bá phủ, nhị tỷ sẽ không nói một chữ không không. Ta không tin. Lần này Khương Bội tự tin 10 phần. Điều này sao có thể? Nhị tỷ đều phát thiệp mời cho 4 người các nàng, nàng và nhị tỷ mới là một phụ thân, từ nhỏ đến lớn đối với nhị tỷ nói gì nghe nấy, nhị tỷ làm sao lại bởi vì một câu của Khương Tự mà bảo nàng đi được. Vậy liền đánh cược một ván đi. Đánh cược gì? Cược nhị tỷ có thể làm như vậy hay không? Nếu như nhị tỷ không nghe ta, vậy coi như ngươi thắng, mà ngược lại chính là ngươi thua. Thắng thua lại như thế nào? Khương Tự không sao cả cười cười, ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi ra. Nhưng nếu ngươi thua 6? Cũng đơn giản thôi, ở ngay trước mặt 3 người chúng ta tự vả 10 cái tát, nói ngươi ăn nhiều phần, miệng quá thúi. Như thế nào, có dám đánh cược không? Chương 65, nhập hầu phủ. Thắng điều kiện thật sự tùy ta ra. Ánh mắt Khương Bội sáng lên, trực tiếp xem nhẹ thua sẽ như thế nào. Nhị tỷ chu đáo mọi mặt, làm sao có thể gửi thiệp mời muội muội qua rồi lại đổi về. Trong suy nghĩ của Khương Bội, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, cho nên thua sẽ như thế nào thật sự hoàn toàn không cần để ý. tùy ngươi ra. Ta muốn bộ trang sức xích kim hồng bảo kia của ngươi. Khương Tự nhìn Khương Bội một lát, đống nhiên cười. Nói cho cùng chỉ là một tiểu cô nương thôi, so ăn so uống so mặc, trong đầu không có nhiều hơn. Không nỡ. Ngươi vừa mới còn nói điều kiện tùy tiện ta ra. Được. Khương Tự thống khoái gật đầu. Khương Bội hưng phấn hẳn, ngươi không được đổi ý đấy. Ta chắc chắn sẽ không đổi ý, vậy còn ngươi? Khương Tự mỉm cười hỏi. Bất kể có phải là tiểu cô nương hay không, đều nên vì bản thân mình không lựa lời mà phải nhận trừng phạt. Huynh trưởng của nàng chẳng qua vẫn chỉ là thiếu niên chưa tới 17 tuổi thôi, mà nhị thúc nhị thẩm lại nào có nhân từ nương tay với huynh trưởng đâu. Huống chi, nhị ca là vô tội, mà Khương Bội lại thật sự miệng tiện thiếu ăn đòn. Ta tất nhiên cũng sẽ không đổi ý. Khương Bội không chút do dự nói. Nàng tại sao phải đổi ý chứ, đây chính là nguyện bộ trang sức xích kim hồng bảo đó. Nàng ở trước mặt mẹ cả túi đầu không lưng nhiều năm như vậy, lúc lấy chồng cũng không thể có được một bộ trang sức tốt như thế đâu. Khương Bội càng nghĩ càng hưng phấn, phảng phất như bộ trang sức xích kim hồng bảo kia đã tới tay rồi. Lục muội, vẫn không cá cược thì hơn sáu. Khương Lệ luôn cảm thấy không ổn, nhịn không được khuyên nhủ. Không cần ngươi quan tâm. Khương Bội trợn mắt lườm Khương Lệ một cái. Đối với vị ngũ tỷ rõ ràng còn lớn hơn cả nàng lại sợ tới sợ lui, nàng tuyệt không để vào mắt. Vậy liền quyết định. Ha ha, tứ tỷ nên chuẩn bị bộ trang sức xích kim hồng bảo kỹ càng đi, đừng đến lúc đó lại không nỡ. Khương Bội duỗi ra một cái tay. Khương Tự cong cong môi, vươn tay cùng Khương Bội vỗ tay. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, phá vỡ đường đi ngột ngạt trên xe ngựa. Khương Lệ nhấc lên một góc màn xe cửa sổ, nói khẽ, đến Trường Hưng hầu phủ rồi. Xe ngựa rất nhanh dừng lại. Tỷ muội bốn người tuần tự xuống xe. Khương Thiếu Nhân cơ hội kéo Khương Tự một cái, cười khẩy nói, ngươi đổ tốt quá nhiều không có chỗ để. Không, ta chẳng qua là cảm thấy có người nên xúc miệng. Khương Thiếu thả lỏng tay, nhìn sườn mặt tinh xảo bình tĩnh của Khương Tự, đột nhiên cảm thấy vị muội muội so với nàng còn nhỏ hơn mấy tháng này càng ngày càng khiến cho người ta nhìn không thấu. Các cô nương đến rồi, thế tử phu nhân đã sớm lệnh nô tỷ chờ ở đây. Một tỷ nữ áo xanh đứng ở trước cửa thủy hoa. Hành lễ với đám người Khương Tự đang xuống xe ngựa. Khương Bội trên xe ngựa còn dương nhanh múa vuốt lập tức quy củ hẳn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ dạng tiểu thư khuê các tiêu chuẩn. Tỷ nữ áo xanh kinh ngạc nhìn Khương Bội một chút. Vị cô nương này dung nhan tư thái cũng không tệ, nhưng nhìn rõ ràng nhỏ tuổi nhất, sao lại đi trước nhất nhỉ? Khương Bội từ lúc xuống xe ngựa liền căng thẳng tinh thần, chỉ sợ lộ ra vẻ e sợ làm trò cười cho người khác, vẫn cảm phát giác được ánh mắt của tỷ nữ áo xanh không đúng lắm, mắt gió quét qua bên cạnh, đột nhiên tỉnh táo lại. Vừa rồi nàng cách cửa xe ngựa gần nhất, sau khi xuống xe quá căng thẳng nên quên mất. Thân hình Khương Bội khựng lại, mặt nhất thời đỏ lên. Ngũ cô nương Khương Lệ tự nhiên kéo lại tay Khương Bội, sợ nhị tỷ đợi lâu, lục muội còn nóng vội hơn cả ta. Một câu hóa giải xấu hổ cho Khương Bội. Khương Tự nhìn thêm Khương Lệ một chút. Ngũ muội từ nhỏ kiệm lời ít nói, nhát gan không phô trương, lại không nghĩ rằng là một người thông thấu, chỉ tiếc kiếp trước quá không có cảm giác tồn tại, nàng còn không nhớ nổi sau đó ra sao nữa. Trường Hưng hầu phủ bố cục không khác Đông Bình bá phủ lắm, chỉ là chiếm diện tích càng rộng lớn hơn chút, phòng ốc càng khí phái hơn chút, những điều này đều rất bình thường, chỉ có vườn hoa xa xa là hạ thấp Đông Bình bá phủ xuống. Trong hoa viên Trường Hưng hầu phủ chất thành một tòa núi giả cao 3 tầng lầu, trên núi có đỉnh nghỉ mát, từ chân núi có bậc thang có thể đi lên, đến lương đỉnh trên đỉnh núi hưởng thụ chỗ cao mát mẻ, có thể nhìn hết cả vườn cảnh đẹp. Trừ cái đó ra còn có một vườn hoa mộc thanh thúy tươi tốt. Đặc biệt góc tường phía đông còn có một khoảnh hoa thược dược nở đến rực rỡ. Tỷ muội bốn người không khỏi nhìn khoảnh hoa thược dược kia nhiều hơn một lát. Thời tiết này thược dược hoa đã nở đến cuối mùa, địa phương khác nhìn thấy thược dược hoa luôn có mấy phần buồn bã hiệu xịu, nơi đây hoa nở như hà, dáng chiều, đúng là cảnh đẹp khó được. Tỷ nữ áo xanh hiển nhiên cũng thực vì khoảnh thược dược hoa trong phủ này mà tự đắc, một bên dẫn đám người Khương Tự đi lên phía trước, một bên cười nói, các cô nương đến rất đúng lúc. Nếu như chậm thêm một ít thời gian nữa thì thược dược hoa đã tàn hết rồi. Tỷ nữ áo xanh dẫn bốn người rất nhanh đã đến chỗ ở của Khương Thiến. Khương Thiến đứng ở cửa sân, vừa thấy đám người Khương Tự tới liền bước nhanh tới nghênh đón, các muội muội cuối cùng cũng tới. Ánh mắt nàng ta dừng trên người Khương Tự lâu hơn một lát, tựa như gỡ xuống được một mối tâm sự lộ ra tươi cười mừng rỡ. Đệ nhị tỷ đợi lâu. Khương Bội thân mật khoác lên cánh tay Khương Thiến. Khương Thiến vô ý thức nhíu mày, chợt buông ra, mang theo mấy muội muội vào phòng. Khương Thiến ở chính là chỗ của thế tử, ngoại trừ nơi ở của vợ chồng Trường Hưng Hầu, thì nơi này thuộc chỗ rộng rãi thoáng mát nhất, bài trí trong phòng ở trong đại khí lộng lẫy lại lộ ra mấy phần lịch sự tao nhã, hiển nhiên đã trải qua sự bố trí tỉ mỉ của nữ chủ nhân. Các muội muội sóc này một đường, trước uống ngụm trà đi, ở chỗ của nhị tỷ đừng làm như người xa lạ, coi như ở trong nhà là được. Khương Thiến như tắm mình trong gió xuân khiến Khương Bội càng thêm thả lỏng, nhìn qua Khương Thiến đỏ mắt nói, nhị tỷ gầy. Đáy mắt Khương Thiến chợt lóe lên không vui rồi biến mất, thản nhiên nói, nhớ tới sức khỏe của tổ mẫu, thời tiết lại dần dần nóng lên, ăn hơi ít chút. Khương Tử âm thầm lắc đầu. Tuổi Khương Bội rốt cuộc vẫn còn nhỏ, nào hiểu được Khương Thiến sắc mặt hòa nhã, tình cảnh có gian nan nhưng cũng không muốn thứ muội nói những lời đồng tình này. Khương Bội ăn cái đinh mềm, ngượng ngùng im ngay. Trong mấy người Khương Bội thích nói nhất, Khương Lệ xưa nay ít lời, Khương Tử cùng Khương Tiếu cách một phòng, Khương Bội vừa im miệng, chàng diện lập tức lúng túng hẳn. Khương Thiến ý thức được bây giờ không phải là thời điểm kênh tiệu, đang muốn khuấy động bầu không khí, Khương Tử liền thản nhiên nói, nhị tỷ có thể cho lui thị nữ, ta có mấy lời muốn nói. Khương Thiến có chút ngoài ý muốn, rất nhanh ra hiệu các tỷ nữ lui ra, dịu giọng nói, tứ muội muốn nói gì. Khương Tử quét Khương Bội một chút, gọn gàng dứt khoát nói, đến hầu phủ ở, ta không muốn ở chung với lục muội, nhị tỷ bảo muội ấy trở về đi. Lần này Khương Thiến kinh ngạc không còn che giấu, rất nhanh nhìn hướng Khương Bội, tứ muội với lục muội giận dỗi nhau. Khương Tử thật đúng là có khả năng, trước không hiểu ra sao chèn ép nàng, hiện tại lại ầm ĩ với lục muội, hẳn là muốn đắc tội hết các tỷ muội mới hài lòng. Khương Bội lại càng giật mình há to miệng. Nàng còn tưởng rằng Khương Tử sẽ miệng lưỡi dẻo quẹo thế nào để nhị tỷ đuổi nàng đi cơ, ầm ĩ nửa ngày hóa ra chỉ đơn giản thô bạo thế thôi sao. Chơi ạ, Khương Tử điên rồi hả, hay là nói nàng ta cho rằng nhị tỷ cũng ngốc. Khương Tiếu lặng lẽ đỡ chán. Trước kia chỉ cảm thấy tứ muội tâm cao khí ngạo, cũng không cảm thấy nàng ta ngốc mà. Tứ muội, nếu như cãi nhau không thoải mái thì cứ nói với nhị tỷ, đều là tỷ muội một phủ cả. Khương Tử đặt chén trà lên trên bàn, đứng lên, lục muội không đi, vậy thì ta đi. Thấy Khương Tử không chút do dự quay người đi ra ngoài, Khương Thiến trong lòng hoảng hốt, vội nói, tứ muội dừng bước, ta đây sẽ sai người đưa lục muội trở về ngay. Chương 66, ngắm hoa. Khương Tử dừng bước lại, khí định thần nhàn nhìn Khương Bội. Khương Bội giống như bị người ta một hơi giáng cho hơn trăm cái tát, hoàn toàn ngu ngơ. Ta vốn cũng nghĩ lục muội còn nhỏ tuổi, rời khỏi nhà sợ không thích đứng sáu. Nhị tỷ, Khương Bội thì thảo kêu, trong đầu trống rỗng. Sao nàng lại tuổi còn nhỏ không thích đứng được? Rõ ràng trước kia còn từng tới đây mà. Được rồi, lục muội, ta trước hết cho người đưa muội trở về, chờ sau này nhị tỷ lại mời muội tới chơi. Sau khi tùy ý đưa ra cái cớ, Khương Thiến cũng không thèm để ý suy nghĩ của Khương Bội. Một người là đích nữ đã xuất giá có thân phận thế tử phu nhân, một người là thứ nữ cần phải lấy lòng mẹ cả mới có hy vọng nhu cầu một cửa hôn sự không có trở ngại, Khương Thiến cho tới bây giờ chưa từng để vị thứ muội này vào mắt bao giờ. Trong sáu tỷ muội của bá phủ người duy nhất nàng ta để bụng chỉ có một mình Khương Tự mà thôi. Mỹ mạo như vậy, dù biết rõ tiền đồ có hạn, nhưng cùng là nữ tử vẫn không khỏi kiên kỵ. Khương Bội sắc mặt tái nhợt nhìn Khương Thiến. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra cuối cùng chuyện này là thế nào. Nàng là thứ nữ không sai, thế nhưng dù gì cũng đều là cô nương nhị phòng với Khương Thiến, nhưng Khương Thiến mời nàng qua trước, giờ quay đầu lại tiễn nàng trở về, đây là một chút mặt mũi cũng không để ý sao. Khương Bội đột nhiên nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự vẫn là dáng vẻ khí định thần nhàn. Trái tim Khương Bội rơi xuống. Nàng mơ hồ cảm thấy bị hố, mà hết lần này tới lần khác cái hố to này là chính nàng tự nhảy vào, giờ phút này chỉ còn lại khóc không ra nước mắt. Mắt thấy Khương Thiến muốn gọi người đến, Khương Bội giật mình một cái rồi kịp phản ứng lại. Nàng không xin Khương Thiến, ngược lại giữ chặt ống tay áo Khương Tự, tội nghiệp nói, tứ tỷ, ta sai rồi. Co được giãn được, đối với một thứ nữ lớn lên dưới tay nhị thái thái mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Thấy Khương Tự không có phản ứng, Khương Bội giơ tay đánh mình một bạt tai, là ta ăn nhiều phần, miệng quá thúi, không nên chọc tứ tỷ tức giận, tứ tỷ tha thứ cho ta đi. Một lần bị tổ mẫu đuổi khỏi từ tâm đường nàng đã ném mất mặt mũi thật lớn. Lúc này nếu như lại bị nhị tỷ đưa về sau nàng chỉ sợ không thể ra cửa được nữa. Tiếng bốt 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 vang lên, Khương Tự mắt lạnh nhìn một màn này, không nói gì. Người ta là một thứ nữ mà có thể gả cho một vị hôn phu tốt, mà nàng gả hai lần, một lần làm quả phụ, một lần bị hố chết. Người với người thật sự là khác biệt. Tứ muội, muội xem, Khương Thiến vui mừng vì Khương Bội và Khương Tự đối đầu. Người là nàng mời đến, bị Khương Tự ép tiễn Khương Bội cùng với đánh mặt của nàng không có gì khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại chỉ có thể tiếp nhận. Hiện tại Khương Bội càng hạ thấp tư thái, liền càng có vẻ Khương Tự cố tình gây sự. Lục muội thật sự không muốn trở về. Khương Tự đột nhiên hỏi một câu. Khương Bội vô ý thức lắc đầu, ta muốn về chung với các tỷ tỷ. Nếu lục muội đã thực hiện đánh cược, vậy thì tùy ngươi đi. Thấy Khương Tự nhả ra, Khương Thiến thuận nước đẩy thuyền cười nói, được rồi, đều là tỷ muội, nào có chuyện không giải được mâu thuẫn đâu, vẫn là cùng đi cùng về mới tốt. Ta ở phòng khách chuẩn bị đồ ăn, bọn muội muội bồi ta ăn vài miếng đi. Nhị tỷ, chúng ta có nên đi thỉnh An hầu phu nhân không? Ngũ cô nương Khương Lệ sợ hãi hỏi.
Không cần, hầu phu nhân nhiều chuyện, ta đã đề cập qua chuyện các muội tới ở, bà ấy bảo các muội muội cứ tùy ý là được.
Khương Lệ như thở dài một hơi, rũ mắt không nói nữa. Trên mặt Khương Bội An bàn tay vẫn đang đỏ, cũng cúi đầu theo mấy người đi đến phòng khách. Trong khách sảnh bàn ăn đã dọn xong, rất nhanh bọn nha hoàn bưng trái cây bánh ngọt nối đuôi nhau mà vào.
Mấy muội muội ngồi đi.
Khương Thiến làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nói cười yến yến chiêu đãi mọi người. Nhưng mà bầu không khí rốt cuộc vẫn lạnh xuống, trái cây mới mẻ ăn vào trong miệng không có tư vị gì. Khương Thiến đối với điều này cũng không thèm để ý, đối với nàng mà nói, Khương Tự có thể đến, mục đích của nàng liền coi như hoàn thành, còn những cái khác nàng không có tâm tư đâu mà để ý tới. Tiếng bước chân vang lên, một nam tử trẻ tuổi cười đi tới, cơm chín chưa?
Đói chết.
Nói được nửa câu, hắn tựa như mới nhìn thấy mấy người Khương Tự, câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt. Khương Bội là người thứ nhất đứng lên, thị phu. Khương Tự theo mấy người Khương Tiếu cùng nhau vấn an nam tử. Vị nam tử trẻ tuổi dáng người hơi gầy sắc mặt có mấy phần tái nhợt này chính là Trường Hưng hầu thế tử Tào Hưng Dục. Mấy người Khương Tự cúi đầu thỉnh an, Tào Hưng Dục lại không lên tiếng, nhân cơ hội này ánh mắt trực tiếp dán chặt vào trên người Khương Tự. Đối với cô em vợ Mỹ mạo xuất chúng này, bắt đầu từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở đại hôn với Khương Thiến, hắn liền nhớ mãi không quên. Khi đó tiểu nha đầu này đương độ thiếu nữ 13 xinh xắn, đứng chung một chỗ với bọn tỷ muội mặt không biểu tình nhìn hắn, giống như nụ hoa trên tuyết sơn, loại mỹ lệ thanh lãnh này vừa lúc gãi ngứa đáy lòng hắn. Lúc ấy hắn liền nghĩ, tiểu nha đầu này hắn sớm muộn cũng phải đoạt tới tay, mới không uổng công một thời nam nhân. Khương Thiến nhìn thấy Tào Hưng Dục như vậy, tức giận đến bốc khói. Trải qua những chuyện kia, đối với việc trong lòng nam nhân này nhớ thương nữ nhân như thế nào nàng hoàn toàn không để bụng, nhưng không có nghĩa là nàng có thể khoan nhượng Tào Hưng Dục bày ra cái vẻ si mê ngớ ngẩn trước mắt bao người. Nàng mời mấy muội muội đến, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, tổ mẫu sẽ ăn sống nàng luôn. Quên mất kêu người đi nói với chàng một tiếng, bọn muội muội đến đây. Khương Thiến bước nhanh đi đến bên người Tào Hưng Dục, mượn ống tay áo che chắn lặng lẽ nhéo hắn một cái. Tào Hưng Dục lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt thần thanh khí sảng, không biết các muội muội tới lúc này là ta đường đột.
Thiến Nhi, ngươi cẩn thận chiêu đãi các muội muội, ta đi thư phòng ăn.
Khương Thiến thở dài một hơi, thế tử đi thong thả. Tào Hưng Dục vừa đi, bầu không khí lại thoáng đãng hơn.
Nhị tỷ, tỷ phu mỗi ngày đều cùng tỷ dùng cơm sao?
Đúng vậy.
Khương Thiến dương môi cười cười.
Tỷ phu với nhị tỷ thật thân ái.
Khương Bội cười lên.
Khương Thiến nắm chặt đũa, đốt ngón tay mơ hồ trắng bệnh, trên mặt lại mang theo ý cười, không được trêu ghẹo nhị tỷ. Một bữa cơm ở trong bầu không khí coi như hòa hợp kết thúc, Khương Thiến bưng lấy chén trà uống vào mấy ngụm, đề nghị, vườn hoa hầu phủ cảnh sắc rất đẹp, mấy muội muội không cần câu nệ, đi chơi đi.
Nhị tỷ không đi à?
Khương Lệ hỏi.
Khương Thiến mỉm cười, đi chứ, ta đương nhiên phải bồi bọn muội muội dạo chơi rồi.
Nghe nói Khương Thiến cũng đi, Khương Lệ nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là cẩn thận đã quen, đến địa phương xa lạ luôn cảm thấy có chút bất an. Đá của hòn núi giả này là từ Nam Hồ chuyển đến, đình nghỉ mát trên núi gọi Bát Tâm Đình, mùa này rất thích hợp đi lên ngồi một lát sáu.
Khương Thiến ấm giọng nói, một dáng vẻ tỷ tỷ tốt.
Khương Tiếu chỉ một ngón tay, nhị tỷ, vườn hoa thược dược nở thật đẹp, chúng ta trước đến đó ngắm hoa đi.
Khương Thiến ngẩn người, sau đó cười, ta có hơi ngửi không quen mùi của thực dược.
Như vậy đi, ta vào trong đình nghỉ ngơi, các muội cứ tùy ý đi.
Nhị tỷ, ta cũng muốn đi vào trong đình ngồi một lát.
Khương Bội lập tức nói.
Khương Lệ cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi theo gật đầu.
Khương Thiếu rất đỏ mắt vườn thực dược kia, thấy mấy người đều không đi, lôi kéo Khương Tự nói, ngắm hoa chứ.
Ngắm.
Khương Tự thống khoái gật đầu.
Khương Thiến bình tĩnh nhìn Khương Tự cùng Khương Tiếu đi về phía vườn hoa thực dược. Ánh mắt càng lạnh hơn.
Cũng thật hiếm lạ, đều lúc này rồi mà hoa thược dược của hầu phủ còn nở đẹp như thế.
Đứng ở trong bụi hoa, Khương Tiếu hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài, một vườn thược dược lớn như thế, chỉ là mùi thơm hơi quá nồng nặc.
Trong khoảnh đỏ thấm xanh nhạt, sắc mặt Khương Tự bỗng nhiên tái nhợt như tuyết.
Nàng ở trong mùi hương ngọt nồng đậm ngửi được mùi vị của tử vong.
Chương 67, dưới hoa chôn cốt. Khứu giác của Khương Tự trời sinh mẫn cảm. Từ sau khi học được bí thuật ở chỗ trưởng lão Ô Miêu thì ở trong mắt thường nhân cơ hồ có thể sử dụng thần kỳ để hình dung. Dù thược dược như lửa, mùi hương thơm ngào ngạt, thì vẫn như cũ không thể chặn được từng luồng mùi thối xông vào trong chóp mũi của nàng. Thứ mùi đó nàng đã ngửi qua, là thi sú, mùi hôi thối của thi thể.
Khương Tự sở dĩ muốn tới Trường Hưng hầu phủ, biết do núi có hổ mà vẫn xông vào núi hổ. Chính là muốn dò xét xem nguyên nhân nào khiến Trường Hưng hầu thế tử Tào Hưng Dục và Khương Thiến có thể làm ra loại chuyện khiến người ta khó có thể tin đó với nàng. Đó là khúc mắc của nàng, nếu như không cởi bỏ thì cũng có thể làm cho người hại nàng phải chịu trừng phạt, bằng không nàng sẽ vĩnh viễn không thể tiêu tan. Có một số việc có thể trôi qua, có thể nghĩ thoáng, nhưng có một số việc thì phải đối mặt, đi giải quyết, mới có thể thoát khỏi ác ngộng. Cho nên nàng chủ động tới gần địa phương này, chủ động tới gần đôi vợ chồng này. Thế nhưng nàng dù đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, lại không nghĩ rằng dưới khoảnh thược dược nở lộng lẫy này lại chôn thi cốt. Khương Tử vô ý thức dùng mũi chân nghiền bùn đất. Thi xú kia thấm vào lớp bùn đất này, thậm chí là đã thấm vào trong từng lớp cánh hoa thược dược dày đặc này rồi cũng nên. Loại mùi này không phải 2-3 ngày là có thể hình thành, nhưng lại lộ ra mới mẻ quỷ dị, phảng phất như một cỗ thi thể vừa mới được chôn xuống không lâu, từ trên thi thể nở ra thược dược hoa lộng lẫy. Sắc mặt Khương Tử lại trắng thêm mấy phần. Đến lúc này, nàng cũng không cảm thấy sợ, chỉ là tầng tầng song khí đánh tới mùi thi xú nồng đến khiến nàng buồn nôn, làm cho nàng cơ hồ không khắc chế được cảm giác buồn nôn. Tứ muội, muội không thoải mái. Khương Tiếu phát hiện Khương Tử là lạ, ánh mắt từ thược dược xinh đẹp lại có chút yêu dị từ tốn thu hồi lại. Khương Tử thở chậm, miễn cưỡng nở nụ cười, ta vẫn tốt. Khương Tiếu nhíu mày nhìn Khương Tử, tiện tay giật xuống một cách hoa thược dược văn vo ở đầu ngón tay. Chất lỏng đỏ nhạt dính lên lòng bàn tay trắng muốt của Khương Tiếu. Ánh mắt Khương Tử không khỏi rơi vào trên ngón tay của Khương Tiếu. Khương Tiếu tiện tay vò nát cánh hoa đón gió ném đi, túi đầu ngửi ngửi đầu ngón tay, cười nói, nhắc tới cũng kỳ, ta mặc dù thích hoa thực dược, nhưng lại không thích mùi hương của hoa này. Tứ muội, có phải muội cũng ngửi không quen, cho nên mới không thoải mái hay không? Khương Tử ngẫm lại mùi thi xú vô cùng bất nhập kia, nhìn nhìn lại màu đỏ nhạt trên lòng bàn tay Khương Tiếu, dùng sức cắn cắn môi khắc chế cảm giác buồn nôn, miệng cương cười nói, rất nhiều mùi ta đều ngửi không quen. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, muội mà nói sớm người không quen ta liền không kéo muội đến đây rồi. Khương Tiếu ở trong bá phủ mặc dù nói không lại ba câu với Khương Tử là sẽ làm ầm lên, nhưng ra ngoài vậy mà lại tự nhiên kéo gần khoảng cách. Tỷ muội một phủ, ra bên ngoài đương nhiên phải giúp đỡ chiếu cố lẫn nhau. Khương Tiếu phong khoáng sáng sủa, lại không ngu ngốc, đã sớm từ trong thái độ khác lạ của Khương Thiến đối với Khương Tử phát giác ra mấy phần cổ quái rồi. Khương Tử đứng ở chỗ cũ bất động, giọng nói vừa chuyển nói. Mặc dù rất nhiều mùi người không quen, nhưng mùi hương của thược dược ta vẫn ngửi được. Chôn dưới mảnh hoa thược dược này đến tột cùng là thi cốt của người hay là thi thể của chó mèo linh tinh, nàng nhất định phải biết rõ ràng. Nếu muốn biết rõ ràng, nàng sẽ còn tới gần nơi này, giờ phút này đương nhiên không thể nói với Khương Tiếu là nàng ngửi không quen mùi của hoa thược dược được. Nếu là như thế, nàng mà còn tới gần nơi này liền sẽ thành hành vi khác thường. Tứ muội, ta hỏi muội, giữa muội và nhị tỷ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khương Tiếu từ xa nhìn ba người Khương Thiến đang leo lên núi giả, hạ thấp giọng hỏi. Thấy Khương Tử không nói, Khương Tiếu cười lạnh, ngươi kêu tỷ ta đuổi lục muội đi, tỷ ta thế mà ngay cả một chữ không cũng không dám, điều này quá kỳ quái, đừng có nói với ta nhị tỷ đối với ngươi so với tỷ muội ruột còn thân hơn, ta không phải đồ ngốc. Khương Tử trầm mặc thật lâu, nhìn chăm chú lên thược dược hoa rực rỡ nở rộ khẽ thở dài, phải nha, ta cũng kỳ quái đây. Tam tỷ có biết? Trước khi mắt của tổ mẫu chưa bị bệnh nhị tỷ đến bá phủ đã sớm mở miệng mời ta đến hầu phủ làm khách hay không? Khương Tiếu khẽ giật mình, càng thêm tò mò. Các nàng đều là cùng nhau nhận được thiếp mời, nhưng lại không biết Khương Thiến đã sớm mời Khương Tử rồi. Đây có phải nói rõ, người nhị tỷ muốn mời vốn chính là Khương Tử hay không? Ý nghĩ này ở trong lòng Khương Tiếu vừa chuyển, nàng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Khương Tử. Khương Tử mỉm cười, cho nên ta liền muốn thử xem. Thành ý của nhị tỷ đối với ta đến cùng có mấy phần, không nghĩ tới. Không nghĩ tới nhị tỷ thành ý 10 phần. Khương Tiếu tiếp lời nói. Đúng nha, thành ý 10 phần. Khóe môi Khương Tử nhếch lên giễu cợt. Hành động mờ ám của vợ chồng Khương Thiến nàng nhất định phải bắt tới, cho nên nàng không ngại để cho Khương Tiếu thấy được một phần chân tướng trước. Vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Khương Tiếu như có như không đá đá cánh hoa rơi xuống bụi cỏ bên chân, biểu tình càng ngưng trọng thêm, ta luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Tứ muội, ở trong hầu phủ muội và ta thường ở cùng một chỗ đi, ở lại 2 ngày chúng ta liền nhanh đi về. Khương Tử tuy biết Khương Tiếu có tính tình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhưng cũng không ngờ tới Khương Tiếu có thể nhanh chóng không kể hiểm khích lúc trước mà tính toán thay nàng như vậy. Sau khi cảm động xong thì từ chối, cái này cũng không cần, ta đường đường chính chính đến hầu phủ làm khách, nhị tỷ chẳng lẽ lại còn khó xử ta. Chuyện nàng cần làm quá nguy hiểm. Để Khương Tiếu phát hiện ra vài phần không thích hợp là vì sau khi vạch trần chân tướng sẽ có người giúp nàng nói chuyện, cũng không nghĩ hiện tại sẽ kéo Khương Tiếu vào trong nguy hiểm. Khương Tiếu hiển nhiên bị lời này của Khương Tử chọc tức, chỉ tay ấn chán nàng một cái, buồn bực nói, ngươi có phải ngốc không thế? Làn da thiếu nữ vô cùng mịn màng, bị Khương Tiếu chọc một cái như thế, trên trán trơn bóng nhất thời xuất hiện một cái dấu đỏ. Khương Tiếu ha to miệng, phiền muộn đá đá bùi cỏ bên chân. Sao trước kia lại không biết Khương Tự là một con bé mong manh vậy nhỉ, chỉ đụng một cái vậy mà liền hiện dấu đỏ, rất giống như nàng khi dễ người vậy. Ý, Khương Tiếu xoay người từ dưới đất nhặt lên một vật, đây là cái gì? Trong tay Khương Tiếu cầm chính là một cây châm, dưới ánh mặt trời hiện ra màu sắc cổ xưa. Cây châm này làm bằng vật liệu gì vậy, không phải vàng không phải bạc sáu. Khương Tiếu buồn bực đánh giá cây châm trong tay. Ánh mắt Khương Tự đột nhiên lánh lệ hẳn. Đây là một cây châm đồng. Châm đồng rất phổ biến. Những nữ tử nhà bình dân cũng thích trưng diện, nhưng không phải mỗi nhà đều có điều kiện đặt mua châm vàng châm bạc, châm đồng như vậy, một châm thậm chí trúc châm liền thành lựa chọn lui mà cầu thứ khác. Thế nhưng là đây là địa phương nào? Đây là Trường Hưng Hầu Phủ, đừng nói các chủ tử, cho dù là nha hoàn bà tử có đầu có mặt đeo đều là châm vàng chủ tử thường, mà dưới nhất đẳng nữa thì sẽ đeo châm bạc. Dù là nha hoàn bà tử làm công việc khổ nhất mệt nhất không có châm bạc mang cũng chướng mắt loại châm đồng này, tình nguyện lựa chọn châm hoa hay hoa lụa sáng ngời tinh xảo. Trái tim Khương Tự đập dồn dập mấy lần, toát ra một suy đoán lớn mật, nếu như dưới mảnh hoa thược dược này chôn chính là thi cốt người, như vậy cây châm đồng này có phải là của người bị hại hay không? Cái này hình như là châm đồng mà. Khương Tiếu dò xét một lát, rốt cục nhận ra được. Lúc này một giọng nói mang theo ý cười lành lạnh vang lên, hai vị muội muội làm gì đây? Khương Tự lấy làm kinh hãi, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ trong tay Khương Tiếu đoạt lấy châm đồng nhét vào trong tay áo. Cách đó không xa, Trường Hưng Hầu Thế Tử Tào Hưng Dục một thân trường sam màu xanh nhạt trên mặt ý cười nhìn qua hai người. Chương 68, vào đêm. Trường Hưng Hầu Thế Tử Tào Hưng Dục đứng ở cách đó không xa, khóe môi nhếch lên treo nụ cười yếu ớt, ánh mắt sâu kín. Thực dược xinh đẹp, mùi hương hoa thơm ngào ngạt, Khương Tự đứng ở trong đó, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng bốc lên. Khương Tiếu cơ hồ là dựa vào bản năng tiến lên nửa bước ngăn Khương Tự ở phía sau, thì ra là tỷ phu, ta và tứ muội đang ngắm hoa. Tào Hưng Dục cười khẽ, dưới ánh mặt trời trong mắt lóe lên từng tia vàng vụn, toát ra vẻ cực kỳ hiền lành, khoảnh hoa thược dược này xác thực nở rộ hơn chỗ bên cạnh, hai vị muội muội chậm rãi thưởng thức. Hắn từng bước một đi lên phía trước. Châm đồng cứng rắn băng lánh trong tay áo, cuộn lên da thịt mềm mại của thiếu nữ. Tay cầm châm đồng của Khương Tự nắm chặt, lặng lẽ nhìn Tào Hưng Dục đến gần. Tào Hưng Dục hơi gầy, dưới sự phụ trợ của trường sam xanh nhạt có một vẻ đẹp văn nhược làm lòng người yêu thích. Một người như vậy, ai có thể nghĩ tới sẽ làm ra chuyện thiên lý bất dung như thế đâu. Mặt người dạ thú. Trong đầu Khương Tự bỗng nhiên hiện lên từ này, những nỗi sợ hãi bởi vì bóng ma kiếp trước mà không chịu khống chế dâng lên lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại có kiên định. Nàng nhất định phải lột sạch ra xuất sinh này xuống, không cho hắn lại đi làm hại nữ tử vô tội nữa. Tào Hưng Dục đến gần, lại không đi đến trước mặt hai người. Mà là cách bụi hoa thược dược còn có một khoảng liền đi đổi sang phương hướng khác. Không có không ổn, tựa như chỉ là một lần gặp gỡ bất ngờ bình thường. Tào Hưng Dục dần dần đi xa, không quay đầu lại. Khương Tiếu nhìn bóng lưng màu xanh nhạt kia một lát, nhếch miệng, quay đầu hỏi Khương Tự, vừa rồi muội đoạt cây châm làm gì nha? Nét mặt Khương Tự sớm đã khôi phục như thường, cười nói, thế tử đống nhiên xuất hiện làm ta giật nảy mình, vô ý thức liền đem vứt cây châm. Vứt sao? Khương Tiếu nhìn ngó bốn phía, vứt chỗ nào? Khương Tự tiện tay chỉ, hình như chính là bên kia. Nàng chỉ vào một lùm cây, Khương Tiếu vừa nhìn liền mất hứng, thôi bỏ đi, đừng nói là một cây châm đồng, cho dù là châm vàng châm bạc, nhặt được đồ vật kiểu này cũng không thể lấy. Tào Hưng Dục đột nhiên xuất hiện hiển nhiên thổi bay hứng thú ngắm hoa của Khương Tiếu, đi thôi, đi lên đỉnh trên núi giả tìm mấy người nhị tỷ đi. Ừ, Khương Tự lúc này cũng không có khả năng đào đất dưới thược dược lên nhìn xem, đành phải kềm chế xúc động tìm tòi hư thực gật đầu. Khương Tiếu đi về phía trước hai bước bỗng dừng lại, như còn lẩm bẩm, bên cạnh hoa thược dược rất một cây châm đồng, thật sự là hiếm lạ. Khương Tự theo ở phía sau nhịn không được cười lên. Khương Tiếu trong thu có mảnh, quả nhiên ai cũng không phải đồ ngốc. Trong bát âm đỉnh trên núi giả có bàn đá ghế đá, là nơi tốt nên đến hóng mát vào ngày hè, lại bởi vì ngủ trên cao, nên có thể đem vườn cảnh đẹp trong hầu phủ thu hết vào mắt. Vừa rồi tình huống Tào Hưng Dục ở trong hoa viên ngẫu nhiên gặp hai người Khương Tự cũng bị người thu hết vào mắt. Khương Thiến đối với việc này ngay cả mí mắt cũng không nhấc, bưng một chén thanh trà chậm rãi nhấm nháp. Khương Bội nóng lòng lấy lòng Khương Thiến, một tay rửa tay vịn có ý riêng nói, tứ tỷ thật xinh đẹp, đứng ở trong bụi hoa thực dược, thật sự là người còn yêu kiều hơn hoa. Nhị tỷ phu văn nhã nét đẹp nội tâm, lại là Trường Hưng Hầu Thế Tử thân phận cao quý, được coi là rể hiền khó được, nàng cũng không tin nhị tỷ không khẩn trương. Phải biết bằng vào tướng mạo của Khương Tự đừng nói nam tử, liền ngay cả nữ tử nhìn thấy cũng nhịn không được nhìn lâu hơn một chút. Khương Thiến đặt chén trà lên trên bàn đá, không hề nhìn Khương Tự trong bụi hoa dưới núi, ngược lại bình tĩnh nhìn Khương Bội. Khương Bội dần dần có chút không được tự nhiên, không biết nơi nào nói sai. Khương Thiến đột nhiên cười một tiếng, đúng nha, đừng nói ở trong đám tỷ muội chúng ta, chính là phóng nhãn khắp kinh thành, trên dung mạo có thể thắng được tứ muội chỉ sợ cũng khó tìm. Nàng nói nhẹ nhàng rồi quét về phía Khương Tự đang đi về hướng bên này, có một muội muội dung mạo tựa là thần, làm tỷ tỷ cũng cùng được hưởng lây. Nàng không có gì ấy nấy cả, Tào Hưng Dục vốn chính là một kẻ biến thái, một khi để mắt tới cô gái nào nhất định phải đem tới tay mới bỏ qua, muốn trách thì trách Khương Tự lớn lên quá mê người, mà cố tình lại không có hôn sự với An Quốc công phủ làm chỗ dựa. Mắt thấy hai người Khương Tự đang từng bước sắp lên tới đỉnh, Khương Bội ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói lung tung nữa, trong lòng bất mãn với Khương Thiến lại tăng thêm mấy phần. Nhị tỷ xuất thân tốt, gả cũng tốt, thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Long thích cái đẹp mọi người đều có, nàng cũng không tin nhị tỷ phu tiếp xúc nhiều cùng Khương Tự sẽ không động tâm, đến lúc đó rồi xem nhị tỷ khóc lóc thế nào. Trong lòng Khương Bội không thiếu ác ý nghĩ, giống như đã thấy sự tình phát sinh, thấy thật thống khoái. Hai vị muội muội sao không chơi thêm một hồi? Khương Tiếu dẫn đầu đi đến, tùy ý ngồi xuống trên băng ghế đá, hưởng thụ mát lạnh trên chỗ cao, thực dược tuy đẹp, nhưng ngắm lâu lại không chịu được mùi thơm nồng như vậy, đúng lúc đi lên hít thở không khí. Khương Thiến xa xa liếc qua lùn hoa thược dược nồng nàn diễm lệ, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đúng rồi, cho dù cảnh có đẹp mấy nhìn nhiều cũng không còn thấy đặc biệt, tuy nhiên vườn thược dược này xác thực đáng giá thưởng thức. Tỷ muội mấy người ngồi ở bát âm đình một hồi, Khương Thiến mang theo mấy người trở về chỗ ở, an bài nha hoàn dẫn tỷ muội Khương Tự đi nghỉ ngơi. Đông Tây khóa viện của thế tử vẫn luôn trống không, trước khi các muội muội đến ta đã sai người đem hai viện tử dọn dẹp sạch sẽ, tam muội, tứ muội ở Đông khóa viện, ngũ muội, lục muội ở Tây khóa viện, các muội xem như vậy được không? Không chờ những người khác mở miệng, Khương muội đã giành nói, chúng ta đều nghe nhị tỷ an bài. Nhị tỷ thật là phúc khí, cùng tỷ phu thành thân mấy năm, tỷ phu ngay cả một thị thiếp đều không có. Khương Thiến liếc Khương Bội một cái, chỉ cười cười, phân phó nha hoàn dẫn bốn người xuống dưới nghỉ ngơi. Khương Bội trên mặt ngượng ngùng, càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Nhắc tới cũng kỳ, nàng ở trước mặt mẹ cả dựa vào nói ngọt được không ít chỗ tốt, sao đến nhị tỷ nơi này lại khắp nơi vấp phải trắc trở nhỉ? Nàng nói những lời đó rõ ràng đều là mấy điều thân là nữ tử đắc ý mà. Khương Tự thu hết rồi rắm của Khương Bội vào mắt, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Đáng thương thay Khương Bội không biết nội tình. Cứ mãi nịnh nọt Khương Thiến với Trường Hưng hầu thế tử ân ái, lại không biết mỗi một câu nói đều là tát vào trên mặt Khương Thiến một bạt hai. Đông khóa viện của thế tử không tính lớn, lại thắng ở ưu tĩnh lịch sự tao nhã, lúc này một gốc hải đường nơi góc sân đã qua thời kỳ nở hoa, vừa mới kết ra quả trắng. Đệm chăn màn của Đông Tây Thứ Gian đều đã đổi mới rồi, hai vị cô nương vị nào ở Đông Thứ Gian, vị nào ở Tây Thứ Gian. Tỷ nữ áo xanh dẫn hai người tới cười hỏi. Tam tỷ muốn ở gian nào? Đông Tây Thứ Gian đối với Khương Tự mà nói cũng không có gì khác nhau. Khương Thiếu nói lại vượt quá dự kiến của Khương Tự, hà tất phiền toái như vậy, ta cùng tứ muội ngủ chung là được. Tỷ nữ áo xanh cũng sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Khương Tự. Ta quen ngủ một mình sáu. Khương Thiếu kéo lại tay Khương Tự, tội nghiệp nói, đột nhiên đổi chỗ ta có chút không quen, nhất định phải có người quen thuộc mới có thể ngủ an ổn. Tứ muội, muội để cho ta ngủ chung với muội đi. Khương Tự nghĩ đến trong hoa viên Khương Tiếu trong lúc lơ đãng che chở, suýt nữa nhịn không được gật đầu, nhưng vừa nghĩ tới vợ chồng Khương Thiến trái tim lại đột nhiên lạnh lẽo cứng rắn, lắc đầu nói, ta vẫn quen ngủ một mình. Đã như vậy, ta ở Đông Thứ Gian đi. Ban ngày gió êm sóng lặng, rất nhanh liền đến thời điểm trăng đèn, Khương Tự rửa mặt mặc chỉnh tề xong liền nằm nghiêng trên giường đọc sách, lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại bên ngoài màn cửa. Chương 69, người đến. Trong nháy mắt thân thể căng cứng qua đi. Thần sắc Khương Tự đã trầm tĩnh lại. Mặc dù cách một tấm màn cửa thêu hoa mẫu đơn nở, còn có một khoảng cách, nhưng mùi hương quen thuộc nói cho nàng, người sau màn cửa là Khương Thiếu. Màn cửa rất nhanh liền bị nhấc lên, Khương Thiếu ôm chăn mỏng đi tới, phía sau đi theo hai nha hoàn sắc mặt xấu hổ. Tứ muội, ta thật sự ngủ không được, để cho ta ngủ cùng muội một đêm đi. Khương Thiếu hai ba bước đi tới trước mặt Khương Tự, mềm giọng xin xỏ. Khương Tự nhíu mày. Tứ muội, chẳng lẽ muội nhẫn tâm nhìn ta suốt đêm không ngủ được sao? Khương Tự còn đang do dự, Khương Thiếu đã không chút khách khí thoát giày ngồi xuống giường, nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm không đi rồi. Khương Tự thở dài, chỉ một đêm, ngày mai tam tỷ vẫn phải trở về ngủ. Ngày mai lại nói được rồi. Khương Thiếu lộ ra nụ cười như ý, sau đó liếc hai nha hoàn theo tới một chút, được rồi, các ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Bởi vì không ở lâu, nên trong thiệp mời Khương Thiến cố ý nói mấy vị muội muội cứ tới là được, tất cả mọi thứ đều sẽ chuẩn bị tốt. Cho nên tỷ muội bốn người cũng không mang nha hoàn tới, mà hai nha hoàn này là Khương Thiến sai tới. Vô luận là Khương Tiếu hay là Khương Tự đều không có thói quen để nha hoàn lạ lẫm cùng ngủ một phòng. Hai nha hoàn hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có nhúc nhích. Làm sao? sắc mặt Khương Tiếu trầm xuống. Hai nha hoàn lúc này mới vội vàng nhún gối lui ra. Khương Tiếu nằm xuống, phàn nàn nói, chung quy dùng không thuận tay bằng nha hoàn của mình. Khương Tự cười cười, chấp nhận đi, chúng ta cảm thấy không thuận tay, nhưng những nha hoàn này lại là nhị tỷ tỉ mỉ chọn ra đó. Tam tỷ, tỷ ngủ bên trong đi. Khương Tiếu kéo mền gấm lắc đầu, ta quen ngủ bên ngoài. Không nghĩ tới tam tỷ đi ngủ mà có rất nhiều yêu cầu. Đúng vậy, ta cũng biết tật xấu này không tốt, có muốn sửa cũng không sửa được. Tứ muội, sao muội còn mặc áo ngoài? Đến chỗ lạ lắm ta không quen chỉ mặc quần áo trong đi ngủ. Xem ra tất cả mọi người đều có thói quen của mình. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Khương Tiếu bật cười, thuận tay thổi tắt đèn bên giường. Trong phòng đầu tiên là một màn đen thấy không rõ năm ngón, rồi sau đó chậm rãi sáng lên, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào cả căn phòng dắt lên một tầng sáng bạc mông lung. Tứ muội, hử. Trong bóng tối một hồi trầm mặc, Khương Tiếu lật người, mặt hướng ra ngoài, không có gì, ngủ đi. Sau đó không lâu, tiếng hít thở đều vang lên, ở trong bóng đêm lạ lẫm mà mông lung rất là rõ ràng. Khương Tự ngước nhìn ngần câu trên đỉnh trướng, yên lặng thở dài. Nàng không tiếc lấy thân mạo hiểm, tự nhiên có sức lực tự bảo vệ mình, lại không nghĩ rằng Khương Tiếu xưa nay không hợp nhau lại mạc danh quân lấy nàng. Mục tiêu của vợ chồng Khương Tiến là nàng, Khương Tiếu và nàng như hình với bóng, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra rất nhiều nguy hiểm. Nàng không chút nào hoài nghi trình độ vô sỉ của đôi phu phụ kia, nếu đã có thể xuống tay với nàng, đương nhiên sẽ không nương tay với Khương Tiếu. Chỉ một đêm này, đêm mai tuyệt đối không thể đồng ý cho Khương Tiếu ngủ cùng nàng nữa. Về phần đêm nay, trong mắt Khương Tự lóe lên hàn quang. Đêm nay gió êm sóng lặng thì thôi, nếu như đôi phu phụ kia có mưu đồ gì, nàng tuyệt không cho phép bọn họ làm hại tới người vô tội. Đêm dần khuya, Khương Tự nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dần dần nặng. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Khương Tự bỗng nhiên mở mắt, lại chợt nhắm lại. Nàng xác thực đánh giá thấp trình độ vô sỉ cùng lớn mật của Trường Hưng hầu thế tử rồi, đây mới là buổi chiều đầu tiên, hắn vậy mà không kịp chờ đợi đến đây rồi. Hắn cứ vậy không hề cố kỵ mà định dùng sức mạnh. Ý nghĩ này chợt lóe lên, trong lòng Khương Tự âm thầm phủ định. Trường Hưng hầu thế tử dù sao cũng không phải tên điên, nửa đêm canh ba lẻn vào nơi ở của cô em vợ ý đồ phi lễ ít nhất là tội lưu đày. Đương nhiên, Khương Tự không thể vì muốn chứng thực chứng cứ phạm tội của đối phương mà la lên được, như vậy thanh danh của nàng và Khương Tiếu sẽ hoàn toàn mất sạch. Về phần kiếp trước, Khương Tự cười cười. Kiếp trước chẳng qua là khinh nàng là tân quả phụ, chắc chắn nàng ăn mệt sẽ không dám lộ ra thôi. Vừa muốn mặt mũi vừa muốn thỏa mãn suy nghĩ dơ bẩn không nhận ra của mình, Trường Hưng hầu thế tử đánh chủ ý thật hay. Tiếng bước chân tới gần, sau đó dừng lại, một góc màn lụa rủ xuống bị nhẹ nhàng nhấc lên. Khương Tự vẫn nhắm mắt lại, tay giấu ở trong chăn gấm khẽ vuốt ve vòng vàng giữa cổ tay. Mặc dù từ lý trí mà phân tích, thì Trường Hưng hầu thế tử đêm nay đến đây hẳn là sẽ không làm gì cả, nhưng nàng vẫn phải đề phòng đối phương đột nhiên lên cơn động kinh. Sống lại một đời, nàng sớm đã hiểu rõ một đạo lý, dựa núi núi sập, dựa nước nước chảy, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất của mình. Trong gian thất nho nhỏ bởi vì có thêm một tên nam nhân, lại là nam nhân mà Khương Tự chán ghét nhất, nên dường như ngay cả không khí cũng dừng lại, có loại cảm giác ghê tởm bị đè nén. Khương Tự im hơi lặng tiếng, lặng lặng chờ đợi hành động kế tiếp của đối phương. Không có hành động kế tiếp, Trường Hưng hầu thế tử cứ đứng được ở chỗ cũ không nhúc nhích, chỉ có tiếng hít thở dần dần dồn dập lên. Tiếng hít thở này ở trong thai Khương Tự tựa như sấm sét, trên thực tế lại không đủ để làm người ngủ say bừng tỉnh. Bên hai truyền đến tiếng hít thở đều đều kéo dài của Khương Tiếu khiến Khương Tự thoáng an tâm hơn. Nàng không cách nào tưởng tượng được nếu Khương Tiếu đột nhiên mở mắt ra phát hiện bên giường đứng đấy một nam nhân sẽ có phản ứng gì. Thật muốn xuất hiện loại ngoài ý muốn ấy, trước hết nàng chỉ có thể hù Trường Hưng hầu thế tử gần chết rồi nói sau. Khương Tự cũng không hy vọng tình huống ấy phát sinh. Muốn một người chết rất dễ dàng, nhưng sẽ khiến các nàng ở Trường Hưng hầu phủ bị liên lụy, nàng muốn chính là Trường Hưng hầu thế tử thân bại danh liệt, cho dù muốn chết cũng là bị thế nhân phỉ nhổ mà chết. Tào Hưng Dục đứng hồi lâu, hai mắt sớm đã thích đứng hắc ám, cơ hồ là tham lam mà nhìn chằm chằm dung nhan khi ngủ của thiếu nữ. Hắn chờ ngày này thật sự quá lâu, lâu đến nỗi những người và những việc trước kia làm hắn hưng phấn đã không thể nào kích thích nỗi xúc động của hắn được nữa. Tào Hưng Dục nuốt một ngụm nước bọt, gắt gao nắm chặt quyền khắc chế dục vọng vươn tay ra chạm vào một chút. Ánh mắt của hắn thu về, rơi vào trên người Khương Tiếu. Nếu như không vướng bận nha đầu này ngủ ở nơi này, thì hắn đêm nay có lẽ đã có thể sờ được gương mặt kia rồi. Đúng rồi, các nàng ngủ sâu như vậy, sờ một chút hẳn là không quan trọng. Ý nghĩ này dâng lên, ánh mắt Tào Hưng Dục đột nhiên nóng bỏng, dù Khương Tự nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được hai tầm mắt nóng rực đó. Khương Tự nhẹ nhàng gõ gõ vòng vàng giữa cổ tay. Tào Hưng Dục liếm liếm môi, vươn tay ra. Khẩn trương như vậy ngược lại làm cả người hắn đều trở nên hưng phấn. Khương Tiếu ngủ ở bên ngoài bỗng nhiên lật người, trong miệng thì thào nói mớ vài câu. Tào Hưng Dục thu hồi tay, trong mắt hưng phấn dần dần bị sương mù dày đặc che lấp. Hiện tại còn chưa phải lúc. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ Khương tự gả cho người ta thậm chí sinh con, sẽ không giống như tiểu cô nương mất đi trong sạch thì đòi sống đòi chết, lúc ấy mới dễ bể ra tay. Cô nương nhà cao cửa rộng chính là phiền toái như vậy, nào giống nữ hài nhà dân chúng tầm thường, nếu như nhìn chúng thì lặng lẽ bắt vào hầu phủ là được. Tào Hưng Dục bực bội như mày, lưu luyến nhìn khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của thiếu nữ, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Khương tự chậm rãi mở mắt, nhìn qua màn cửa hơi rung nhẹ đáy mắt một mảnh lạnh lùng. Nếu đối phương đã nóng nội như thế, vậy nàng cũng không định chờ đợi thêm nữa, tối nay sẽ đến vườn hoa tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, Khương Tiếu vốn dĩ ngủ say đột nhiên ngồi dậy. Chương 70, đêm dò hoa viên. Khương Tiếu dường như đang cật lực khắc chế động tác, mặc dù thức dậy đột ngột nhưng không phát ra bao nhiêu tiếng vang, chỉ từng ngụm thở phì phò, tựa như hao hết khí lực. Trong lòng Khương tự hơi động. Đến lúc này nàng nào còn đoán không ra, Khương Tiếu đã sớm tỉnh rồi. Bộ dạng hiện giờ của Khương Tiếu không thể nghi ngờ là đã phát hiện ra Trường Hưng hầu thế tử đến. Khương tự theo bản năng nhắm mắt lại, nghe được tiếng khóc lóc kìm nén vang lên. Trong lòng nàng thở dài, Khương Tiếu hiển nhiên bị dọa sợ. Có thể nói Khương Tiếu có thể có biểu hiện như vậy đã là khá lắm rồi, đêm hôm khuya khoắt một gã nam nhân xâm nhập khuê phòng, đổi là nữ tử khác đã sớm không khống chế được mà hét tầm lên rồi. Tiếng khóc lóc cực kỳ nhẹ, nếu không phải Khương tự vốn đã tỉnh, thì căn bản sẽ không nghe được. Sau một lúc lâu, tiếng khóc lóc dừng lại, Khương tự có thể cảm thấy Khương Tiếu quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Giờ khắc này, Khương tự có chút do dự, không biết là tiếp tục giả vờ ngủ tiếp, hay là làm rõ với Khương Tiếu. Nàng đang do dự, Khương Tiếu đã nói nhỏ, tứ muội, Trường Hưng hầu thế tử quả nhiên đang có ý đồ xấu với muội. Khương tự nghe xong lời này, lập tức mở mắt. Khương Tiếu giật mình, sững sờ nhìn Khương tự. Khương tự dứt khoát ngồi dậy. Một hồi lâu, Khương Tiếu hoàn hồn, lẩm bẩm nói, tứ muội, sao muội lại tỉnh? Mượn ánh trăng ngông lưng xuyên thấu qua song cửa sổ, Khương tự có thể thấy rõ khuôn mặt không chút huyết sắc của thiếu nữ gần trong gang tấc, còn có nguyên nhân vì khẩn trương mà không tự giác giơ tay lên. Tay Khương Tiếu vẫn đang run rẩy, trong tay nắm chặt một cây châm vàng, hiển nhiên còn đang vì vừa rồi Trường Hưng hầu thế tử đến mà lòng còn sợ hãi. Nhưng dù là vậy, nàng vẫn đang cố gắng khắc chế phản ứng bản năng của thân thể, phảng phất như sợ sẽ truyền lại loại sợ hãi này cho Khương tự. Tam tỷ, ta đã sớm tỉnh. Trong lòng Khương tự bùi ngùi mãi thôi, Khương Tiếu không chuẩn bị lại mơ mơ màng màng. Nàng không thể làm được chu đáo hết thảy, chí ít có thể làm được suy bụng ta ra bụng người. Nghe Khương tự nói xong, châm vàng trong tay Khương Tiếu bung lỏng, đột nhiên ôm lấy nàng, cả người như lá thu treo ở đầu cành trong gió thu lạnh bất an run rẩy. Tứ muội, Trường Hưng hầu thế tử là tên xuất sinh. Khương tự lại không đáp lại Khương Tiếu, ngược lại hỏi, tam tỷ có phải đã sớm đoán được rồi không? Khương Tiếu buông tay ra, xoa xoa nước mắt trên khóe mắt, trầm mặc một lát sau thì gật đầu, ta không xác định, nhưng lại không thể không hoài nghi. Lúc trước chúng ta ở phòng khách dùng cơm, Trường Hưng hầu thế tử tới dùng cơm, nhị tỷ nói quên thông báo cho hắn, lúc ấy ta đã cảm thấy có chút không ổn. Nhị tỷ là hạ người gì, bốn muội muội đến đây, làm sao lại xuất hiện loại sơ suất này được? Khương tự hơi giật mình. Không nghĩ tới bắt đầu từ lúc đó tam tỷ đã cảm thấy không bình thường rồi, điều này cùng ấn tượng ngày thường nàng cho người ta hoàn toàn khác biệt. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, Khương Tiếu trong lòng nàng vẫn luôn là một người ngoài miệng không tha ai nhưng không mất thiện lương, nói tóm lại chính là một tiểu cô nương vô tâm vô phế. Nàng xác thực không đủ hiểu biết Khương Tiếu. Sau đó chính là ở hoa viên. Cứ việc Trường Hưng hầu thế tử thoạt nhìn là ngẫu nhiên gặp chúng ta, thậm chí chỉ lên tiếng chào hỏi không có tới gần đã đi, khá là thủ lễ. Nói đến chỗ này, Khương Tiếu cười lạnh, mảnh thược dược trong hoa viên Trường Hưng hầu phủ mê người như thế, nếu thật thủ lễ, thân là chủ nhân hầu phủ chẳng lẽ không nghĩ ra chúng ta lúc ấy 8-9 phần 10 sẽ đi ngắm hoa sao? Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện, khi đó ta liền xác định hắn là cố ý xấu. Tam tỷ khăng khăng muốn ngủ chung với ta, là vì bảo hộ ta đi. Khương tự nhẹ giọng hỏi. Khương Tiếu đỏ mặt, thẹn nói, tứ muội dung mạo xinh đẹp, ta đoán nếu như Trường Hưng hầu thế tử mà có ý đồ xấu cũng là đánh tới trên đầu muội, ta liền nghĩ nếu chúng ta luôn ở chung với nhau hắn sẽ không thể không quan tâm. Ai ngờ xuất sinh chính là xuất sinh, hắn vậy mà. Nói đến đây, Khương Tiếu không nói được nữa, toàn thân run nhẹ nhẹ, hiển nhiên còn đang nghĩ mà sợ. Tứ muội, ngày mai chúng ta trở về đi. Khương Tiếu một phát bắt được tay Khương Tự. Khương Tự thở dài, nhị tỷ chắc chắn đau khổ giữ lại. Chẳng lẽ tỷ ta còn có thể cứng rắn ngăn đón không cho người đi? Khương Tiếu nói xong bỗng nhiên sững sờ, dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc đại biến, ngay cả môi cũng run rẩy lên, tứ muội, nhị tỷ nàng ta. Là nàng ta nghĩ như vậy sao? nếu như là thật, vậy cũng quá đáng sợ quá hoang đường rồi. Khương Tiếu không tự chủ được che lấy trái tim cuồng loạn, hoàn toàn không dám nghĩ sâu thêm nữa. Khương Tự thần sắc bình tĩnh như nước, nhị tỷ mời ta tới, thành ý mười phần. Khương Tiếu lần nữa ngẩn người, khó có thể tin nhìn Khương Tự, tứ muội, muội đã sớm đoán được. Thấy Khương Tự nhẹ nhàng gật đầu, Khương Tiếu giơ tay lên, cuối cùng bất lực rơi xuống, cả giận, muội có phải ngốc không thế? Đã đoán được vì sao còn muốn đến, đây không phải tự chui đầu vào lưới à? Khương Tự rũ mắt không nói. Nàng không lời nào để nói. Ở trong mắt người khác là tự chui đầu vào lưới, nhưng ở trong mắt nàng, chuyến này đầm rồng hang hổ không thể không vào. Hiện tại Trường Hưng hầu thế tử cố kỵ nàng là thân chưa gả, tạm thời sẽ nhẫn lại, nhưng về sau thì sao? Chẳng lẽ muốn nàng đem hy vọng ký thác vào việc đối phương sẽ buộc phát thiện tâm bỏ qua cho nàng? Cùng với chờ tương lai bị động tự cứu, nàng thà rằng lựa chọn hiện tại chủ động giải quyết tên mặt người dạ thú này. Thật không biết ngươi nghĩ sao nữa? Khương Tiếu dùng ngón tay chọc chọc trán Khương Tự, thở phì phò nói. Tam tỷ đừng giận, ta chỉ nghĩ là chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm, dứt khoát tới cửa xem bọn họ đến tột cùng muốn thế nào. Nhưng mà thua thiệt vẫn là muội đó. Khương Tự mỉm cười, nhị tỷ đưa thiếp mời mời chúng ta đến, chí ít hiện tại nàng sẽ không để cho ta thật sự ăn thiệt thòi. Vậy ngươi định làm thế nào? Tối nay xuất sinh kia dám vụng trộm tiến vào, đêm mai hắn lại càng dám tiến thêm một bước. Đến lúc đó ngươi ngậm bù hòn chỉ có thể ăn hết, chẳng lẽ lại còn có thể la lên. Khương Tiếu dùng sức nắm chặt tay Khương Tự. Tứ muội, ngày mai chúng ta liền rời đi, có được không? Khương Tự kiên định lắc đầu, không được. Hiện tại Khương Tiếu ở trong mắt vợ chồng Khương Thiến là người ngoài cuộc, nhưng ngày mai Khương Tiếu mà chết sống ầm ĩ muốn đi, bởi vì tối nay các nàng ở chung, Trường Hưng hầu thế tử lại đã tới, bọn họ rất có thể sẽ hoài nghi Khương Tiếu phát hiện ra gì đó. Nếu là như thế, Khương Tiếu sẽ có nguy hiểm bị diệt khẩu. Nàng còn có sức tự vệ, nhưng Khương Tiếu dù có tâm tư cẩn thận cũng chỉ là một tiểu cô nương tay trói gà không chặt. Nàng dám bước vào Trường Hưng hầu phủ chính là ôm dự tính giải quyết triệt để phiền phức, mà không phải lưu lại hậu hoạn vô tận. Vậy muội muốn thế nào? Khương Tiếu khôn quẫn. Tam tỷ, cho ta một chút thời gian, ta sẽ giải quyết hắn. Muội cũng không nên làm loạn. Khương Tự trấn an cười cười, tam tỷ yên tâm là được, đạo lý không có kim cương không ôm đổ sứ ta vẫn hiểu. Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ đi. Khương Tiếu đột nhiên cảm thấy mí mắt trở nên nặng nề, hàm hàm hồ hồ lên tiếng, không bao lâu liền ngủ sâu. Khương Tự nhìn chằm chằm Khương Tiếu một chút, vòng qua nàng đi xuống đất, mang giày thêu đế mềm đi ra ngoài. Ra ngoài là chỗ ngủ của nha hoàn Khương Thiến phái tới hầu hạ Khương Tự. Khương Tự bước chân cực nhẹ đi đến chỗ bọn họ cách đó không xa, móng tay nhẹ nhàng bắn ra, bột phấn bị hắc ám che giấu lặng lẽ tan ra. Cửa tròn chỗ thế tử nối thẳng tới hậu hoa viên, Khương Tự bước chân nhẹ nhàng xuyên thẳng qua, đi đến trước mảnh hoa thược dược trong vườn. Chương 71: Thi thể mới. Minh nguyệt treo cao, ánh trăng như sương. Cánh hoa thược dược hơi cụp lại, phảng phất như người thiếu nữ ban ngày hồn nhiên dạng rỡ rỡ xuống lớp trang phục lộng lây chìm vào giấc ngủ say. Khương Tự nhẹ nhàng ngửi một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng không chần chờ nữa, đi đến trước chân tường cầm lấy cái xẻng mà thợ tỉa hoa không biết đã đặt ở chỗ đó bao lâu, chậm rãi đi vòng quanh bụi hoa thược dược. Nàng muốn tìm ra nơi mùi hôi thối thi thể nồng nặc nhất. Rất nhanh Khương Tự dừng lại ở một chỗ, mượn ánh trăng ngồi xổm xuống dò xét nơi đó. Chỗ đất nọ nhìn tương đối tơi xốp, hẳn là không lâu trước đây từng xối qua xối lại. Khương Tự tay cầm cái xẻng nắm chặt. Dưới mảnh thược dược này sắp sửa nhìn thấy cái gì, trong lòng nàng mơ hồ hiểu rõ, nói không khẩn trương đó là gạt người. Nhưng mà vô luận như thế nào nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới có thể an tâm. Khương Tự hạ một xẻng xuống, đào lên một đống đất. Bởi vì không có rọi đèn, chỉ nhờ vào ánh trăng nên không cách nào cẩn thận phân biệt màu sắc của bùn đất, Khương Tự cắn chặt răng một xẻng tiếp một xẻng đào đất, mùi thối quanh quẩn ở chóp núi càng ngày càng nồng đậm. Đất hai bên dần dần nhô cao, lại một sẻn hạ xuống, đầu sẻn nhọn đống nhiên chạm đến một vật. Trong lòng Khương Tự cuồng loạn, lập tức dừng lại nhìn xuống nơi đó. Trong bùn đất đen vàng lờ mờ nhìn thấy một vật, lại không phân ra là vật gì. Khương Tự ổn định lại tâm thần, xích lại gần nhìn kỹ, rốt cục nhìn ra đó là cái gì. Đó là một cái tay người. Khương Tự đột nhiên lui về phía sau, nhịp tim đập như sấm. Nàng có thể xác định đó là một cái tay người. Dưới mảnh thược dược xinh đẹp này chôn không phải A Miêu A Cẩu gì cả, mà là thi thể người. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Đây là hậu hoa viên Trường Hưng hầu phủ, coi như nơi đây chôn thi thể lộ ra ánh sáng, thì Trường Hưng hầu phủ vẫn có thể tìm được kẻ chết hay. Ai có thể chứng minh người bị hại dưới hoa thược dược này là bị Trường Hưng hầu thế tử sát hại đây? Chỉ cần Trường Hưng hầu phủ một mực chắc chắn là người làm trong phủ hành hung, sẽ tự có 100 loại biện pháp kéo Trường Hưng hầu thế tử ra ngoài. Đến lúc đó Trường Hưng hầu phủ nhiều lắm là rơi xuống thanh danh dạy dỗ không nghiêm mà thôi. Tạm thời không thể đánh rắn động cỏ. Trong đầu Khương Tự lóe lên ý nghĩ này, lại bất chấp buồn nôn sợ hãi, tranh thủ thời gian dùng xẻng đào đất lấp lại lần nữa. Minh Nguyệt trốn vào mây đen, bóng đêm tựa hồ càng đậm. Ngay lúc một xẻng cuối cùng vừa mới lấp lại, toàn thân Khương Tự bỗng nhiên cứng đờ. Nàng ngửi thấy mùi máu tươi mới mẻ. Cứ việc hiện tại không nghe được động tĩnh khác, nhưng mà mùi vị này không cách nào giấu giếm được cái mũi của nàng. Càng làm Khương Tự ngoài ý muốn chính là, mùi máu tươi ấy càng ngày càng nồng nặc, điều này ý nghĩa nguồn gốc mùi này cách nàng càng ngày càng gần. Khương Tự gắt gao nắm chặt cái xẻng nhanh chóng hạ thấp thân thể, mượn bụi hoa thược dược miễn cưỡng che kín thân hình, xuyên thấu qua cánh hoa nhìn về phía phương hướng mùi vị truyền đến. Tiếp đó, nàng đống dưng mở to hai mắt. Có người đến. Có hai người một trước một sau nâng cái gì đó hướng vị trí nàng đi tới. Lúc này mặt trăng vừa lúc từ trong tầng mây chui ra ngoài, Khương Tự mượn ánh trăng thấy rõ là hai gã nam tử trẻ tuổi mặc y phục của gã sai vặt. Hai gã sai vặt nâng là. Khương Tự bình tĩnh nhìn thứ vắt ngang ở giữa hai người, theo mùi máu tươi nồng đậm không ngừng kích thích mỗi một dây thần kinh của nàng, đã có thể xác định đó là cái gì. Đó là một cỗ thi thể bị ga giường bọc lấy. Vào thời điểm này, ở địa điểm này, còn có mùi máu tươi gây mũi kia. Nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng người bị quấn ở trong ga giường còn sống. Bọn hắn đây là tới chôn xác. Khương Tự tâm niệm xoay nhanh, không chuyển mắt nhìn hai gã sai vật càng đi càng gần, mặc dù khiếp sợ nhưng cũng không hoảng hốt. Hai gã sai vật bình thường, thật sự chưa đến lúc bất đắc dĩ, nàng vẫn còn đối phó được. Đương nhiên, đối với Khương Tự hiện tại mà nói, có thể không bị phát hiện là tốt nhất. Theo hai gã sai vật càng đi càng gần, Khương Tự ngược lại bình tĩnh trở lại. Ngay cả tim đập như sấm ban đầu đều khôi phục như thường. Nguy hiểm luôn luôn tồn tại cùng cơ hội, hai người kia đột nhiên xuất hiện mặc dù mang đến nguy hiểm bị phát hiện, nhưng cũng làm nàng có khả năng biết càng nhiều tin tức hơn. Hai gã sai vặt đến một bụi thược dược cách đó không xa thì ngừng lại, đặt thi thể xuống trên mặt đất, một người trong đó thấp giọng nói, làm việc đi, làm xong sớm còn trở về sớm. Một người khác lầm bầm một câu, còn tưởng rằng tiểu nương tử này có thể sống lâu mấy ngày, ai ngờ hôm nay liền bị thế tử giày vò đến chết. Thật sự là suối quẩy, hôm nay ta vốn đã sớm ngủ sáu. Khương Tự xuyên thấu qua khe hở thân hoa quan sát tỉ mỉ hai gã sai vặt, phát hiện trên chân hai người đều bọc vải mềm, thời điểm nói chuyện trên mặt không thấy khẩn trương chút nào. Hàn khí từ đáy lòng Khương Tự xông ra. Biết lòng bàn chân bọc vải mềm là để giảm bớt động tĩnh, lại không thấy khẩn trương, điều này nói rõ việc hai người nửa đêm chôn xác đã làm đến tương đối thành thục. Mà loại thuần thục này thì mang ý nghĩa không biết có bao nhiêu thi thể đã bị chôn xuống dưới như thế. Bớt oan trách vài câu đi. Buổi tối thế tử đi ra ngoài, khi trở về sắc mặt liền không tốt, đoán chừng là có chuyện gì không hài lòng mới tìm đến tiểu nương tử này, vậy cũng chỉ trách tiểu nương tử này mệnh ngắn, nên chết vào hôm nay thôi. Lộ Tử ca, trong lòng ta không biết làm sao luôn có chút bất an, huynh nói chúng ta làm loại chuyện này nhiều có phải sẽ gặp báo ứng không? Khương Tự nấp sau bụi hoa cắn môi cười lạnh. Nàng cam đoan, nhất định bọn hắn sẽ gặp báo ứng. Hiện tại không cần đoán đã có thể biết. Trường Hưng hầu thế tử sau khi từ chỗ nàng rời đi không có chỗ phát tiết tác nghiệm, liền tìm tới nữ hải đã chết trước mắt. Từ trong đối thoại của hai gã sai vật với nhau có thể xác định, nữ hải chết đi không phải nha hoàn trong phủ, mà là nữ nhà lành bên ngoài. Báo ứng. Ngươi thật đúng là tin những lời này à? Hai năm nay chúng ta thay thế tử chôn xuống thi thể không có 10 bộ cũng có 8 cỗ, ngươi coi coi có người nào hóa thành lệ quỷ lấy mạng chưa? Một gã sai vật khác xem thường, lại nói, người là thế tử chơi chết. Chúng ta chỉ là giúp đỡ chôn xác, đây là để các nàng nhập thổ vi ăn, nói ra vẫn là làm việc thiện, làm sao lại gặp báo ứng. Có một câu gã sai vặt không tốt nói ra, nếu gặp báo ứng cũng là thế tử gặp trước kia. Khương Tử càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Quả nhiên nàng quyết định sớm sớm giải quyết tên xuất sinh Trường Hưng hầu thế tử này là đúng, bằng không còn không biết hắn sẽ làm hại bao nhiêu nữ tử nữa. Nói cũng đúng. Được rồi, làm việc đi. Gã sai vặt lúc trước có chút lo lắng đi về phương hướng của Khương Tử. Khương Tự nhẹ nhàng chuyển động kim vòng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nên dùng dược vật gì đối phó hai người này là thích hợp nhất. Đúng lúc này, gã sai vật kêu Lộ Tử, chuyển sang chỗ khác, chỗ bên kia trước đó không lâu không phải mới chôn một vị à đúng rồi, nhà tiểu nương tử đó hình như là bán đậu hũ. Gã sai vật khác thở dài, kỳ thật tiểu nương tử kia có chút đáng thương, ta từng nhìn thấy nàng ta đi theo mẹ nàng ta bán đậu hũ sáu. Lộ Tử suy cười một tiếng, nếu không phải bị thế tử nhìn thấy, tiểu nương tử ấy thế nào lại ở chỗ này? Ta nói An Tử này, ngươi hôm nay làm sao vậy, lệ mề chậm chạp. Ai, hôm nay tử anh tốt với ta rồi. Ố, nếm được hương vị đàn bà, biết thương hương tiếc ngọc rồi. Chỉ là ngươi còn lệ mề là trời sáng đó. Làm việc, làm việc. Hai người tùy ý để thi thể bọc ga giường nằm lẻ loi trơ trọi trên mặt đất, đi về phía góc tường. Ấy, sao lại thiếu một cái xẻng? Chương 72, Huyễn Hình. Khương Tử cúi đầu nhìn cái xẻn trong tay, lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra đây không phải cái xẻn thợ tỉa hoa lười biếng đặt ở chân tường, mà là tiện để cho hai gã sai vật tùy thời chôn sát dùng. Khó trách cái xẻn này bền chắc như thế sáu. Trong đầu Khương Tử lóe lên ý nghĩ này, biết không thể chờ đợi thêm nữa. Ai cũng không phải kẻ ngốc, hai gã sai vật này làm chính là việc thương thiên hại lý, thế nào đi nữa cũng sẽ căng chặt thần kinh, vô duyên vô cớ thiếu mất một cái xẻn tất nhiên khiến cho bọn hắn cảnh giác. Mà chỗ nàng ẩn thân đừng nói ẩn nấp, ngay cả hoàn toàn che lại thân hình đều không làm được, họa chăng là ỷ vào bóng đêm tiện lợi thôi. Hai gã sai vật quay trở lại tùy tiện tìm một lát là sẽ phát hiện ra nàng, khi đó nàng có thoát thân cũng khó tránh đánh rắn động cỏ. Tối nay thu hoạch rất lớn, Khương Tử tuyệt không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay phải Khương Tử vươn về phía trước lắc lắc, trầm tâm tinh khí, liền thấy nơi lòng bàn tay có tia sáng nhàn nhạt hiện hiện, rất nhanh sau đó tia sáng ngưng mà không tán thoát ly lòng bàn tay nhanh chóng bay về phía hai gã sai vặt. Chợt nhìn, quang mang nhàn nhạt bay lượn mà phiêu đãng kia giống như lưu hình mà mọi người thường thấy, nhưng so với ánh sáng của lưu hình lại ảm đạm hơn rất nhiều. Khương Tử không nghĩ nhanh như vậy đã dùng tới cái này. Vật này tên Huyễn Hình, là dùng bột phấn của cỏ bạch giác nghiên cứu chế tạo cùng nhiều loại bột phấn thảo dược sau khi hỗn hợp phối trộn cực kỳ tinh tế lại lấy mỡ trâu dẫn đốt hấp dẫn đến, sau khi ăn qua máu tươi của người có thể ẩn nút ở trong thân thể, cung cấp cho người đó sử dụng. Huyễn Hình không có lực sát thương, lại có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, đương nhiên, không phải dưới tình huống nào cũng đều có thể thuận lợi khiến người ta sinh ra ảo giác. Tỷ như lúc một người tâm bình khí hòa, Huyễn Hình sẽ rất khó thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại loại tình hình này Khương Tử không chút nào lo lắng, thời điểm giết người phóng hỏa nếu như lòng người không có mảy may sơ hở, như vậy đó cũng không phải là người, mà là ác quỷ. Huyễn Hình mặc dù kỳ lạ, kỳ thật cũng là một loại trùng, ở trong Ô Miêu tộc xưng đó là cổ. Khương Tử cũng không nguyện ý xưng Huyễn Hình là cổ, cổ luôn khiến người ta cảm thấy thần bí thậm chí âm độc, nhưng cái này rõ ràng là một tiểu trùng mỹ lệ đáng yêu, nàng nuôi tiểu trùng, cùng với khác người thích nuôi mèo nuôi chó không có khác nhau mà. Huyễn Hình bay đến chỗ hai gã sai vặt. Từ thai trái bọn hắn chui qua thai phải rồi lại chui ra, cuối cùng lại trở lại trong lòng bàn tay Khương Tử, tia sáng nhàn nhạt tiêu tán vô hình. Quá trình này cực kỳ nhanh, có thể nói là trong chớp mắt đã lặng lẽ hoàn thành. Có phải lần trước dùng xong quên để lại, rơi vào trong bụi hoa rồi không? An Tử buồn bực nói. Lộ Tử xách theo cái xẻng như mày, không đúng, ta rõ ràng nhớ đã cất kỹ, không có khả năng rơi vào trong bụi hoa. Vậy chuyện này là sao? Chẳng lẽ bị người động? Giọng điệu của Lộ Tử đột nhiên khẩn trương lên. Không biết nữa, lúc đầu thợ tỉa hoa từng thu thập một lần bị chúng ta mắng, về sau liền không dám động đến nữa. Vạn nhất là người khác thì sao? Lộ Tử yếu ớt nói. An Tử giật nảy mình, Lộ Tử ca, huynh cũng đừng làm ta sợ. Bọn hắn Nguyệt Hắc Phong cao chôn xác không khẩn trương là bởi vì trước lạ sau quen, nhưng cái này không có nghĩa là bị người phát hiện thì không khẩn trương a. Lộ Tử không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay người. An Tử vô ý thức xoay người sang chỗ khác theo. Hai người đứng trước mặt một nữ tử. Nữ tử tóc thai bù xù, xanh cả mặt, dưới ánh trăng rõ ràng có thể nhìn thấy được từng vết máu dưới lớp quần áo bị xé thành mảnh nhỏ của nàng ta, trong tay thì cầm theo một cái xẻng. Hai người cổ cứng ngắc chậm rãi quay đầu liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được nỗi sợ hãi khiến người ta hít thở không thông. Quỷ, quỷ à, An Tử kêu thảm một tiếng, kỳ thực sợ tới mức một tiếng này nghẹn ở trong cổ họng, chỉ phát ra thanh âm ô ô, co càng bỏ chạy. Biểu hiện của Lộ Tử cũng không tốt hơn An Tử bao nhiêu, chạy chưa được mấy bước đã ngã huỵch một cái, sau khi cuống quýt bỏ dậy cũng không dám quay đầu, liều mạng đuổi theo An Tử. Mắt thấy hai người đều đã bỏ chạy vô tung vô ảnh, Khương Tử đi ra. Nàng không biết hai người nhìn thấy cái gì, nhưng đoán cũng đoán được, bọn hắn nhìn thấy hẳn là cô nữ thi này. Cái này kỳ thật cũng rất dễ đoán, Huyễn Hình có thể tạo nên ảo giác cho người ta, nhưng mà tạo nên ảo giác không phải tùy ý, mà là từ cảm xúc kịch liệt nhất lúc ấy của người đó dẫn dắt. Hoặc là đại hỉ, hoặc là đại bi, hoặc là đại khủng hoảng vân vân. Hai gã sai vật đang nghị luận cái xẻng bị thiếu đi nơi nào, kỳ thật trong tiềm thức đã đem nữ thi suy đoán vào trong đó, tác dụng của Huyễn Hình chẳng qua là dưới tình cảnh đặc biệt đem cái suy đoán vô căn cứ này phóng đại vô hạn thôi. Cho nên sau khi bọn hắn quay người, liền nhìn thấy hình ảnh nữ thi cầm theo cái xẻng. Khương Tử xách theo cái xẻng đi đến bên người nữ thi ngồi xổm xuống. Dù bóng đêm tối đen, vẫn không che lấp được mùi máu tươi gay mũi. Khương Tử hít một hơi thật sâu, xốc lên ga giường che thi thể nữ tử. Nàng muốn nhìn bộ dạng của nữ thi. Người trước đó chôn ở chỗ này hẳn là nữ nhi của phụ nhân tìm đến cái chết mà một lần nàng đến bờ đê ngẫu nhiên gặp được kia, có thể biết thân phận của nữ hài tử số khổ kia, Khương Tử không cho rằng đây là trùng hợp. Nàng càng muốn tin tưởng đây là vận mệnh chú định tự có thiên ý, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Có lẽ từ trên người cô nữ thi này nàng cũng có thể tìm được manh mối có liên quan cùng với thân phận. Khương Tự biết động tác phải nhanh chút, vừa rồi hai người kia bị ảo giác dọa chạy, chờ sau khi tỉnh táo lại tất nhiên sẽ quay lại. Nơi này còn nằm một bộ nữ thi, bọn hắn có sợ hãi cũng sẽ trở về chôn thi thể đi, bằng không đợi đến bình minh nữ thi bị người phát hiện, bọn hắn cũng gánh không nổi. Ga giường loang lổ vết máu bị xốc lên, lộ ra mặt mũi nữ thi. Trên mặt nữ thi ngược lại sạch sẽ, chỉ là một đôi mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Đó là một khuôn mặt rất xinh đẹp mỹ lệ, lại còn khá trẻ, nhìn dáng vẻ nhiều lắm là 13-14 tuổi. Khương Tự chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, cơ hồ đem môi dưới cắn tới chảy máu. Này rõ ràng chỉ là đứa bé, tên xuất sinh kia làm sao hạ thủ được. Nàng bất chấp lửa giận hừng hực mãnh liệt đánh thẳng vào tim, nhanh chóng tra tìm manh mối trên người nữ thi. Nữ thi lộ ra xương quai xanh trên cổ treo một cái túi gấm nho nhỏ. Khương Tự không chút do dự kéo túi gấm xuống nhét vào trong túi tùy thân, tiếp tục kiểm tra. Áo trên của nữ thi rách thành mảnh nhỏ, phía dưới trống rỗng chỉ có một cái váy, hơn nữa có thể thấy được váy kia là vội vàng trồng lên, chỉ sợ ban đầu. Khương Tự không đành lòng nghĩ thêm nữa, không có thu hoạch khác liền nhét cái xẻng vào trong bàn tay phải mở ra của nữ thi. Nếu hai gã sai vật kia còn quay lại, thì lại dọa bọn hắn thêm một chút. Chờ bọn hắn nhìn thấy trong tay nữ thi nằm lẳng lặng quả nhiên cầm cái xẻng, liền không còn cách nào an ủi bản thân đó là ảo giác nữa. Lòng nghi ngờ sinh quỷ ám, sau đêm nay chỉ sợ hai gã sai vặt hàng đêm ngủ không an ổn rồi. Khương Tự kéo ga giường lên thay nữ thi, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua tay trái của nữ thi, động tác dừng lại. Tay phải nữ thi là bất lực vươn ra, nhưng tay trái lại nắm rất chặt, tựa như đang nắm lấy thứ gì đó. Khương Tự trong lòng hơi động, vội vàng bắt lại tay trái của nữ thi. Nữ tử đáng thương này hiển nhiên chết chưa lâu, giờ phút này tay vẫn còn mềm, Khương Tự không tốn sức liền mở ra bàn tay nắm chắc của nàng ta, thấy được thứ mà nữ hài giữ ở trong lòng bàn tay. Chương 73, vật chứng. Đó là một cái cúc áo phỉ thúy hoa văn con rơi. Nhỏ gọn tinh xảo, có giá trị không nhỏ. Khương Tự đương nhiên sẽ không cho rằng cúc áo này được giật xuống từ trên người hai gã sai vặt, như vậy đáp án còn lại liền rất rõ ràng. Cái cúc áo này được giật xuống từ trên y phục của hung thủ hại nữ hài chết thảm cũng chính là Trường Hưng Hầu Thế Tử. Có thể sử dụng phỉ thúy làm cúc áo y phục, chất vải tất nhiên là vô cùng tốt, sau khi thiếu một cái cúc áo liền ném y phục đi ngay khả năng cũng không lớn. Vậy bộ y phục ấy sẽ bị xử lý như thế nào đây? 89/10 sẽ cất vào trong hòng trước, rồi chờ có một cái cúc áo phỉ thúy mới tương xứng. Đương nhiên, đây là phỏng đoán theo lẽ thường, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, nếu như món y phục ấy có tổn hại, thì hơn phân nửa sẽ bị vứt bỏ. Nhưng mà điều này cũng không sợ, coi như y phục bị vứt bỏ, thì cúc áo phỉ thúy dư lại cũng không có khả năng ném đi, vẫn sẽ được giữ lại. Nói cách khác, những cúc áo phỉ thúy hoa văn con rơi nhất định sẽ còn để ở chỗ ở của Trường Hưng Hầu Thế Tử. Mà cái này, chính là chứng cứ trực tiếp nhất vạch tội Trường Hưng Hầu Thế Tử chính là hung thủ. Khương Tự chịu đựng kích động vội vàng đem tay trái của nữ thi khép lại một lần nữa. Nàng biết người sau khi chết đi không bao lâu thi thể sẽ xuất hiện cứng ngắc. Đến lúc đó muốn không chút tổn thương nào mà gỡ ra tay trái của nữ thi lần nữa liền không có khả năng. Mà cái cúc áo phỉ thúy hoa văn con rơi vô cùng trọng yếu này cần phải lưu ở trong tay nữ thi, sau đó không lâu sẽ lấy làm chứng cứ xác nhận hung thủ. Làm xong những cái này, Khương Tự kéo ga giường lên, ngay khi ga giường vết máu loang lổ sắp che khuất khuôn mặt xinh đẹp lại tái nhợt phát xanh của nữ hài, Khương Tự khe khẽ thở dài, vươn tay dừng ở trên ánh mắt nữ hài, lẩm bẩm nói, "Muội muội, ngươi yên tâm đi đi. Mối thủ của ngươi ta sẽ thay ngươi báo. Đến lúc đó ngươi lại mở mắt ra nhìn, thế gian này luôn có công đạo tồn tại. Nếu như không có, nàng liền cùng ông trời cường ngạnh tạo ra một cái công đạo." Khương Tự thu tay lại, hai mắt nữ hải trợn lên khép lại. Giờ khắc này, chớp mũi Khương Tự hế ẩm, trong lòng tựa như đốt một ngọn lửa hừng hực, có loại xúc động muốn khóc. Hiện tại còn không phải thời điểm thống khoái khóc lóc. Khương Tự thay nữ thi đắp kín ga giường, ngồi dậy cuối cùng nhìn nữ thi lẻ loi trơ trọi nằm dưới đất một chút. Đạp trên ánh trăng thong dong đi về. Không bao lâu, hai gã sai vặt tay nắm tay, từng bước một di chuyển về phía bùi hoa thực dược. Hai người tay cầm tay dĩ nhiên không phải bởi vì tình cảm tốt, mà là vừa rồi suýt nữa bị hù dọa cho sợ vỡ mật, sau khi tỉnh táo lại biết không thể không trở về xử lý nữ thi nhưng mà ai cũng không muốn đi ở phía trước, dứt khoát lôi kéo tay tới đây, cũng coi là có nạn cùng chịu, ai cũng không thiệt thòi. Lộ Tử Ca, huynh nói vừa rồi ta thật là hoa mắt sao? An Tử run rẩy hỏi. Bắp chân cùng bụng không ngừng run lên, so với giọng nói còn run rẩy lợi hại hơn. Lộ Tử nhìn qua tốt hơn An Tử rất nhiều, cố gắng chấn định nói, không phải hoa mắt thì là cái gì? Trên đời này không thể nào có quỷ. Thế tử gia trà đạp chết tiểu nương tử khẳng định không thể giữ lại ở trong hoa viên như thế, hắn không hề lừa gạt Tan Tử, vạn nhất Tan Tử thật sự bị dọa đến chết cũng không muốn tới, công việc chôn xác chẳng phải là rơi vào trên đầu một mình hắn ư? Nhưng ta vừa rồi thật sự nhìn thấy nữ quỷ, Lộ Tử ca huynh thật sự không nhìn thấy. An Tử vẫn không thể tin được, lề mà lề mề không đi về trước. Lộ Tử hung hăng liếc mắt, không thấy được. Nếu không phải ngươi vừa rồi đột nhiên kêu la quỷ sau đó nhanh chân bỏ chạy, làm sao lại dọa đến ta cùng chạy theo? Hắn đương nhiên thấy được, thế nhưng lời này có thể nói cho An Tử sao? Nhất định không thể rồi. Vậy sáu? Thật là ta hoa mắt. Không phải hoa mắt là cái gì? Ngươi ngẫm lại xem, trên đời này thật sự có lệ quỷ lấy mạng à? Thế những tiểu cô nương chôn ở dưới hoa thược dược ấy sao một chút động tĩnh cũng không có chứ? Được rồi, nhanh nhanh chôn xong thi thể còn trở về ngủ, lại lề mề trời đều muốn sáng rồi. An Tử do dự gật đầu, miễn cưỡng bị thuyết phục. Hai người đi tới trước bụi hoa thược dược, gặp nữ thi còn nằm nguyên tại chỗ, đều nhẹ nhàng thở ra. Làm việc đi. Lộ Tử cầm lấy cái xẻng lúc trước chạy trốn bị dọa đến ném lên mặt đất, nhổ một ngụm nước bọt lên trên hai tay. An Tử đặt mông ngồi sập xuống đất, tay chỉ nữ thi run rẩy kịch liệt nói không ra lời. Sao thế? Lộ Tử không khỏi nắm chặt cái xẻng, nhìn lại theo phương hướng ngón tay An Tử chỉ. Tay sáu. An Tử run rẩy nói, hiển nhiên bị dọa thảm rồi. Lộ Tử đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi khai của nước tiểu. An Tử rốt cuộc nhìn thấy cái gì, lại bị sợ kẻ cả ra quần. Sắc trời quá mờ, Lộ Tử nhất thời không thấy rõ, không khỏi tiến lên một bước nhìn về vị trí hai tay của nữ thi. Một cánh tay tinh tế từ trong ga giường vươn ra, trong tay thình lình cầm một cái xẻng. Lộ Tử chỉ cảm thấy ông một tiếng, nhiệt huyết chạy trốn vọt tới chán. Đến lúc này hắn cũng không còn cách nào lừa mình dối người được nữa, bọn hắn thật sự gặp quỷ. Lộ Tử lảo đảo lùi lại ngã ngồi xuống dưới, đặt mông ngồi vào trên đùi An Tử. Lộ Tử thất thố hiển nhiên thành một cọng rơm đè sập chút lý trí cuối cùng của An Tử, hắn bỗng nhiên đẩy Lộ Tử về phía trước, nhảy dựng lên nhanh chân bỏ chạy. Mặc kệ. Thà rằng bị thế tử chơi chết cũng không muốn bị nữ quỷ lấy mạng đâu. Thật sự có quỷ a. Đáng thương cho Lộ Tử dưới sự ứng phó không kịp bị An Tử đẩy thành dáng vẻ chó đất cức, cái cầm đúng lúc nện trúng chân nữ thi. Lộ Tử, 6. Sau khi An Tử chạy được một khoảng cách lại phát hiện sau lưng không có động tĩnh, nhịn không được quay đầu lại. Nữ quỷ không nhúc nhích. An Tử không khỏi dừng bước. Mau trở lại. Lộ Tử thở ra một hơi không chế thanh âm hô một tiếng. An Tử đứng bất động ở chỗ cũ. Chỉ cảm thấy giữa hai chân gió mát siêu siêu. Mẹ thằng ngu, ngươi thật sự muốn lôi kéo ta chết cùng hả? Lộ Tử chửi ầm lên, không thấy là nữ thi không có phản ứng à, còn không mau tới đảo hố. Lộ Tử ca, nói không chừng nữ quỷ cố ý dẫn dụ ta đi qua, tiện thể một mẹ hốt gọn hai ta đó. An Tử lòng bàn chân mọc rễ, chết sống không động đậy. Lộ Tử lúc này ngược lại không thèm đếm xỉa. Ai thảm giống như hắn không, cái cằm gối lên chân nữ thi, còn đặt mông ngồi trúng bài nước tiểu của người khác. Nữ quỷ dứt khoát tính bóp chết hắn đây mà. Lộ Tử sinh ra một cỗ dũng khí vào đã mẹ không sợ rơi, đứng lên vung cái xẻng bắt đầu đào hố. An Tử vẫn đứng ở cách đó không xa nơm nớp lo sợ nhìn xem, làm tốt chuẩn bị tùy thời co cẳng bỏ chạy, cứ như vậy nhìn một hồi phát hiện nữ thi không nhúc nhích, dần dần tỉnh táo lại. Ngươi muốn xử đến Hừng Đông hả? Lộ Tử giống lên một tiếng. An Tử đấu tranh một chút, chậm rãi đi tới. Hai người cùng nhau đào hố, lại đều là quen tay, tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc liền đào ra một cái hố. Trước đã có nữ quỷ hiện hình, ai cũng không lo nhìn nhiều, nơm nớp lo sợ đẩy nữ thi vào trong hố rồi chôn, mau chóng rời khỏi mảnh đất kinh khủng này. Trở lại trong phòng, hai gã sai vặt không thèm rửa tay liền cắm đầu đến trên giường, từng ngụm thở phì phò. Đại đa số thời điểm, so với khi đang trải qua thì sau khi xong việc còn khiến người ta sợ hãi hơn, mà theo thời gian dần già lên men sẽ trở thành cơn ác mộng không vứt đi được. Lộ Tử ca, việc này nói với thế tử ra không? Nói cái gì? Nói với thế tử ra chúng ta gặp quỷ. Thế tử ra có thể tin. Đến lúc đó còn cho rằng chúng ta có tâm tư khác, chúng ta liền phải đi làm bạn với nữ quỷ đó. Không nói. Hai gã sai vật đạt thành nhất trí, mở to mắt nhìn chằm chằm xà nhà đến bình minh. Một bên khác, Khương Tự xuyên qua khu vườn bóng tối dày đặc, muốn đi đến trước một gốc cây, một cái bóng đen lại nhào tới. Chương 74, Bảo Tiêu. Bóng đen kia động tác mau lẹ, khoác lên trên cánh tay Khương Tự. Khương Tự duỗi tay vuốt đầu bóng đen, thở dài, Nhị Ngưu, sao ngươi lại tới đây? Bóng đen này chính là Nhị Ngưu đã một thời gian không gặp. Thấy Nhị Ngưu thân mật hít cái mũi, Khương Tự vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng nhờ nàng sớm ngửi thấy mùi vị quen thuộc, đổi lại là nữ hải tử khác nửa đêm canh ba đi ở trong hoa viên đột nhiên bị bóng đen nhào tới, chỉ sợ đã sớm bị dọa gần chết rồi. Nhị Ngưu lấy lòng kêu một tiếng. Trước đi theo ta.
Khương Tự vớt ve đầu Nhị Ngưu, biết nơi đây không nên ở lâu, tiếp tục đi về phía trước.
Xuyên qua cửa tròn, chỗ ở của thế tử hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng cái đèn lồng dưới hiên vẫn chưa dập tắt, tản ra ánh sáng màu quýt nhạt. Toàn bộ sân viện của thế tử đều tắm rửa dưới ánh đèn màu quýt nhạt, so với trong hoa viên kinh khủng mạo hiểm, tựa như là một thế giới khác.
Một người một chó rất mau đi vào đông khóa viện. Có bí chế mê hồn tán, Khương Tử cũng không lo lắng hai nha hoàn cùng Khương Tiếu lại đột nhiên tỉnh lại, vào nhà liền đi rửa tay, sau đó mang theo Nhị Ngưu đến đông thứ gian không người.
Đông thứ gian so với tây thứ gian hơi cao lớn rộng rãi hơn chút, bố cục lại không khác nhiều.
Khương Tử ngồi xuống, cũng không châm đèn, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên thấu vào nhìn Nhị Ngưu.
Gâu, Nhị Ngưu kêu một tiếng.
Chó lớn tựa hồ phi thường rõ ràng tình huống trước mắt, lúc lấy lòng kêu to thế mà biết hạ giọng.
Nhị Ngưu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Nhị Ngưu tiến lên một bước, hai cái chân trước bỗng nhiên dừng lên, biến thành tư thế đứng thẳng.
Khương Tử liếc mắt một cái liền thấy ở giữa cổ Nhị Ngưu ngoại trừ quan bài vốn có, còn nhiều thêm một cái túi gấm nho nhỏ.
Nhị Ngưu dù thông minh cũng không có khả năng tự mình treo túi gấm lên, nói cách khác, cái túi gấm này là sáu.
Úc thất.
Khương Tử nghĩ đến đây, nhất thời không có động tác.
Gâu gâu.
Nhị Ngưu manh liệt ngoắc ngoắc cái đuôi nhúi nhúi miệng rộng lên, hiển nhiên đang thúc giục Khương Tử mau mau lấy túi gấm xuống.
Khương Tử dừng một chút, gỡ xuống túi gấm, trong lòng tự rêu cười một tiếng, tối nay thật đúng là hiếm lạ, tuần tự được hai cái túi gấm, một cái đến từ trên người nữ thi, một cái đến từ chỗ Nhị Ngưu, lại không có một cái nào bình thường.
Trong túi gấm là một tờ giấy hoa tiên gấp ngay ngắn, phía trên vô cùng đơn giản viết một câu, Trường Hưng hầu thế tử không phải người lương thiện, mau chóng rời đi.
Cuối là khoản, là một chữ cẩn.
Không ngoài sở liệu, đây quả nhiên là túi gấm Úc Thất mượn Nhị Ngưu chuyển cho nàng.
Khương Tự vốn dĩ hạ quyết tâm rời xa Úc Cẩn, nhưng nhìn một câu trên giấy này, đột nhiên liền thấy hiếu kỳ.
Úc Thất làm sao biết Trường Hưng hầu thế tử không phải người lương thiện? Chẳng lẽ nói hắn từng bắt gặp Trường Hưng hầu thế tử từ bắt dân nữ?
Nghĩ như vậy, Khương Tự bỗng dưng sinh ra tâm tư gặp Úc Thất một lần.
Nếu như trên tay Úc Thất có chứng cứ Trường Hưng hầu thế tử hành hung, vậy nàng muốn đem Trường Hưng hầu thế tử ra công lý liền dễ dàng hơn nhiều.
Chờ sau khi rời khỏi Trường Hưng hầu phủ thì sẽ đi gặp mặt Úc Thất.
Khương Tự quyết định chủ ý, vuốt vuốt lớp lông dày của Nhị Ngưu, túi gấm ta nhận, trở về đi.
Nhị Ngưu nhìn Khương Tự một chút, đặt mông ngồi xuống.
Khương Tự ngẩn người, sau đó cười, yên tâm đi, chủ nhân ngươi không nhìn thấy túi gấm nữa sẽ biết ta đã nhận được.
Nhị Ngưu dứt khoát nằm dạp trên mặt đất, miễn cưỡng quét quét đuôi.
Chẳng lẽ còn muốn hồi thư?
Khương Tự kinh ngạc.
Trong thư Úc Thất chỉ có một câu nhắc nhở, nàng nhận lấy là được rồi, hoàn toàn không cần thiết phải trả lời thư.
Chó lớn lại xem xét Khương Tự một chút. Mặt chó áp vào trên mặt đất.
Vậy không phải là muốn hồi thư?
Khương Tự quan sát Nhị Ngưu, suy nghĩ ý tứ của nó.
Nhị Ngưu hình như sợ Khương Tự không kịp thời đoán ra, bất mãn vây vây đuôi, sau đó mặt gác lên trên đùi trước, nhắm mắt lại.
Khương Tự, 6.
Nhị Ngưu, ngươi muốn ở lại?
Nhị Ngưu gâu gâu kêu hai tiếng.
Cái này không thể được, ngươi ở nơi này rất nhanh sẽ bị phát hiện.
Khương Tự không khỏi nhíu mày, trong lòng bất mãn Úc Thất lại tăng mấy phần.
Khẳng định là tên hỗn đản kia phân phó.
Nhị Ngưu chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, thả người nhảy từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Một lát sau, hai chân trước chó lớn gác lên trên bệ cửa bên ngoài, ló đầu lông xù ra.
Ý tứ này đã rất rõ ràng, nó muốn an cư lạc nghiệp dưới bệ cửa sổ, lúc nào Khương Tự rời đi nó mới có thể rời đi.
Nhị Ngưu, nhanh đi về.
Khương Tự bất đắc dĩ nói.
Nhị Ngưu nhìn Khương Tự một chút, rúc vào dưới gốc hoa ngoài cửa sổ, đầu kê sát đất, hai chân trước chặn con mắt.
Không nghe, không nghe.
Khương Tự, 6.
Quay đầu nàng chuẩn bị tìm Úc Thất cẩn thận tâm sự nhân sinh.
Từ bỏ ý định khuyên Nhị Ngưu rời đi, Khương Tự đóng kỹ cửa sổ rồi trở lại Tây Thứ Gian.
Trên giường Khương Tiếu vẫn như cũ đang ngủ say, hiệu quả của mê hồn tán hẳn là có thể giúp nàng ngủ yên đến bình minh.
Khương Tự ngồi trên ghế, lấy ra túi gấm lấy được từ trên người nữ thi.
Vài dệt túi gấm không thể nói là tốt, đương nhiên cũng không kém, nữ hài có thể đeo túi gấm như vậy hẳn không phải là xuất thân nghèo khổ.
Khương Tự mở túi gấm ra, bên trong rơi ra một cái phù bình an nho nhỏ.
Khương Tự cầm lấy phù bình an lật qua lật lại xem.
Phù bình an chính diện viết có bình an cát tường, mặt sau thì viết ba chữ nhỏ chùa linh vụ.
Khương Tự chưa từng nghe nói qua địa phương chùa linh vụ này.
Chính là bởi vì chưa nghe nói qua, nàng ngược lại sinh ra vài phần hy vọng.
Chùa miếu nhỏ, không có danh khí, như vậy người đi chùa miếu cầu bình an phù thường thường ở tại phụ cận, như vậy liền rút nhỏ phạm vi tìm người.
Giống như tú nương tử đậu hũ tây thi, đang yên đang lành một đứa con gái đột nhiên mất tích, ném nữ nhi người ta cũng không có khả năng không có một chút động tĩnh.
Từ trong đối thoại của hai gã sai vật với nhau có thể biết, trong hai năm qua nữ hải bị chôn ở dưới hoa thược dược ít nhất 7-8 người, nhưng theo thời gian thoi đưa hồng nhan hóa thành xương khô, trên người của các nàng rất khó để lại đầu mối gì khác, cho nên nữ nhi của Tú Nương Tử cộng thêm nữ hải chết đi đêm nay chính là mấu chốt để bắt được Trường Hưng Hầu Thế Tử. Nàng cần mau chóng tìm ra thân phận nữ hải chết đi đêm nay, cộng thêm tra được nơi ở của Tú Nương Tử bán đầu hũ tây. Như vậy, xác thực không cần thiết ở lại Trường Hưng Hầu Phủ nữa. Lúc trước nàng không nắm chắc được lúc nào có thể đem Trường Hưng Hầu Thế Tử ra công lý, sợ Khương Tiếu làm ầm ĩ đòi về sẽ rước họa vào thân, mà bây giờ, chỉ cần cho nàng chút thời gian liên hệ với người nhà của hai nữ hài tử, nàng là có thể vạch trần bộ mặt thật của Trường Hưng Hầu Thế Tử, đến lúc đó tự nhiên không sợ Khương Tiếu vô tội bị liên lụy nữa. Tính toán tốt những điều này, Khương Tự lần nữa đổi y phục nằm xuống bên cạnh Khương Tiếu, không bao lâu đã ngủ say. Trăng ẩn vào tầng mây, trong gian nhà trước cửa có một gốc táo cổ siêu vẹo ở ngõ nhỏ tức tử. Úc Thất ngồi ở bên bàn đá dưới cây trong viện, trong tay cầm một chén rượu bạch ngọc suy nghĩ xuất thần. Nàng sao đang êm đẹp lại chạy tới Trường Hưng Hầu Phủ. Cũng không biết nàng nhìn thấy túi gấm Nhị Ngưu mang đến có thể nghe lời khuyên rời khỏi nơi đó sớm sớm hay không sáu. Nghĩ đến thiếu nữ mỗi lần nhìn thấy hắn đáy mắt rõ ràng đều là đề phòng cùng xa cách, Úc Thất thở dài thật sâu. Đại khái là sẽ không nghe. Cũng may hắn đã sớm nghĩ tới điểm này, phân phó Nhị Ngưu an vạ ở nơi đó không đi. Nhị Ngưu điểm ấy tốt. Da mặt so với hắn còn dày hơn. Nghĩ đến đây, khoe miệng Úc Thất rốt cục có ý cười. Chương 75, Hầu Phu Nhân. Khương Tiếu tỉnh lại trong tiếng côn trùng nguyện chuyển kêu vang. Nàng ngồi dậy, rùi rùi hai mắt, đống nhiên biểu tình đờ ra. Đêm qua phát sinh chuyện như thế, nàng vậy mà ngủ say như chết. Tứ muội, Khương Tiếu vội nhìn sang bên người một chút, phát hiện Khương Tự còn đang ngủ say liền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ đưa tay đẩy Khương Tự một chút. Tứ muội, muội tỉnh tỉnh. Khương Tự chậm rãi mở to mắt. Sóng mắt lưu động, tam tỷ. Nhìn sắc trời không còn sớm nữa, thức dậy đi. Khương Tự đứng lên, một bên chỉnh lý y phục một bên nói, sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, tỉnh chậm. Khương Tiếu nghe vậy có chút xấu hổ, ta không biết sao liền ngủ say như chết sáu. Cái này cũng không kỳ quái, sau khi trải qua nỗi sợ hãi lớn có ít người ngủ không được, cũng có ít người tinh thần tiêu hao ngược lại ngủ càng sâu hơn. Là như thế sao? Khương Tiếu luôn cảm thấy mình không phải người tâm thoải mái thân thể béo mập như thế. Giờ phút này nhớ tới sự tình đêm qua vẫn cứ có một đoàn bóng ma chiếm cứ trong lòng không bước đi được. Tứ muội, chúng ta thật sự phải tiếp tục ở chỗ này. Không, chúng ta hôm nay trở về. Đêm qua muội không phải nói. Trước khác nay khác. Khương Tự đến gần Khương Tiếu, ở bên thai nàng nói nhỏ, ta tìm được biện pháp đối phó xuất sinh kia rồi, không cần ở lại hầu phủ nữa. Con ngươi Khương Tiếu sáng lên, muốn nói điều gì đó, dư quang đôi mắt khẽ quét cửa phòng lại nuốt xuống, nắm chặt tay Khương Tự, vậy là tốt rồi. Đợi lát nữa gặp Khương Thiên chúng ta liền chào từ biệt tỷ ta. Khương Tự lập tức phát hiện thái độ của Khương Tiếu đối với Khương Thiên có vi diệu chuyển biến. Dĩ vãng Khương Tiếu với Khương Thiên tuy không thân cận, nhưng cũng sẽ không như bây giờ gọi thẳng tên như vậy. Muội yên tâm, việc này giao cho ta là được. Nếu tỷ ta dám cản trở, ta liền khóc lóc om sòm. Khương Tiếu nháy nháy mắt với Khương Tự. Khương Tự cười một tiếng, được. Tỷ muội hai người đang thì thầm to nhỏ, rèm cửa thêu hoa mẫu đơn bỗng nhiên bị nhấc lên. Hai tỷ nữ áo xanh vội vàng mà vào, bưng khăn mềm chậu rửa mặt cùng nhau hạ thấp người, các cô nương thứ tội, tiểu tỷ đến chậm. Một hồi lâu, Khương Tự thản nhiên nói, không quan trọng, hầu hạ chúng ta rửa mặt đi. Sau khi rửa mặt hoàn tất, một người tỷ nữ trong đó nói, hai vị cô nương mời theo nô tỷ đến chỗ thế tử phu nhân dùng bữa sáng ạ. Khương Tự với Khương Tiếu liếc nhau, nắm tay theo tỷ nữ đến chỗ Khương Thiến. Ngũ cô nương Khương Lệ cùng lục cô nương Khương Bội đã đến sớm một bước rồi. Vừa thấy hai người sóng vai tiến đến, Khương Bội nhân tiện nói, hai vị tỷ tỷ tới thật muộn, ta cũng nhịn không được muốn đi tìm các ngươi rồi đó. Hôm qua sau khi bị Khương Tự hung hăng vào mặt, Khương Bội rõ ràng đã thu liễm rất nhiều. Khương Tiếu cong môi cười cười, nhị tỷ an bài nơi ở quá dễ chịu, ngủ đến nỗi không muốn dậy. Khương Bội nhịn không được bĩu môi. Tam tỷ thật là một người da mặt dày, thế mà có thể nói ngủ nướng đến quang minh chính đại như thế. Khương Thiến lại cười khẽ, bọn muội muội ở dễ chịu ta liền an tâm, các ngươi khó có dịp tới. Lần này tất nhiên phải bồi nhị tỷ ở thêm ít ngày. Đó là đương nhiên, bình thường nhị tỷ về cũng ít, chúng ta tới vừa vặn bồi nhị tỷ giải sầu. Khương Bội lấy lòng nói. Khương Thiến mắt cũng không quét Khương Bội bên này lấy một cái, như lơ đãng nhìn về phía Khương Tự. Khương Tiếu vừa muốn há miệng, bị Khương Tự nhẹ nhàng đụng tay một cái. Khương Tiếu mím mím môi, tạm thời ngừng ý định mở miệng. Nhị tỷ, hôm nay chúng ta có phải là nên chào hỏi hầu phu nhân hay không? Nghe Khương Tự nói như vậy, Khương Tiếu phụ hòa nói, đúng nha. Hôm qua vừa tới thì cũng thôi đi, sáng nay chúng ta nếu còn không lộ diện, hầu phu nhân ắt sẽ trách cô nương bá phủ không hiểu quy củ. Thấy Khương Tử cùng Khương Tiếu đều nói như vậy, Khương Thiến cười nói, đang chờ các ngươi tới rồi cùng đi.
Hả, vậy chẳng phải chúng ta tới trễ rồi sao?
Khương Tiếu nhíu mày. Ngũ cô nương Khương Lệ nhìn Khương Thiến, thần sắc có chút bất an.
Cũng không trễ, hầu phu nhân khoan dung, hầu phủ vẫn luôn quy củ đều là các phòng dùng xong bữa sáng rồi mới đi qua.
Vậy là tốt rồi.
Khương Tiếu nhìn như thở dài một hơi.
Khương Thiến dò quét bốn người vài lần, cười nói, dùng cơm đi.
Rất nhanh bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào dọn bữa sáng.
Bách bao chỉ bạc cuộn, cháo tôm bóc vỏ, bánh bao hấp, cá bạc ngâm rượu, giấm trộn mộc nhĩ đủ loại món ăn bày đầy bàn, mỗi một món số lượng cũng không nhiều, nhưng thắng ở tinh xảo.
Tỷ muội mấy người yên lặng dùng xong bữa sáng, Khương Thiến mang theo bốn người Khương Tự đến chỗ Trường Hưng hầu phu nhân.
Lúc này Trường Hưng hầu phu nhân vừa mới dùng xong bữa sáng, nghe nha hoàn bẩm báo, mời mấy người tiến vào.
Khương Thiến quy củ thỉnh an, hôm qua bọn muội muội vừa tới, không dám quấy rầy thành tịnh của bà, mẹ chồng, sáng nay con dâu tới thỉnh an liền dẫn bọn họ tới.
Một giọng nói ôn hòa truyền đến, cũng đã sớm nói tùy ý là được, không cần chú ý những nghi thức xã giao này.
Khương Bội nhịn không được vụng trộm dương mắt nhìn.
Trường Hưng hầu phu nhân là một phụ nhân mỹ mạo đã qua tuổi 40, đến tuổi này của bà luôn được sống an nhàn sung sướng, rất nhiều phu nhân đều sẽ mập ra, thế nhưng Trường Hưng hầu phu nhân vẫn mặt trái xoan nhọn nhọn, thân thể yểu điệu giống như thiếu nữ, thần thái nhu hòa đến nỗi cho người ta cảm giác ốm yếu.
Khương Bội rủ mắt xuống, cực kỳ hâm mộ.
Trường Hưng hầu phu nhân vừa nhìn chính là tính tình tốt, có một bà như vậy, còn có phu quân như Trường Hưng hầu thế tử, nhị tỷ thật đúng là có phúc lớn.
Nhớ tới Khương Thiến xem thường mình, tâm tình cực kỳ hâm mộ của Khương Bội lại chuyển thành ghen ghét, thầm nghĩ, chẳng qua là biết đầu thai thôi, nếu nàng mà do mẹ cả xuất ra, dựa vào quý nữ bá phủ, phụ thân lại là xuất thân chính quan tứ phẩm kinh thành, nói không chừng so với Khương Thiến còn gả tốt hơn.
Trường Hưng hầu phu nhân thoạt nhìn đúng là một phụ nhân rất ôn hòa, ánh mắt lần lượt đảo qua tỉ muội Khương Tự, cười nói, quả nhiên đều là cô nương như hoa, nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ.
Tiếp xuống, Trường Hưng hầu phu nhân nhẹ giọng nhỏ lời hỏi tỉ muội bốn người đủ loại vấn đề như tên gọi là gì, tuổi bao lớn, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Khương Tự, đã sớm nghe nói Khương Tứ cô nương là một tiểu mỹ nhân khó được, bây giờ vừa gặp mới biết được nghe đồn còn chưa đủ để hình dung một phần vạn của Khương Tứ cô nương.
Khương Tự thoải mái cười một tiếng, hầu phu nhân quá khen rồi, hình dạng là phụ mẫu ban tặng, cùng tự thân cố gắng không quan hệ, vạn bối ngược lại cảm thấy không đáng giá nhắc tới.
Trường Hưng hầu phu nhân khẽ giật mình. Sau đó cười rộ lên, không nghĩ tới Khương Tứ cô nương tuổi còn nhỏ mà đã thông thấu như thế, ta thật sự là thích từ trong tâm.
Khương Thiến nhướng nhướng mày, rất nhanh cười nhẹ nhàng nói, bà nếu như không chê bọn muội muội quấy rầy thanh tịnh của ngài, liền để các muội bồi ngài thêm mấy ngày đi.
Trường Hưng hầu phu nhân cười lên, vậy thì tốt quá, không biết mấy người trẻ tuổi các ngươi ở có quen không?
Nhị tỷ thương chúng ta nhất, phu nhân ngài lại hiền lành như thế, ta cảm thấy còn thư thái hơn so với ở trong nhà nước kia.
Khương Bội che miệng cười.
Khương Lệ xưa nay không thích làm nổi bật, loại trường hợp này chỉ nhu thuận trầm mặc.
Khương Tiếu chợt nói, phu nhân yêu thích chúng ta là phúc khí của chúng ta, có điều vãn bối chỉ sợ không thể ở lại quý phủ rồi.
Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức an tĩnh lại.
Trường Hưng hầu phu nhân đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở trên người Khương Tự trợn kinh ngạc mà nhìn Khương Tiếu, mà Khương Thiến thì mắt chứa cảnh cáo.
Khương Tiếu tựa như không cảm giác được bất luận áp lực gì, nhẹ nhàng vén ống tay áo lên.
Chương 76 thoát thân.
Trước mặt mọi người sắn tay áo, dù ở đây đều là nữ nhân, thì hành động này cũng có chút bất nhã.
Khương Tiếu lại lơ đễnh, thoải mái lộ ra cánh tay cho mọi người nhìn.
Cổ tay thiếu nữ trắng như tuyết, bên trên lại có mười mấy cái chấm đỏ.
Trường Hưng hầu phu nhân tươi cười cứng lại.
Nói thật với phu nhân, vạn bối da thịt trời sinh mẫn cảm, đột nhiên đổi hoàn cảnh liền dễ nổi bệnh sởi.
Đêm qua lúc ngủ ta đã lo lắng điều này, không nghĩ tới sáng nay vừa nhìn quả nhiên đã thành bộ dạng này.
Khương Tiếu buồn rầu như mày, cho nên hầu phủ tuy tốt, vãn bối lại không có biện pháp ở lại, bằng không rất nhanh thì sẽ toàn thân ngứa ngáy không cách nào ngủ yên.
Trường Hưng hầu phu nhân lấy lại tinh thần, vẫn ôn nhu thì thầm, nếu là thế này, xác thực không tiện miễn cưỡng.
Bà ta nhìn Khương Tiến một chút.
Khương Tiến hiểu ý, lập tức nói, ta muội sao không nói sớm.
Chờ một lát nhị tỷ liền an bài xe ngựa đưa người trở về.
Đa tạ nhị tỷ rồi.
Khương Tiếu dương môi cười một tiếng, vươn tay kéo lại cánh tay Khương Tự. Đợi lát nữa ta với tứ muội cùng nhau trở về.
Nét mặt Khương Thiến cứng đờ, chầm chầm nói, các ngươi hôm qua mới đến, ta muội bởi vì không thích đứng chỉ có thể đi về trước, nhưng tứ muội mới ở một ngày, ta còn nghĩ lưu muội ấy ở ít ngày, bồi ta thật nhiều đây.
Không phải còn có ngũ muội, lục muội bồi nhị tỷ à?
Khương Thiếu cười nhẹ nhàng ôm cánh tay Khương Tự càng chặt hơn,
một dáng vẻ không định buông tay, chúng ta mới tới một ngày ta liền trở về, người biết rõ biết ta là gia thị sinh bệnh sởi, không biết còn tưởng rằng là ta chọc nhị tỷ mất hứng đâu. Cho nên liền để tứ muội cùng theo ta trở về, như vậy sẽ không có ai lắm lời nữa. Khương Tiếu nhanh mồm nhanh miệng, nói ra lại có mấy phần đạo lý. Khương Thiến không tiện phản bác, ngắm Khương Bội một cái. Khương Bội cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của Khương Thiến. Nhị tỷ đây là muốn để nàng bồi tam tỷ trở về. Dựa vào cái gì là nàng? Cũng bởi vì nàng là thứ nữ. Khương Tự rõ ràng không có sắc mặt tốt với nhị tỷ vẫn còn cẩn thận dỗ dành, đây rốt cuộc là vì cái gì? Khương Bội nghĩ đến những điều này, liền không kịp thời lên tiếng. Khương Thiến đè xuống bất mãn, đành phải mở miệng nói, đã như vậy, không bằng để Lục muội trở về cùng ngươi đi. Khương Tiếu cười khoát tay, một chuyện không phiền hai chủ, ta đã nói với tứ muội rồi, tứ muội cũng đã đáp ứng, mà Lục muội lại rất thích hồi phủ, sao có thể để cho Lục muội theo ta trở về được. Tứ muội khó có dịp đến một chuyến, mà Lục muội về sau tùy thời đều có thể đến, Khương Thiến hận không thể cầm khăn lau chặn miệng Khương Tiếu lại. Tam thúc là con thứ, Khương Tiếu mặc dù mạnh mẽ, nàng lại chưa từng để ý, không nghĩ tới bây giờ thế mà muốn phá hư chuyện của nàng. Khương Thiến không cần nghĩ cũng biết một khi Khương Tự cứ thế mà đi, Tào Hưng Dục sẽ nổi giận như thế nào. Khương Tiếu không chút khách khí đánh gãy lời Khương Thiến, lời này của nhị tỷ ta thật không thích nghe. Chẳng lẽ nhị tỷ cảm thấy chúng ta là đường tỷ muội, Lục muội và ngươi là thần tỷ muội, cho nên với ta và tứ muội mới khách khí như vậy? Người ta thường thường đối với người một nhà sẽ không khách khí, mà đối với người có quan hệ xa lại cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Khương Tiếu vừa nói như vậy, Khương Thiến tức thì nghẹn họng. Khương Tiếu rèn sắc khi còn nóng, khẽ chào Trường Hưng hầu phu nhân, "Phu nhân, vạn bối cùng tứ muội hiện tại liền tạm biệt ngài, chờ sau này có cơ hội lại đến thăm ngài." "Vậy được, các ngươi trên đường chậm một chút." "Khương thị, ngươi mau đi an bài đi." Trường Hưng hầu phu nhân ấm giọng nói xong, phân phó nha hoàn hai câu. Không bao lâu hai nha hoàn lui ra ngoài liền trở lại, bưng hai hộp quà. Trường Hưng hầu phu nhân cười nói, "Không phải đồ chơi đáng tiền gì cả, tỷ muội các ngươi mỗi người một hộp, lấy về chơi đi." Khương Tự với Khương Tiếu cùng nhau thi lễ, đa tạ phu nhân trọng thưởng. Khương Thiến giáng chống đợi ý cười dẫn mấy người lui ra ngoài, Trường Hưng hầu phu nhìn chằm chằm rèm châu vẫn lắc lư khẽ thở dài. Vừa rời khỏi chỗ ở của Trường Hưng hầu phu nhân, sắc mặt Khương Thiến trầm xuống, "Ta muội, ngay trước mặt hầu phu nhân, ngươi không nên nói quá nhiều." Khương Tiếu nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, "Ta không nhiều lời nha, chỉ là nói cho hầu phu nhân ta phải đi về thôi." "Á, chẳng lẽ nhị tỷ trách ta lôi kéo tứ muội cùng trở về theo ta?" Khương Thiến mím môi nhìn Khương Tiếu. Khương Tiếu bật cười, "Nhị tỷ, ngươi thật kỳ quá nha, tứ muội cùng ta trở về cùng với Lục muội cùng ta không phải đều giống nhau sao? Đều là muội muội, chẳng lẽ tứ muội dung mạo đẹp mắt nên ngươi chiều hơn chút?" Khương Thiến bị nghẹn gần chết, Khương Bội nằm cũng trúng đạn cũng tức giận đến bốc khói. Nàng cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì nói nàng xấu? Nên tiếp đôi mắt cười nhẹ nhàng của Khương Thiếu, trong lòng Khương Thiến run lên. Chẳng lẽ đêm qua Khương Tiếu phát hiện ra cái gì? Nam nhân của mình mơ ước muội muội nhà mẹ đẻ vốn cũng không phải chuyện vui sướng gì, vì mắt không thấy tâm không phiền, nên đêm qua nàng cũng không để ý động tĩnh ở Đông Khóa Viện, thậm chí còn ước thúc các nha hoàn bà tử sớm nghỉ ngơi. Nhưng cho dù không để ý tới, bằng vào hiểu biết của nàng với Tào Hưng Dục liền có thể đoán được, tên biến thái đó tất nhiên sẽ không buông tha cơ hội đem thăm dò Hương Khuê. Khương Thiến bình tĩnh nhìn Khương Thiếu, trong lòng xuất hiện vô vàn suy tính. "Nhị tỷ." Khương Thiến hoàn hồn, kéo khỏe miệng cười cười, "Tam muội nói đùa, các ngươi đều là muội muội ta đối đãi với các ngươi tâm là giống nhau." Tâm tư nàng giữ Khương Tự ở lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, mấy muội muội đều lớn rồi, rất có mắt nhìn. "Vậy là tốt rồi, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ta nhận lỗi với nhị tỷ." "Đúng rồi, xe ngựa lúc nào chuẩn bị xong vậy?" Khương Thiến tâm tình nặng nề tiễn Khương Tự cùng Khương Tiếu lên xe ngựa, nhìn thấy Khương Bội thần sắc nhẹ nhàng cùng Khương Lệ cụp mi rũ mắt mà giận không chỗ phát tiết. Nên đi không đi, nên ở không ở, thật sự là bực mình. Đây là muốn đi đâu? Trường Hưng hầu thế tử Tào Hưng Dục đang từ bên ngoài trở về, nhìn thấy xe ngựa dừng ở cổng ấm giọng hỏi. Không chờ Khương Thiến trả lời, màn xe cửa sổ đột nhiên bị nhấc lên, Khương Thiếu lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp ý cười nhẹ nhàng nói, "Muội muội thân thể có chỗ khó chịu, phải về bá phủ rồi." Thấy là Khương Thiếu, Tào Hưng Dục kéo khỏe miệng nhỏ không thể thấy, "Vậy sau khi ta muội hồi phủ nhớ kịp thời xem bệnh, quay đầu nói rõ tình huống cho nhị tỷ ngươi, để cho ta và nhị tỷ ngươi yên tâm." "Nhị tỷ phu yên tâm đi, ta về bá phủ là sẽ tốt thôi." Khương Tiếu cười cười, thầm mắng một tiếng mặt người dạ thú. Ý cười trên môi Tào Hưng Dục hơi dừng lại. Lời này nghe sao khó chịu thế nhỉ? "Nhị tỷ phu mau bồi nhị tỷ trở về đi, sau này gặp lại." Khương Tiếu buông rèm xuống. Sa phu giơ lên roi ngựa, xe ngựa chậm rãi rời đi. Tào Hưng Dục thu hồi ánh mắt, trước sau vẫn một dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, tiến lên nắm chặt tay Khương Thiến nói, tam muội sao vậy?
Không đáng ngại.
Khương Thiến hàm hồ nói.
Ách!
Tào Hưng Dục quét Khương Lệ cùng Khương Bội bên người Khương Thiến một chút, ánh mắt chuyển sâu, sao lại không thấy tứ muội?
Hứng ánh mắt như vậy, Khương Thiến cười lớn nói, tứ muội bồi tam muội cùng nhau về rồi.
Tào Hưng Dục đột nhiên quay đầu nhìn về phía xe ngựa đi xa. Xe ngựa có treo dấu hiệu Trường Hưng Hầu Phủ vừa lúc chuyển qua góc tường, không thấy bóng dáng.
Tào Hưng Dục xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn Khương Thiến, sau một lúc lâu lộ ra một nụ cười ôn nhu, trở về phòng đi.
Toàn thân Khương Thiến run lên, chậm rãi gật đầu.
Trên xe ngựa, Khương Thiếu thở phào một hơi, có thể rời khỏi chỗ dơ bẩn đó rồi.
Khương Tự lại đột nhiên đỡ chán.
Hỏng rồi, nàng quên mất nhịn nhưu.
Chương 77, đón dâu.
Thấy thần sắc Khương Tự khác thường, Khương Thiếu vội hỏi, sao vậy?
Khương Tự khôi phục bình tĩnh, không có việc gì.
Nhị Nhu cơ trí như vậy, nếu đã có thể lặng lẽ trà trộn vào Trường Hưng Hầu Phủ, át hẳn rời đi cũng không có vấn đề.
Tam tỷ, mẩn đỏ trên cánh tay tỷ là chuyện gì vậy?
Nàng cũng không tin thật sự có trùng hợp như vậy.
Khương Thiếu giơ tay tùy ý để ống tay áo trượt xuống đến khuỷu tay, cười hì hì nói, muội nói cái này hả?
Sáng hôm nay không phải có cháo tôm bóc vỏ à, ta ăn hơn mấy ngụm, vừa ăn tôm cái là trên cánh tay ta liền nổi cái này.
Khương Tự lập tức nghĩ tới. Chén cháo tôm bóc vỏ buổi sáng đặt ở trước mặt Khương Tiếu bị ăn đến sạch sẽ, một chén tiếp một chén.
Khương Tự không khỏi nắm chặt tay Khương Tiếu, tam tỷ, đa tạ tỷ.
Nàng từng nghe nói, có ít người ăn một loại đồ ăn nào đó sẽ nổi bệnh sởi, toàn thân ngứa không nói, nghiêm trọng thậm chí sẽ hôn mê.
Nàng quyết ý rời khỏi Trường Hưng Hầu Phủ, mặc dù có thể sẽ rách ra mặt cứng rắn rời đi, lại không nghĩ rằng Khương Tiếu sẽ làm đến tình trạng như thế.
Cảm ơn cái gì?
Khương Tiếu thả ống tay áo xuống, không nghiêm trọng. Đợi ngày mai liền lui.
Vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua, ở nơi đó lâu một khắc ta đều cảm thấy khó chịu, sớm rời đi là đứng đắn.
Nàng nói xong, tiện tay cầm qua hộp quà mà Trường Hưng Hầu phu nhân tặng mở ra, thấy bên trong đựng một châm vòng châu hoa nữ hài tử thích, không khỏi thở dài, Trường Hưng Hầu phu nhân ngược lại là người tốt, đáng tiếc.
Khương Tử nghe xong trong lòng cười lạnh.
Trường Hưng Hầu phu nhân là người tốt sao?
Kiếp trước nàng thoát khỏi Trường Hưng Hầu phủ rồi lưu lạc đến Nam Cương. Sau khi trở thành thất hoàng tử phi trở lại kinh thành nhờ Úc Thất tận lực nghe ngóng, mới biết được Trường Hưng Hầu thế tử đã sớm chết. Tử trạng rất thảm, bị người băm hạ thân trần như nhộng vứt trên phố xá sâm ớt. Hai bản án Trường Hưng Hầu thế tử cùng Lưu Tiên cô bạo chết thành án nổi danh chưa được giải quyết, vẫn mãi không tìm được hung thủ, động cơ hành hung càng là không thể nào nói ra được.
Lúc đầu Khương Tử có thể kiên nhẫn chờ thêm 2 năm, đến lúc đó tự có anh hùng vô danh hốt tên xuất sinh Trường Hưng Hầu thế tử kia. Thế nhưng nàng không cam tâm, cũng không nhẫn tâm.
Không cam tâm những chuyện nhân thần cộng phẫn hắn làm ra theo cái chết của hắn chôn vùi theo dưới mặt đất, mọi người nhắc đến còn muốn than một tiếng tiếc hận, càng không đành lòng trong vòng 2 năm này sẽ có bao nhiêu nữ hài vô tội thảm tao độc thủ.
Về phần Trường Hưng Hầu phu nhân,
nghĩ đến bà ta, Khương Tự nói không nên lời là phẫn nộ hay là buồn nôn, có lẽ chỉ có thể than một tiếng không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa.
Khương Thiến gả đến Trường Hưng Hầu phủ mấy năm không còn, thế nhưng sau khi Trường Hưng Hầu thế tử đột tử, Hầu phủ lại tuyên bố nàng có bầu. Đợi đến sang năm Khương Thiến liền sinh non sinh hạ một đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ. Quả phụ mới bởi vì niềm thương nhớ vong phu quá độ mà sinh non không tính hiếm lạ, thế nhân đương nhiên sẽ không nhạy cảm, thế nhưng là khi nàng lặng lẽ điều tra một nhà nhị thuốc lại phát hiện một bí mật kinh người, đứa bé Khương Thiến sở sinh không phải của Trường Hưng Hầu thế tử, mà là của Trường Hưng Hầu.
Chân tướng so với trong tưởng tượng còn muốn khó chịu nổi hơn, Khương Thiến sinh hạ con của Trường Hưng Hầu cũng không phải là bởi vì hai người có hoạt động bất luân gì. Mà là vợ chồng Trường Hưng Hầu không đành lòng nhi tử bị đứt đoạn truyền thừa, càng không muốn từ con thứ kế thừa gia nghiệp to lớn như vậy, cho nên mượn bụng của con dâu sinh ra một đích trưởng tôn.
Mà hết thảy chuyện này, vị Trường Hưng Hầu phu nhân nhu nhu nhược nhược kia cũng không phải không biết gì.
Ba ta là người tham dự.
Khả năng đối với nữ nhân kia mà nói, thà rằng như thế cũng không muốn nhìn con thứ mà Trường Hưng Hầu và thiếp thất sinh hạ kế thừa tất cả mọi thứ của con trai mình.
Khương Tự nghĩ tới những việc này, trong lòng liền nổi lên một cơn buồn nôn.
Nàng có thể không chút khách khí mà nói, toàn bộ Trường Hưng Hầu phủ ngay cả đôi sư tử đá trước cửa cũng đều không sạch sẽ.
Biết người biết mặt không biết lòng, một hộp đồ chơi nho nhỏ đã thu mua tam tỷ rồi.
Khương Tự chế nhạo một câu.
Khương Tiếu sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, tứ muội cho rằng Trường Hưng Hầu phu nhân cũng có vấn đề.
Khương Tự thản nhiên nói, ta cảm thấy tính tình của một người cùng hoàn cảnh xuất thân không thoát khỏi liên quan.
Có một đứa con trai như thế, làm mẹ thật sẽ là một bồ tát sao?
Khương Tiếu nghĩ nghĩ. Gật đầu, muội nói có đạo lý, có điều bọn hắn có buồn nôn như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta nữa rồi, về sau cách nơi đó xa xa là được. Khương Tự đương nhiên không muốn Khương Tiếu liên lụy quá sâu, cười nói phải. Tứ muội, muội dự định làm sao đối phó tên xuất sinh kia? Khương Tự hàm hồ nói, ta kỳ thật còn chưa nghĩ ra, lúc ấy trong lòng sợ hãi, vội vã rời đi hầu phủ mới nói như vậy, cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Khương Tiếu liếc ngang Khương Tự một cái, ít coi ta là con nít mà lừa gạt đi. Muốn nói sợ hãi, nàng biểu hiện so với tứ muội còn sợ hãi hơn nhiều, mà tứ muội từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, phảng phất như đêm qua hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thấy lừa gạt không qua, Khương Tự chỉ đành phải nói, cái phương pháp kia tạm thời không tiện đề, nếu như thành đến lúc đó lại nói tỉ mỉ với Tam tỷ, nếu như không thành. Thấy Khương Tiếu liếc xéo nàng, Khương Tự cười nói, nếu như không thành, ta tìm Tam tỷ cùng nhau nghĩ biện pháp. Cái này còn tạm được. Khương Tiếu thức thời không hỏi tới nữa. Cho tới đây, hai người ngầm hiểu bỏ qua lẫn nhau, tùy ý bắt đầu nói chuyện thiếm. Xe ngựa chợt dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Khương Tiếu cất giọng hỏi một câu. Bên ngoài màn cửa truyền đến Sa Phu đáp lời, gặp phải đón dâu đó, người xem náo nhiệt quá nhiều, phía trước bị chặn rồi. Đón dâu. Khương Tiếu là một người thích náo nhiệt, nghe vậy lập tức nhấc cửa màn xe lên. Một cơn gió từ cửa sổ thổi tới, trong nháy mắt mang đi một tia phiền muộn bên trong toa xe. Ngoài xe người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Rất nhanh tiếng pháo nổ từ đằng xa truyền đến, trong đám người vang lên tiếng la hét vui vẻ của hài đồng. Nhìn điệu bộ này, hẳn là công tử nhà giàu phú quý nào đó thành thân. Thấy phía trước đi không thông, xe ngựa nhất thời lại không tiện quay đầu, Sa Phu dứt khoát kéo xe ngựa chạy tới ven đường chờ đội ngũ cùng đám người xem náo nhiệt đi qua. Khương Tiếu chống cằm ghé vào bên cửa sổ xe, hiếu kỳ nói, không biết là nhà ai đang làm hỷ sự nhỉ. Khương Tự hờ hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ hai lần. Đội ngũ đón dâu từ xa mà đến chậm rãi đi tới, tiếng kèn tỏa nột vui mừng vang đến không khí càng thêm nhiệt liệt. Tỏa nột một loại kèn nhỏ, vốn là nhạc khí của người Hồi. Trên tuấn mã đầu buộc lụa đỏ phía trước đội ngũ ngồi tân lang quan, theo đội ngũ càng ngày càng gần, tỉ mỗi hai người đều nghe được bốn phía vang lên tiếng thán phục. Chậc chậc, không nghĩ tới Tam công tử An Quốc công phủ tuấn tú như thế. Cái này có gì kỳ quái, nếu không tuấn tú sao có thể khiến một tiểu nương tử chưa gả tự tử theo đâu sáu. Lời này của ngươi sai rồi, một tiểu nương tử nhà bình thường có thể cùng công tử Quốc công phủ tư định trung thân, dù là công tử này sinh một mặt xẻo mụn, cũng có khả năng cùng nhau tuấn tình đó. Ngữ khí của mọi người có hưng phấn có chế nhạo, nghị luận chính là chuyện đoạn thời gian trước Tam công tử An Quốc công phủ huyên náo xôn xao cùng dân nữ tự tử. Đây chính là bát quái lớn, nghe nói còn kinh động đến thánh thượng nữa cơ. Tỷ muội hai người ngồi trong xe ngựa, đã có thể cảm thấy ngọn lửa bát quái hừng hực thiêu đốt của kinh thành trăm họ sắp đốt tới trong xe rồi. Khương Tiếu sắc mặt biến đổi, không khỏi nhìn về phía Khương Tự, thấy mặt nàng không biểu tình thậm chí ngay cả ánh mắt đều thu về, lúc này mới yên lòng. Thả lỏng tâm tình, Khương Tam cô nương dứt khoát dò xét đầu ra ngoài, dướn cổ lên nhìn. Tam tỷ, có gì đang xem? Khương Tự bất đắc dĩ nói. Đừng quay rời ta phải xem tên nam nhân có mắt không tròng kia dáng dấp ra sao. Chương 78, cướp hôn. Nam nhân có mắt không tròng trong miệng Khương Tiếu cải chân hoa khoác lụa đỏ, khoe miệng cười mỉm ngồi ngay ngắn, dáng người thẳng tắp thiên về gầy gò, sắc mặt cũng có mấy phần tái nhợt, lấy thẩm mỹ của người Đại Chu chính là mỹ nam tử trong trăm có một. Khương Tiếu quay đầu nhìn chằm chằm một hồi lâu, từ trên hình dạng thực sự tìm không ra tật xấu, đành phải căm giận nói, ta chỉ biết là loại công tử bột không có đảm đương. Khương Tự bị chọc cười, Tam tỷ lời này nói sai rồi, hiện tại rất nhiều người đều đang ca tụng câu chuyện tình yêu xúc động lòng người giữa quý tam công tử và dân nữ đó, nghe nói còn có người căn cứ vào việc này biên soạn thoại bản, bán chạy cực kỳ đấy. Khương Tiếu sắc mặt cổ quái, nhịn lại nhịn nói, ta xem qua rồi, người viết sách này đầu quả thực nước vào. Tứ muội muội hoàn toàn không cần để ý tới. Không biết là tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu nào viết lung tung, lại viết Đông Bình bá phủ bọn họ thành thế lực độc ác trở ngại người có tình cuối cùng thành thân thuộc, thậm chí còn viết dù tứ muội đã từ hôn nhưng vẫn nhớ mãi không quên đồ bỏ tam công tử của An Quốc công phủ kia. Tuy nói nhân vật trong thoại bản thay hình đổi dạng, nhưng cho dù là ai vừa xem cũng đã biết là ai. Quả thực tức chết người ta. Nói đến, nàng cũng bởi vì tứ muội gây ra một chuyện bực mình như vậy. Nên gặp lại tứ muội liền cảm giác có chút đáng thương, liền không nhắc nổi sức mạnh đối chọi gay gắt với nàng như trước kia nữa. Ta xem qua thoại bản kia rồi, viết coi như khúc chiết. Khương Tự giờ phút này nghĩ đến Quý Sùng Dịch, trong lòng đã không nổi lên mảy may gợn sóng. Đối với nam nhân kia, cho dù là ở kiếp trước nàng cũng chưa từng động tâm, mơ ước khi chưa gả chẳng qua là bắt nguồn từ phần hư vinh kia thôi. Bây giờ nàng triệt để tác thành cho bọn họ, chỉ hy vọng bọn họ có thể từ đầu đến cuối như một. Đợi trăm ngàn năm sau thật sự lưu lại cho hậu nhân một đoạn giai thoại mới tốt. Tứ muội muội thật không ngại. Ánh mắt Khương Tiếu theo đội ngũ đến gần Lưu Truyền. Người không liên quan gì đến ta có gì hay mà để ý. Khương Tự thấy Khương Tiếu xem đến vui vẻ, mà xe ngựa chờ ở ven đường cũng không có chuyện có thể làm, dứt khoát lại gần cùng nhau xem. Khương Tiếu không phải người hay đa sầu đa cảm, thấy Khương Tự như thế liền thả lỏng tâm tình, lại cùng nàng thảo luận, tứ muội, muội nói nam tử có tướng mạo như Tam công tử An Quốc công phủ, có phải là đều trong ngoài như một không? Vì sao nói như vậy? Khương Tiếu cười lạnh, Trường Hưng hầu thế tử không phải cũng là kiểu này sao? Khương Tự nghiêm túc liếc nhìn Quý Sùng Dịch một thân hỉ bào đỏ chót đi đến phụ cận, đánh giá rất là công bằng, Trường Hưng hầu thế tử thiên về âm nhu, ánh mắt của Quý Tam công tử so với hắn ta thanh chính hơn rất nhiều. Khương Tiếu kinh ngạc nhìn Khương Tự một chút, lẩm bẩm nói, tứ muội, muội thật đúng là. Trong lúc nhất thời, Khương Tiếu cũng không biết nói cái gì cho phải. Có lẽ là trùng hợp, Quý Sùng Dịch ngồi trên con ngựa cao to mắt gió vừa lúc quét tới bên này. Hai bên đường phố người xem náo nhiệt chen vai sát cánh, bởi vì đường bị chặn mà xe ngựa chờ ở ven đường không phải số ít, nhưng hết lần này tới lần khác Quý Sùng Dịch trong lúc vô tình thoáng nhìn, ánh mắt liền rơi vào trên chiếc xe ngựa thanh duy này. Màn cửa xe ngựa bị một cái tay ngọc nhấc lên, thiếu nữ bên trong toa xe đang hứng hở nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt quặng cũng é, nhăn như thình thế. Quý Sùng Dịch một thân hỉ phục đỏ chót ngây người một chút, tuấn mã mang theo hắn đi về phía trước. Cô nương vừa rồi dung mạo thật là xinh đẹp, đúng là cả đời hắn ít thấy. Làm một nam tử bình thường, trong đầu Quý Sùng Dịch không thể ngoại lệ lóe lên ý nghĩ này, đương nhiên ngoại trừ âm thanh cảm khái này thì không còn gì khác, trong lòng rất nhanh lại bị vui sướng sắp cùng người trong lòng bái đường lấp đầy. Cái này cũng như ý nghĩ của đa số mọi người, phong cảnh ven đường có đẹp cuối cùng cũng không thuộc về mình, xem qua rồi cũng liền thôi. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Một luồng gió lốc màu vàng sậm từ trong đám người thổi qua, ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, cắn một cái trên sáu. Mông của đại mã cao to. Ngựa dùng làm đón dâu, tự nhiên chọn lựa tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng dù dịu dàng ngoan ngoãn mà trên mông ngựa bị một ngụm như thế cũng chịu không nổi a, con tuấn mã kia lập tức hất mạnh móng sau lên. Đáng thương Quý Sùng Dịch đang xuân phong đắc ý, dưới biến cố đột nhiên không kịp đề phòng như một giải lưu tinh lóa mắt bay ra ngoài. Tiếng kêu sợ hãi lập tức vang lên liên tiếp. Cũng may đội ngũ đón dâu nhiều người, người xem náo nhiệt càng nhiều, Quý Sùng Dịch bay ra ngoài trực tiếp bị người xem náo nhiệt tiếp được. Khương Thiếu đã là trợn mắt há hốc mồm, tứ muội, có cấp hôn kìa. Khương Tử cũng đờ ra, chầm chầm nói, không phải cấp hôn, hẳn là sáu. Gây chuyện sáu. Nhị Nưu đây là đang làm gì? Chó lớn đang bị Khương Tử suy đoán động cơ tựa như cảm ứng được Khương Tử đăm chiêu, thế mà nhìn thoáng qua phương hướng xe ngựa, đắc ý run lên da lông. Mọi người lúc này mới thấy rõ, kẻ đầu sỏ dẫn đến trận biến cố này lại là một con chó lớn. Mau đánh chết con chó dại này. Hộ vệ trong đội ngũ đón dâu quát lớn. Lại có người hiểu quy củ hô, không thể đánh chết, ngày đại hỉ không nên thấy máu, đem xuất sinh này đuổi đi là được. Đại mã đang đau đến đá thẳng chân sau, sáu. Chạy trên mông nó không phải máu à. Mấy hộ vệ lập tức vây về phía chú chó. Khương Tiếu dưới cơn khẩn trương kéo mạnh ống tay áo Khương Tự, không tốt, chú chó gặp xui xẻo. Khương Tự, sáu. Giọng điệu quan tâm của Tam tỷ với Nhị Ngưu đây là chuyện gì? Thôi, thôi sáu. Quý Sùng Dịch đứng vững thân thể, mặt đen lại nói. Lúc đón dâu bởi vì một con chó mà từ trên ngựa ngã xuống, đây cũng quá mất mặt rồi, loại tình huống này đương nhiên phải mau chóng rời đi là tốt nhất, chẳng lẽ lại còn muốn cùng con chó này đại chiến một trận sao? Đáng tiếc tân lang quan có tâm tư dàn xếp ổn thỏa, chó lớn lại không nghĩ như vậy. Chỉ thấy chú chó đang bị bao vây bay vọt một cái liền từ khe hở thoát thân, thuận thế ngậm lấy mũ dạ của tân lang quan, vắt chân lên cổ mà chạy. Người xem náo nhiệt bị con chó gan to bằng trời này kinh sợ, nhưng không một người nghĩ đến ngăn cản. Một lúc lâu sau nhìn tân lang quan đỉnh đầu trồi lủi, cười vang. Quý Sùng Dịch mặt đã đen thành đáy nồi, trong lòng phẫn nộ sau đó lại sinh ra mấy phần mờ mịt. Những ngày này, hắn bên thai ngoại trừ phụ thân răn dạy chính là mâu thân thở dài, còn có ánh mắt bất mãn của huynh đệ tỷ muội mặc dù không nói rõ. Nhà rõ ràng vẫn là nhà của hắn, nhưng ở trong mắt của hắn lại từng chút trở nên xa lạ, loại xa lạ mang đến áp lực như bóng với hình cơ hồ làm cho hắn nổi điên. Trong lòng của hắn vẫn an ủi mình, chỉ cần chịu đựng đến thành thân là tốt rồi. Tương lai hắn học hành cho giỏi làm ra một phen thành tựu, ai còn sẽ chỉ trở việc hắn cưới dân nữ nữa. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thì sự hắn tâm tâm niệm niệm lại bởi vì một con chó mà có tì vết. Hắn chỉ sợ là tân lang quan mất mặt nhất đi. Tam công tử, vẫn là lên ngựa đi. Quản sự một lần nữa dắt tới một con ngựa, hạ giọng khuyên nhủ. Quý Sùng Dịch miễn cưỡng gật đầu, yên lặng lên ngựa, theo đội ngũ một lần nữa náo nhiệt lên, tiền mừng cùng kẹo mừng vung đầy trời, tiếng kèn vui mừng ở trong thai hắn lại không có sức mạnh. Khương Tiếu vịn cửa sổ, sau khi tỉnh táo lại than một tiếng, nhà ai nuôi chó làm ẩu như thế nhỉ? Làm được thật xinh đẹp. Khương Tự lại không nói tiếp, ánh mắt vượt qua đám người rơi vào trên người một người, trong lòng không hiểu chút nào. Úc Thất thế nào lại chuyện xảy ra không liên quan đến mình đứng ở trong đám người xem náo nhiệt. Kiếp trước, hắn rõ ràng tham gia hôn lễ của Quý Sùng Dịch. Chương 79, chất vấn đến từ trong cung. Úc Cẩn do Hiền Phi sinh ra, mà Hiền Phi là cô ruột của Quý Sùng Dịch. Hôm nay Quý Sùng Dịch đại hôn, về tình về lý Úc Cẩn đều nên xuất hiện ở hiện trường hôn lễ An Quốc Công Phủ. Ở kiếp trước, cũng xác thực như thế. Cho nên khi tình huống có khác biệt với kiếp trước, Khương Tử kinh ngạc cực kỳ. Từ khi nàng trùng sinh đến nay, xác thực thay đổi rất nhiều chuyện, mà những chuyện đó là nàng cố ý gây nên, chuyện nàng chưa hề nhúng tay theo lý thuyết hẳn là phải theo quỹ tích kiếp trước phát triển tiếp. Là điều gì làm Úc Cẩn có thay đổi? Khương Tử nhất thời tâm loạn như ma, nghĩ không ra đầu mối. Đầu kia đám người, Úc Cẩn nên đón ánh mắt của Khương Tử, cười khẽ với nàng. Khương Tử dưới phản xạ có điều kiện lập tức buông màn cửa xe xuống. Tấm màn thêu trúc văn mỏng thấu lịch sự tao nhã còn đang nhẹ nhàng lắc lư, giống như thiếu nữ lắc lư tâm sự. Úc Cẩn thấy phản ứng của Khương Tử, nao nao, đáy mắt toát ra mấy phần mất mát, sau đó bất đắc dĩ cười cười, ở trong biển người yên lặng quay người rời đi. Khương Tử cắn cắn môi, dưới ma xui quỷ khiến lại đem màn cửa nhấc lên. Ngoài cửa sổ vẫn người người nhộn nháo, nhưng không thấy thân ảnh người kia nữa. Khương Tử buông màn cửa sổ xuống, dựa vào vách xe chờ mặc. Tứ muội, muội bị chú chó vừa rồi hù đến rồi hả? Khương Tiếu phát giác thần sắc Khương Tử khác thường, một cái tay chạm vào đầu vai đối phương. Cũng chỉ là một chuyến đến Trường Hưng hầu phủ, mà tỷ muội hai người đã tự nhiên mà thân cận với nhau như thế. Không có. Khương Tử cười cười. Nhị Nưu chính là một con chó không chịu cô đơn, trêu đùa tân lang quan một chút tính là gì, không có kéo một cỗ thi thể từ trong hoa viên Trường Hưng hầu phủ ra đường cái tàn bộ, nàng đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Khương Tử nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy Úc Cẩn cũng không dễ dàng gì. Thân là chủ nhân, hắn hẳn là không ít lần thu thập cục diện rối rắm nhỉ. Úc Cẩn đang bị Khương Tử đồng tình trở lại căn nhà trong hẻm tức tử, hô một tiếng với cái sân trống rỗng, Nhị Nưu, ra đây. Không bao lâu, Nhị Nưu vẫy đuôi đi ra, vui vẻ chạy đến trước mặt Úc Cẩn nhà mũ của tân lang quan xuống. Úc Cẩn nhìn lông công đen nhánh trên mũ dạ. Hắn khả năng nuôi phải một con chó tinh sáu. Ám vệ Long Đán không biết từ chỗ nào xông ra, chạy tới cáo trạng, chủ tử, Nhị Nưu thật quá mức, sao có thể quấy rối ở trên đại hỷ sự của biểu công tử chứ? Con chó hoang này thế mà còn được sủng hơn so với hắn ở trước mặt chủ tử, hắn chờ cơ hội bỏ đá xuống giếng này đã rất lâu rồi. Quấy rối? Úc Cẩn nhướng mày, sau đó vuốt vuốt đầu Nhị Nưu, à không, ta cảm thấy Nhị Nưu rất hợp ý ta. Long Đan nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thành thật, chủ tử, ngài nhất định là gạt ta đi. Úc Cẩn liếc Long Đán một cái. Long Đán vào đầu. Không có đạo lý nha, tân lang quan là biểu đệ của chủ tử, Nhị Nưu quấy rối như thế vì cớ gì mà còn được khen ngợi. Chẳng lẽ là, biểu công tử đắc tội chủ tử? Long Đan tâm niệm xoay chuyển, lại chết sống nghĩ không ra Tam công tử An Quốc công phủ rốt cuộc làm sao mà đắc tội chủ tử nhà mình. Chủ tử mới từ phía Nam trở về không lâu, coi như giữa biểu huynh đệ không có tình cảm gì, theo lý thuyết cũng không nên như thế mà. Nhị Nưu đắc ý hướng Long Đán sủa một tiếng. Long Đán chán nản. Tâm thật đau, chủ tử cùng Nhị Nưu nhất định có cộng đồng bí mật gì đó mà hắn lại không biết. Long Đán đang trong cơn hối hận, người gác cổng tới bẩm báo. Người trong cung đến. Mời vào. Úc Cẩn thản nhiên nói. Nhị Nưu lập tức ngậm mũ dạ trốn đi. Không bao lâu người gác cổng dẫn một thái giám mặt trắng không râu đi tới. Gặp qua điện hạ. Công công tới có việc. Úc Cẩn vẫn như cũ ngồi trên băng ghế đá, không có đứng dậy. Thái giám đến đây không dám có gì bất mãn, cười nói, nương nương phái nô tài đến hỏi một tiếng, điện hạ hôm nay vì sao không đi cùng vương gia tới quốc công phủ chúc mừng. Vương gia trong miệng thái giám là huynh trưởng ruột của Úc Cẩn. Đứa con thứ tư của Đường Kim Thánh Thượng, đã được phong tề vương. Lại nói, tình cảnh của vị thất hoàng tử Úc Cẩn này có chút xấu hổ. Ngày hắn sinh ra, Cảnh Minh Đế mới đăng cơ không lâu bỗng nhiên đổ bệnh không dậy nổi, chúng ngựa y thuốc thủ vô sách, Thái Hậu rơi vào đường cùng sai người gián tiếp hoàng bảng cầu y yề, cuối cùng yết bảng chính là một đạo sĩ. Đạo sĩ chỉ ra Cảnh Minh Đế đột nhiên bị bệnh có liên quan với thất hoàng tử mới sinh ra, hai cha con bát tự tương xung, không thể bình yên chung sống, muốn để cho hoàng thượng khỏi bệnh. Thì thất hoàng tử nhất định phải di cư ra ngoài cùng, tròn 18 tuổi mới có thể phụ tử gặp nhau. Thái hậu nửa tin nửa ngờ, mắt thấy Cảnh Minh Đế chậm chạp không tốt lên đành phải ôm thái độ muốn thử một chút đem thất hoàng tử rời ra khỏi cung, ai ngờ Cảnh Minh Đế thật sự chậm rãi khá hơn. Từ đó về sau Úc Cẩn rốt cuộc không trở lại hoàng cung nữa. Dựa theo lễ chế đại chu, hoàng tử tuổi tròn 16 cần ra cung phong vương, mà lúc Úc Cẩn tròn 16 tuổi lại đang ở phía Nam, dưới tình trạng không người thu xếp gốc rễ liền mơ hồ bị bỏ qua. Bây giờ Úc Cẩn trở lại kinh thành, bởi vì còn chưa đầy 18 tuổi không gặp được mặt Cảnh Minh Đế, tông nhân lệnh không đoán được thái độ của hoàng thượng đối với vị hoàng tử này, tất nhiên cũng sẽ không ở không đi tìm việc phong vương này nọ. Cứ như vậy liền tạo thành một cái cục diện khó xử, bát hoàng tử còn nhỏ hơn so với Úc Cẩn cũng đã được phong tương vương, mà thất hoàng tử vẫn là thất hoàng tử sáu. Úc Cẩn đối với điều này lại một chút cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là một tên hoàng tử râu ria, muốn lấy được thứ trong lòng muốn mới lại càng dễ hơn. Không nói những cái khác, nếu như thái tử muốn cưới một cô nương từng lui hôn, đó là khó như lên trời. Nghĩ vậy, khóe miệng Úc Cẩn hơi cong, ngốc ngốc cười rộ lên. Thái giám đến đây ngẩn ngơ. Mặc dù thất hoàng tử cười lên còn đẹp hơn so với những mỹ nhân trong cung, thế nhưng vị điện hạ này đến tột cùng đang cười cái gì? Sẽ không phải từ nhỏ chịu đủ đãi ngộ bất công, tính cách vặn vẹo chứ? Tựa như xác minh suy nghĩ trong lòng thái giám, Úc Cẩn thu hồi suy nghĩ thản nhiên nói, ách, ta lười đi. Thái giám, sáu. Đợi một hồi, Úc Cẩn hỏi, công công còn có việc sao? Thái giám thiếu chút nữa lau nước mắt. Điện hạ ngài cho lý do trực tiếp như vậy, bảo hắn làm sao bây giờ? Sau khi hồi cung Hiền Phi Nương Nương hỏi đến, hắn nói một câu thất hoàng tử điện hạ lười đi, ngẫm lại phản ứng của Hiền Phi Nương Nương liền không rét mà run mà. Liền sáu. Cứ như vậy sao? Quốc công phủ là nhà ngoại ngài sáu. Úc Cẩn lạnh lùng nhìn thái giám một chút, dường như chê hắn lắm miệng, không quen. Nói đến đây, Úc Cẩn cười lạnh trong lòng. Đâu chỉ không quen nhà ngoại tổ, chính là những người huyết mạch tương liên trong hoàng cung kia, với hắn mà nói lại có gì khác biệt so với người xa lạ đâu. Phu hoàng là vua của một nước, thân thể và kim, tin vào lời của đạo sĩ sợ hắn ảnh hưởng hắn miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng mà mẫu phi hắn sau nhiều năm hắn bị đưa ra hoàng cung như vậy đừng nói tìm cách gặp hắn một lần. Ngay cả một kiện y phục một đôi giày cũng đều chưa từng đưa cho hắn lấy một lần. Khi còn nhỏ Úc Cẩn từng ủy khuất, từng oán hận, mà bây giờ hắn đối với những điều này chỉ còn lại có hờ hững. Đúng là không quen mà. Công công muốn lưu lại dùng cơm sao? Nô tài đạt tạ điện hạ, có điều nương nương vẫn chờ nô tài trở về phục mệnh đó. Thái giám cố ý nhấn mạnh hai chữ phục mệnh, xem như cho Úc Cẩn cơ hội đổi giọng. Úc Cẩn mày kiếm khẽ nhếch, tiễn khách. Một con chó lớn uy phong lẫm liệt không ai bị nổi vẫy đuôi chạy tới. Thái giám cơ hồ là chạy như bay. Úc Cẩn nhìn Nhị Nưu, thở dài, ta nói bảo Long Đán tiễn khách. Nhị Nưu ngẩng đầu nhìn trời. Cái gì cơ? Nó một chữ đều nghe không hiểu. Chương 80, đi gặp Úc Thất. Khương Tử cùng Khương Tiếu thật vất vả trở lại Đông Bình Bá Phủ, tất nhiên là phải đến từ tâm đường giải thích lý do trở về nhanh như vậy một phen. Tam Thái Thái Quách Thị vừa nghe nữ nhi nổi bệnh sởi, đau lòng không thôi, lôi kéo Khương Tiếu vừa đi vừa thấp giọng cửa trách. Khương Tử đứng ở trên đường mòn đá xanh. Nhìn hai mẹ con dần dần đi xa trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ ghen tị. Nàng không có mẫu thân, cũng không biết bị mẫu thân cở trách là cảm giác gì. Đúng lúc này, Khương Tiếu đống nhiên quay đầu, vẫy vẫy tay với Khương Tự. Khương Tự sững sờ, mím môi nở nụ cười. Hâm mộ thì hâm mộ, nàng lại không có thời gian đa sầu đa cảm. Khương Tự ngay cả Hải Đường Cư cũng không về, trực tiếp đi thư phòng tìm Khương An Thành. Khương An Thành và Khương Tam lão gia cùng nhau quản lý sản nghiệp Bá Phủ. Ngày thường Khương Tam lão gia chạy vậy bên ngoài là khá nhiều, mà Khương An Thành hơn phân nửa thời gian sẽ lưu tại trong phủ. Lúc này ông đang ở thư phòng ngủ gật, vừa thấy Khương Tự tới thì lập tức tinh thần tỉnh táo. Có phải quấy rầy phụ thân rồi không? Không có, vi phụ vừa rồi đọc sách đúng lúc xem đến mệt mỏi. Khương Tự liếc nhìn vết hằn bị đè ra bên má trái của Khương An Thành, nghiêm túc nói, phụ thân đọc sách chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận làm bị thương hai mắt. Khương An Thành lấy quyền đè môi ho nhẹ một tiếng. Vi phụ sẽ chú ý khổ nhàn kết hợp. Tự nhi không phải đi Trường Hưng hầu phủ à? Sao hôm nay đã trở lại rồi? Tam tỷ có chút khó chịu, con liền bồi tỷ ấy trở về. Khương An Thành lại hỏi thêm tình huống của Khương Thiếu, nghe nói không có gì đáng ngại thì yên lòng, vui mừng khấp khởi thầm nghĩ, vẫn là nữ nhi chi kỷ, vừa hồi phủ đã biết đến thăm lão tử, không giống cái thằng hôn trướng Khương Trạm kia, cả ngày chơi bời lêu lổng ở bên ngoài. Phụ thân, nữ nhi muốn tìm người nghe ngóng chút chuyện. Từ trong túi gấm trên người nữ thi lấy được bình an phủ có ghi chùa linh vụ, nhưng mà nàng chưa từng nghe nói qua về chùa linh vụ, trước mắt A Phi còn chưa trở lại trong tay cũng không người có thể dùng, nghĩ đi nghĩ lại, không bằng trực tiếp tìm phụ thân hỏi thăm một chút. Tự nhi muốn hỏi điều gì? Phụ thân có từng nghe nói về chùa linh vụ không? Chùa linh vụ? Khương An Thành nhíu mày suy tư, một lát sau lắc đầu, vì phụ xưa nay không tin những cái này, đối với cái này cũng không rõ ràng lắm. Tự nhi nghe ngóng cái này. Lẽ nào muốn đi bái Phật? Khương Tử cảm thấy có chút thất vọng, lại ở trong dự liệu. Nếu như phụ thân thật sự biết, đó mới là vật khí. Trên đường trở về ngẫu nhiên nghe một tiểu nương tử ven đường nói cái gì mà chùa linh vụ hương hỏa rất linh nghiệm, nếu như đi bái Phật có thể tâm tưởng sự thành, nữ nhi liền hiếu kỳ hỏi thăm một chút. Khương An Thành cười rộ lên, tam thúc con chạy nhiều chỗ, chờ hắn trở về ta hỏi một chút, nói không chừng hắn biết đó. Nếu mà không biết, vi phụ liền phái người ra ngoài hỏi thăm một chút. Mặc kệ linh hay không linh, nữ nhi cao hứng là được. Nếu phụ thân phái người nghe ngóng, cũng không nên để cho quá nhiều người biết. Khương An Thành mặt người, sau đó cười to, tự nhi yên tâm, vi phụ lặng lẽ phái người ra ngoài nghe ngóng. Nữ nhi thẹn thùng như thế, chẳng lẽ muốn cầu nhân duyên? Thấy Khương An Thành cười thành cái dạng này, Khương tự biết ông hiểu lầm, lại không giải thích. Nàng muốn vạch trần bộ mặt thật của Trường Hưng Hầu Thế Tử, cùng lúc đó cũng muốn tận lực phòng ngừa bá phủ bị liên lụy vào. Nói cho cùng, vẫn là trong tay không có người có thể dùng được, mà nàng một nữ hải tử chưa xuất các làm việc cũng không tiện. Vậy nữ nhi sẽ không quấy rầy phụ thân tiếp tục xem sách nữa. Khương tự nhún gối hành lễ, rời khỏi thư phòng trở lại hải đường cư. A Man cùng A Xảo vừa gặp Khương tự trở về, lập tức vui mừng hớn hở chào đón. Tiểu tí đang lo lắng một mình cô nương ở tại hầu phủ không quen đây. A Man khẩn trương đánh giá Khương tự, đau lòng nói, cô nương đều gầy rồi. Khoe miệng A Xảo giật giật. Mới một ngày. Được rồi, bưng cho ta ly nước mật ướp lạnh đến đây. Từ Trường Hưng hầu phủ đến bá phủ một đường bực dọc, Khương tự tạm thời không muốn vào nhà, dứt khoát ngồi xuống ngay bàn đu dây dưới tàng cây. A Xảo vội vào nhà bưng nước mật tới, Khương tự nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tứ muội, nghe nói muội trở về rồi. Khương Trạm hứng thú bừng bừng chạy vào. Trời nóng nực, Khương Trạm một đường chạy tới sắc mặt tường đỏ, trên trán lấp lánh tất cả đều là mồ hôi, nhưng cố tình dáng dấp hắn đẹp mắt, nhìn qua không có chút nào lôi thôi lết thiết, ngược lại có loại tinh thần phấn chấn sức sống bừng bừng. Loại tinh thần phấn chấn này, tựa như có thể xua tan sương mù trong lòng người. Khương tự không khỏi cười, nhị ca mới từ bên ngoài trở về à? A Xảo, đi bưng cho nhị công tử một chén nước mật. Khương Trạm đi nhanh tới, nhẹ nhàng đẩy đẩy đu dây. Sau đó ngồi xuống băng ghế đá cách đó không xa, con ngươi đen nhánh tràn đầy hưng phấn, có chuyện tốt muốn kể cho muội muội nghe. Ồ, chuyện tốt gì? Tên tiểu tử họ Quý lúc đón dâu ngồi ngựa cao to bị Nhị Ngưu cắn cho. Hắn vẫn luôn nhìn Nhị Ngưu không vừa mắt, vạn vạn không nghĩ tới Nhị Ngưu và hắn lại là người trong đồng đạo. Không đúng, đồng đạo trung quyền. Cũng không đúng sáu. Khương Trạm có chút loạn, dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao quay đầu cho Nhị Ngưu 2 cân thịt bò chín là được. Muội muội không cao hứng. Thấy Khương Tự cũng không có bao nhiêu vui mừng, Khương Trạm kinh ngạc hỏi. Khương Tự nghĩ nghĩ, đống nhiên cười lên. Thật lòng mà nói, đúng là có vài phần mừng thầm. Cứ việc nàng thừa nhận Quý Sùng Dịch không thích mình không có sai, thế nhưng cửa hôn sự này lại không phải Đông Bình Bá Phủ vội vàng định. Lúc trước chủ động cùng Đông Bình Bá Phủ kết thân chính là An Quốc Công Phủ, mà lúc phụ thân còn đang do dự, vỗ bộ ngực cam đoan đem gả nữ nhi qua sẽ không lỗ cũng chính là An Quốc Công. Đời trước, người trong lòng Quý Sùng Dịch chết, nản lòng thoái chí cưới nàng. Nhưng lại hoàn toàn coi nhẹ nàng. Nàng có thể cảm giác được, Quý Sùng Dịch không cách nào trách tội phụ mẫu, thế là đem cái chết của người trong lòng giận chó đánh mèo đến trên đầu nàng. Cứ như không có cửa hôn sự này, hắn liền có thể kiệu lớn 8 người khiêng cưới người trong lòng vào cửa. Cũng có lẽ, sau khi mất đi người trong lòng, chỉ có hận nàng mới có thể để hắn có động lực sống tiếp. Thế nhưng loại lạnh nhạt khiến người ta ngạt thở ấy, cơ hồ có thể bức điên tất cả mọi nữ tử bình thường. Dù cho lúc sau có những kinh nghiệm kia, nàng vẫn nhịn không được mà nghĩ, nếu quả thật nản lòng thoái chí, sao không dứt khoát xuất ra. An Quốc Công có 3 người con trai, vốn cũng không cần Quý Sùng Dịch kéo dài hương hỏa. Hoặc là liều chết kháng nghị, chẳng lẽ vợ chồng An Quốc Công nhất định phải không trâu bắt chó đi cày sao? Cưới nàng, Quý Tam Công Tử có cái mà ăn nói với phụ mẫu, có cái mà bàn giao với thanh danh của An Quốc Công Phủ, chỉ riêng có nàng là thành vật hy sinh hiến tế cho tình yêu của bọn họ. Thấy Khương Tự lộ ra ý cười rõ ràng, Khương Trạm cũng cười theo. Mấy ngụm uống cạn nước mật ướp lạnh mà A Xảo đưa tới, đứng dậy vòng đến phía sau bàn đu dây đẩy nàng. Tứ muội. Hửm. Tên tiểu tử họ Quý kia không ra sao cả, về sau muội chắc chắn gặp được người càng tốt hơn. Khương Trạm nói đến đây thì sinh lòng hiếu kỳ, tứ muội vừa ý dạng người gì? Nhị ca bằng hữu nhiều, có thể giúp muội lưu ý. Khương Tử cười nhẹ nhàng nói, có thể có nhị ca tốt như vậy muội đã hài lòng rồi. Còn những hồ bằng cầu hữu kia của nhị ca, vẫn là thôi đi. Khương Trạm ngẩn người, khuôn mặt đột nhiên trướng thành vải đỏ, vội vàng tìm cái cớ chạy chối chết. Khương Tự không nghĩ tới Khương Trạm ra mặt mỏng như thế, cười cười từ trên bàn đu dây đứng dậy, một lần nữa thay qua một thân y phục mang theo A Man ra cửa. Nếu Úc Thất thông qua Nhị Ngưu truyền thư cho nàng, vậy nàng liền đi hỏi thăm rõ ràng cũng tốt. Vũ, ta lặn hơi lâu nhỉ. Mặt cười với đôi mắt cười, mặt cười với đôi mắt cười sẽ gắng bù trường cho các tình yêu. Hi hi. Chương 81, chứng thực. Chủ tớ 2 người rời khỏi Đông Bình Bá Phủ. Không trực tiếp đến hẻm Tức Tử, ngược lại đi về phương hướng tương phản. Ở cách hẻm Du Tiền không xa có một vùng dân cư, trong đó có một tòa nhà không đáng chú ý vừa lúc trống không cho thuê, trước đó vài ngày Khương Tự liền thông qua người môi giới thuê lại tòa nhà này. Kinh thành tấc đất tấc vàng, tại cái nơi nhà giàu sang tụ tập muốn mua một tòa nhà còn khó hơn lên trời, nhưng thuê lại không thành vấn đề. Khương Tự lấy được hơn 2.000 lượng bạc tiền đánh bạc tới tay, liền chuẩn bị cái này, dù sao mỗi lần cùng A Phi gặp mặt tại trà lâu, thời gian lâu cũng không tiện lắm. Chủ tớ hai người đi vào sửa soạn một phen, trở ra liền thành vị thiếu niên tuấn tú mang theo một gã sai vặt thanh tú. A-man nhìn Khương Tự một thân nam trang ha ha cười không ngừng, cô nương, ngài hẳn nên bôi đen mặt một chút. Lần sau đi, về sau nơi này còn phải chuẩn bị thêm vài thứ. Khương Tự một bên đi ra ngoài, một bên tính toán Á Phi lúc nào trở về. Hôm nay trước tìm Úc Thất tìm hiểu một chút xem có nắm giữ chứng cứ phạm tội của Trường Hưng Hầu Thế Tử hay không, chỗ đầu hũ Tây Thi Tú Nương Tử cũng không thể chậm trễ, bên chỗ phụ thân nếu mà có tin tức về chùa Linh Vụ cũng phải bắt đầu điều tra, những chuyện cần làm thật sự nhiều lắm. Hẻm Tước Tử cách hẻm Du Tiền của Đông Bình Bá Phủ cũng không xa, chủ tớ hai người đi bộ một lát liền tìm tới đó, dựa theo tin tức Khương Trạm lộ ra, tìm được một dân trạch trước cửa có một gốc táo cổ siêu mẹo. Cô nương, là nơi này đi. Chắc vậy, đi gọi cửa đi, cứ nói Khương Nhị Công Tử tới chơi. Chúng ta đây là tới bái phòng ai nha? A-man hơi không nắm bắt được chủ ý. Cô nương xuyên thành cái dạng này, còn lấy thân phận Nhị Công Tử, chẳng lẽ là tới gặp nam nhân? A-man đi tới trước cửa. Trần chờ gõ gõ cửa. Ai? Trong cánh cửa truyền đến tiếng hỏi thăm, sau đó cửa mở nửa bên, lộ ra một khuôn mặt thế sự xoay vần. Người canh cửa thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, một con mắt lại bị mù, còn sót lại con mắt nhìn qua có chút hung ác. A-man không khỏi căng thẳng mặt, Khương Nhị Công Tử đến đây bái phòng chủ nhân quý phủ. Người canh cửa nhìn thoáng qua phía sau, con mắt duy nhất đột nhiên tỏa ra ánh sao. Làm gì thế? A-man ra đầu tê dần, theo bản năng lui lại nửa bước. Khương Nhị Công Tử ở nơi nào? A-man nhích qua một bên, đem Khương Tự lộ ra, đây là công tử chúng ta. Người canh cửa quét Khương Tự một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chờ một lát. Tiếng nói vừa rơi, cửa rầm một tiếng đóng lại. A-man sờ sờ mũi, phàn nàn nói, canh cửa nhà này tính tình còn thật lớn. Người canh cửa đóng kỹ cửa liền chạy vào bên trong, chủ tử, có người giả mạo Khương Nhị Công Tử tới cửa tống tiền. Không chờ Úc Cẩn có phản ứng, Long Đán đã cười lạnh một tiếng, lại có người dám lừa gạt chủ tử. Mở cửa. Thả Nhị Nhu. Nhị Nhu liếc xéo Long Đán một cái, vững vàng ngồi không hề nhúc nhích. Ý kia rất rõ ràng, dựa vào cái gì thả ta mà không phải ngươi. Khiến một người một chó không nghĩ tới chính là, chủ tử của bọn hắn lại đột nhiên sải bước đi ra ngoài. Tình huống thế nào vậy? Một người một chó hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Úc Cẩn kích động đi tới trước cửa, nhìn thấy cửa gỗ lục sơn thì dừng lại, đợi trên mặt khôi phục bình tĩnh, rồi mới đột nhiên kéo cửa ra. Nhị Nhu trực tiếp từ bên người Úc Cẩn vọt ra ngoài. Má ơi! A-man giật nảy người, nhịn không được hét lên một tiếng. Chó lớn chạy tới trước mặt Khương Tự, miệng rộng ngậm lấy vạt áo của nàng kéo vào bên trong, cái đuôi lông xù to bự lắc đến vui sướng. Khương Tự trong lòng thở dài. Chó so với người trực tiếp hơn nhiều, vô luận một người có thay đổi như thế nào, chỉ cần khí tức thuộc riêng về hắn không thay đổi, thì chó sẽ lập tức nhận ra. Mau mau buông ra, nếu không ý phục sẽ bị ngươi cắn nát. Nàng vừa mới mở miệng, khác biệt với thanh âm trời sinh trong trẻo của A-man. Thanh âm mềm mại của thiếu nữ liền không giấu được nữa. Nhị Nhu ngậm và táo nghĩ nghĩ, quay đầu đi nhìn Úc Cẩn. Khương Sáu. Công tử, mời vào trong. Khương Tự không muốn dừng lại quá lâu ở cửa ra vào, hướng Úc Cẩn gật đầu một cái, đi vào bên trong. Người canh cửa lặng lẽ kéo kéo Long Đán, rõ ràng không phải Khương Nhị Công Tử Sáu. Long Đán vẻ mặt hưng phấn, bút một cái gỡ ra tay của người giữ cửa, đừng chậm trễ sự tình. Chơi ạ, có một tiểu nương tử tới cửa tìm chủ tử. Hắn muốn đi nhích ghế vây xem. Khương Tự theo Úc Cẩn đi vào trong, đến trong viện thì dừng lại. Hôm nay tới, là có chuyện muốn hỏi Dư Công Tử. Không biết Khương cô nương tìm ta có chuyện gì. Một bên Long Đán đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thì ra chủ tử đã sớm biết vị này là Khương cô nương nha. Từ từ, Khương cô nương và Khương Nhị Công Tử là quan hệ như thế nào? Kiếp trước, Khương Tự đối với hai tên ám vệ Long Đán cùng Lãnh Ảnh cũng coi như quen biết, biết bọn hắn trung thành và tận tâm với Úc Cẩn. Cho nên cũng không thèm để ý Long Đán ở đây, tay vừa lật lộ ra túi gấm, Dư Công Tử vì sao đưa cho ta cái này. Cam của Long Đán đều muốn rớt xuống rồi. Chủ tử ngay cả tín vật đính ước đều đưa. A-man cũng kinh ngạc đến rất cảm, tức giận trừng mắt Úc Cẩn. Tên đăng đồ tử này lúc nào vòng qua nàng tặng đồ lung tung cho cô nương vậy. Quả thực không biết xấu hổ. Ta nhận được vật này hết sức kinh ngạc, cho nên nhịn không được tìm đến Dư Công Tử hỏi cho ra nhẽ, mong rằng Dư Công Tử chớ có trách ta đường đột. Không trách. Úc Cẩn đột nhiên kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng, trương trạc đàng hoàng hỏi, Khương cô nương nghĩ muốn hiểu rõ cái gì. ta muốn biết nguyên nhân Dư công tử viết tờ giấy kia. Lo lắng ngươi chịu thiệt thòi, nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Long Đán dùng sức cắn cắn tay. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Nhị Nhu lại nhàn nhã lắc lư cái đuôi nằm ở giữa Úc Cẩn cùng Thương Tự, chưa bao giờ thư thái như vậy. Một bên là nam chủ nhân, một bên là nữ chủ nhân, là một con chó tình cảm dư thừa, chó sinh thật sự là viên mãn mà. Mặt Khương Tự hơi nóng, cắn môi nói, ta nói là, ngươi tại sao lại nói Trường Hưng Hầu thế tử như vậy, lẽ nào cảm thấy hắn có gì không ổn? Ai hỏi hắn nghĩ thế nào chứ, người này còn cố tình làm như không có việc gì mà nói ra, quả nhiên là một tên quen lừa người. Trường Hưng Hầu thế tử hai mắt vô thần, môi sắc tự nhiên, khi đi đường bước chân phủ phiếm vô lực sáu. Theo hình dung của Úc Cẩn, Long Đán đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này nữa rồi. Hình dung này của chủ tử, thì Trường Hưng Hầu thế tử chính là một kẻ túng dục quá độ mà, chủ tử nói với đại cô nương người ta cái này làm cái gì. Cho nên ta kết luận Trường Hưng Hầu thế tử là đồ háo sắc. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đối với hạng người như này Khương cô nương hẳn nên rời xa. Khoe miệng Khương Tự hơi co rút, Dư công tử chính là nhìn tướng mạo. Úc Cẩn trịnh trọng gật đầu, tướng tử tâm sinh. 5 năm trước hắn phải đi phương Nam xa xôi, đúng lúc gặp Đông Bình bá phủ gả nữ, vì muốn gặp mặt nàng mà hắn lặng lẽ trà lộn vào. Khi đó mặc dù hắn chưa đủ lớn để hiểu, lại vô cùng phản cảm ánh mắt Trường Hưng Hầu thế tử nhìn nàng, phản cảm đến muốn móc cặp mắt kia ra. Tuy nhiên những lời này hắn không cách nào nói rõ với nàng được. Cũng không thể nói 5 năm trước hắn đã tức giận ánh mắt Trường Hưng Hầu thế tử nhìn nàng, vẫn luôn tức giận cho đến bây giờ đi. Hắn là người thích gan giấm như thế sao? Ta còn tưởng rằng Trường Hưng Hầu thế tử có gì không ổn, vốn định nhắc nhở nhị tỷ ta một tiếng. Nếu chỉ là nhìn tướng mạo, cũng không có cái gì hay mà nói. Hôm nay có nhiều quấy rầy, cáo tử. Khương Tự doanh doanh thi lễ. Đúng lúc này, người canh cửa vội vàng đến báo, Khương nhị công tử tới. Chương 82, nhân tình. Nhị ca tới. Khương Tự ngẩn ngơ, không khỏi nhìn về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Sau khi hơi ngây người lập tức chỉ kho tủi, trước trốn đến nơi đó đi. Khương Tự còn chưa kịp nghĩ gì, liền như một cơn gió bị A-man kéo vào trong kho tủi. Cuối cùng cũng an toàn. A-man vuốt ve trái tim đập thình thịch. Khương Tự rốt cục tỉnh táo lại, nhìn kho tủi thấp bé tối tăm dở khóc dở cười, tới đây làm gì. Nhưng mà lúc này không tiện đi ra ngoài nữa, bởi vì Khương Trạm đã xách theo thịt bò chín đi đến. Lúc đầu Quang Minh Chính Đại ở trong sân còn có thể giải thích một phen, hiện tại nếu như ra ngoài, vậy thật sự là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Dư thất ca, ta hôm nay là cố ý đến khao thưởng nhịn yêu. Khương Trạm cầm trong tay thịt bò chín lắc lắc, tươi cười sán lạ. Khao thưởng nhịn yêu. Khương Trạm trực tiếp ném thịt bò chín qua, nhịn yêu nhảy dựng lên một ngụm đón được gói giấy dầu bọc lấy thịt bò, đi đến chỗ rễ cây nằm xuống bắt đầu ăn. Mùi thơm của thịt bò lập tức tỏa ra. Long Đán không khỏi chép chép miệng. Chép chép, đây chính là thịt bò kho tương của Túy Tiêu Lâu, cực đắt, hương vị lại cực hảo, ngay cả hắn bình thường đều không nỡ ăn. Đại Chu cấm giết trâu bò cày, ngoại trừ trâu bò chết giả, chết bệnh, chết ngoài ý muốn, thì trâu bò cày còn khỏe mạnh mà bị giết thì sẽ bị trưởng hình. Thịt nguyên gốc ít, nên giá cả thịt bò trong tiểu lâu cũng không phải người bình thường có thể ăn được. Long Đán nhìn chằm chằm nhị Nưu hưởng thụ bữa tiệc lớn, trong đầu chỉ có một ý niệm, người không bằng chó, người không bằng chó. Khương Trạm sảng khoái ngồi xuống, hôm nay nhị Nưu làm một chuyện rất tốt, đương nhiên nên thưởng. Long Đán chớp mắt mấy cái. Từ từ, Khương nhị công tử nói chuyện tốt không phải là lúc nhị Nưu náo loạn tại lễ đón dâu của người ta chứ? Ấy, Dư thất ca, hôm nay nhị Nưu làm như vậy không phải là huynh phân phó chớ? Khoe mắt Úc Cẩn khẽ liếc qua cổng tre hơi che đậy một chút, nghiêm túc nói, sao có thể chứ, quý tam công tử chính là biểu đệ của ta. Hả, tiểu tử kia là biểu đệ của huynh á? Khương Trạm đông nhiên trừng lớn mắt, từ từ, Dư thất ca, huynh và An Quốc công phủ có thân. Biểu tình Úc Cẩn cứng lại. Nguy rồi, vừa phân thần ở trước mặt nàng, không cẩn thận nói lỡ miệng rồi. Khương Tự bên trong kho tủi nghe xong có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Người này thích nhất là lừa gạt người. Kiếp trước lấy thân phận thương hộ Dư Thất xem nàng như đồ ngốc dụ dỗ, bây giờ lại đem nhị ca dô đến đầu góc tròn váng, giờ xem hắn phải giải thích thế nào. Ai ngờ người nào đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thở dài, đúng vậy, nhà ai nhà cao cửa rộng mà không có mấy hộ thân thích nghèo đâu. Khương Trạm nghe xong, lập tức lộ vẻ mặt đồng tình, Dư Thất ca, huynh cũng không dễ dàng mà, về sau cách hạng người mắt chó xem thường người xa chút, có việc gì cần cứ tìm Khương Trạm ta là được. Nhị Nưu đang lúc ăn thịt bò bất mãn sủa hai tiếng với Khương Trạm. Nó ghét nhất loại đần độn kỳ thị chó. Úc Cẩn hơi cảm động, tươi cười lại có vài phần ý vị thâm trường, tương lai tất nhiên có chỗ dùng đến Khương nhị đệ, ta trước cảm tạ. cảm tạ cái gì, huynh đệ chúng ta ai với ai đâu.
Khương Trạm Hào sảng khoát khoát tay, có phần không cho là đúng. Dư Thất Ca chính là ân nhân cứu mạng của hắn đó, nếu hắn là nữ nhân, dùng quy củ trên thoại bản mà nói thì nên lấy thân báo đáp, mà bây giờ chỉ là có chỗ cần dùng thì đến giúp chút tính là gì chứ.
Khương Trạm đang ngồi cảm thán lấy cường độ báo ân không đủ, chỗ kho củi đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của nữ tử, theo sát là cửa gỗ mở toang, A Man liền ôm đầu vật ra, có chút à. Để lại Khương Tự ở trong kho củi cũng trợn mắt há hốc mồm.
Vạn vạn không nghĩ tới, một A Man có thể một quyền đánh mấy tên tráng hán thế mà lại sợ chuột.
Trong chốc nhóm này, người dối cha Úc Cẩn đồng học quên cả phản ứng, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, Khương Nhị chắc chắn lấy oán trả ơn đi.
Ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, chú chó đang ăn thịt bò chỗ rễ cây lui lại hai bước chạy lấy đà, đột nhiên lăng không nhảy lên.
Khương Trạm đang muốn nhìn xem tình huống thế nào, lại chỉ thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp bị Nhị Ngưu đẩy ngã nhào xuống đất. Hai chân trước cửa Nhị Ngưu giẫm ở trên người Khương Trạm, đầu lưỡi vươn ngay trên mặt hắn, dọa Khương Trạm đến nỗi một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng chỉ muốn chửi thề, này đầy miệng mùi thịt bò, sống chết hắn rồi.
A Man ngây người ở trong viện, sau khi tỉnh táo lại không khỏi che miệng lại.
Nguy rồi, gặp rắc rối.
Úc Cẩn ho nhẹ một tiếng, một ngón tay chỉ cửa lớn.
A Man coi như nhanh trí, trong nháy mắt lĩnh ngộ ý tứ của Úc Cẩn, co cẳng bỏ chạy.
Lưu lại Khương Tự trong kho củi. 6.
Thấy A Man bỏ chạy không còn bóng dáng, Nhị Nưu rốt cục đại phát thiện tâm bung ra móng vuốt, chậm rãi đi đến chỗ rễ cây tiếp tục ăn thịt bò.
Khương Trạm như một con cá chép bật người nhảy dựng lên, đang đằng sát khí xông về phía rễ cây, "Nhị Nưu, ta muốn làm thịt con chó nhà ngươi ăn thịt."
Úc Cẩn vội vàng giữ chặt Khương Trạm, vẻ mặt thành khẩn nói, "Khương nhị đệ, đệ hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm cái gì?"
Nhị Nưu ăn đến cao hứng, mới vừa rồi là biểu thị lòng cảm kích với đệ đó.
"Cái gì?
Như vậy mà là biểu thị cảm kích?"
Úc Cẩn cười khổ, ý nghĩ của chó và người sao có thể giống nhau được.
"Nhị Nưu là ta nuôi ta biết, nó một khi kích động liền thích cùng người thân cận như vậy."
Khương Trạm hầu nghi trừng mắt Nhị Nưu, cuối cùng nói thầm một tiếng, "Ta mà nuôi phải chó như vậy đã sớm đánh chết rồi."
"Gâu."
Úc Cẩn trấn an liếc Nhị Nưu một cái, Nhị Nưu lúc này mới an tĩnh lại.
"Đúng rồi, Dư Thất Ca, mới vừa nữ nhân chạy ra từ trong kho tuổi là ai vậy?"
Vừa rồi Khương Trạm cái gì cũng chưa thấy rõ đã bị Nhị Nưu bổ nhào, chính bởi vì như thế, A Man mặc dù mặc nam trang, tiếng rít gào kia lại làm cho hắn xác định là nữ tử.
Dư Thất Ca nơi này hắn đã tới rất nhiều lần, cũng không gặp qua nha hoàn bà tử linh tinh gì cả, chẳng lẽ nói nữ tử nọ là nhân tình của Dư Thất Ca?
Úc Cẩn mẩn người, rất nhanh trầm mặt trách mắng Long Đán đang xem náo nhiệt ở một bên, về sau không được mang nữ tử trở về hồ nháo nữa.
Long Đán, 6.
Hắn có một loại xúc động dĩ hạ phạm thượng làm sao bây giờ?
Khương Trạm xem thường liếc Long Đán một cái.
Long Đán, 6.
Hắn thật muốn dĩ hạ phạm thượng.
Thật vất vả đuổi đi Khương Trạm, Úc Cẩn đưa tay nhẹ xoa huyệt thái dương, hơi nhẹ nhàng thở ra.
Khương Tự từ trong kho tuổi đi ra.
Ta đưa ngươi trở về đi.
Không cần làm phiền Dư công tử.
Khương Tự quả quyết cự tuyệt, gặp Úc Cẩn vẻ mặt tổn thương, một chút cũng không bị khuôn mặt tuấn tú kia mê hoặc, thản nhiên nói, bị người trông thấy cũng không dễ nói.
Úc Cẩn nhìn nữ hải cự người ngàn dặm, đống nhiên mỉm cười, người khác thường xuyên nhìn thấy ta cùng Khương nhị công tử cùng nhau uống rượu, không sao.
Khương Tự vóc dáng cao gầy, hình dáng của hai huynh muội đều theo mẫu thân đã mất, người không quen nhìn từ xa, xác thực khó mà phân biệt ra được.
Gặp phải nhị ca ta thì sao?
Khương Tự hỏi lại.
Úc Cẩn sờ mũi một cái, mềm giọng, vậy liền để Nhị Ngưu tiễn ngươi đi.
Ngươi tìm đến ta, hiện tại một mình trở về, nếu như gặp phải chuyện gì ta không cách nào ăn nói với Khương nhị đệ được.
Khương Tự không muốn dây dưa, gật đầu đáp ứng.
Úc Cẩn đứng ở cửa, đã không nhìn thấy bóng dáng của thiếu nữ cùng Nhị Ngưu nữa, lại chậm chạp không hề động.
Long Đan thò đầu đến, vẻ mặt bắt quái hỏi, chủ tử, vừa rồi đến cô nương là nhân tình của ngài hả?
Úc Cẩn giơ tay đánh đầu Long Đán một cái, cau mày nói, ít nói bậy.
Về sau kiểu gì cũng sẽ là nhân tình.
Chương 83, sai lầm, gia tăng chứng linh thú Thiên Vũ, Thiên Nguyệt.
Khương Tự từ chỗ Úc Cẩn không đạt được tin tức hữu dụng, tìm ra chùa Linh Vụ cùng Tú Nương Tử Đậu Hũ Tây thì liền thành việc cấp bách.
Chùa Linh Vụ nơi đó tạm thời chờ tin tức của Khương An Thành, về phần Đậu Hũ Tây thì, lần gặp vô tình trên bờ đê có không ít người đều biết nàng ta, muốn nghe ngóng ngắt hẳn cũng dễ dàng.
A Phi chưa trở về, Khương Tự liền đem nhiệm vụ này giao cho A Man.
A Man thân thủ không tệ, thay đổi nam trang cơ hồ không có sơ hở, xem như là người chọn lựa thích hợp nhất.
Khương Tự vốn dĩ từng động tâm tư tìm Khương Trạm hỗ trợ, nghĩ nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này.
Cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng mà tỷ lệ nhị ca gây trở ngại mà không giúp được gì càng lớn hơn chút.
Còn chưa tới lúc ăn cơm tối, A-man liền mang về tin tức của tú nương tử đầu hũ Tây Thi. Thật dễ nghe ngóng mà, tiểu tỷ tùy tiện tìm một tiểu hài tử hỏi thăm một chút thì đã hỏi ra. Đầu hũ Tây Thi ở tại Vương Gia Trang cách bờ đê không xa, chính là hộ cuối thôn kế bờ sông Sáu. A-man liễu dịu nói, hơi có ý tứ lấy công chủ tội. Suýt nữa hại cô nương bị nhị công tử bắt gặp, ngẫm lại thật sự là ngượng ngùng. Nhưng mà, đứa bé kia nói với ta đầu hũ Tây Thi thành bà điên rồi, đầu hũ đều không bán, cả ngày trốn ở trong nhà gào khóc. Nói xong lời cuối cùng, A-man đồng tình thở dài. Thu thập một chút, đêm nay chúng ta đi Vương Gia Trang. Cô nương. A-man hơi ngạc nhiên, nên tiếp ánh mắt bình tĩnh của Khương Tự, gật gật đầu không hỏi thêm nữa, trong lòng ngược lại sinh ra hưng phấn nho nhỏ. Lần nọ cô nương mang nàng đêm thăm Mạc Cứu Hồ, lần này mang nàng đêm thăm dò Vương Gia Trang, làm một đại nha hoàn, nhân sinh thật sự là đặc sắc mà. Đến lúc ăn cơm tối, Khương An Thành cũng đồng thời mang đến tin tức tốt, cũng thật khéo, tam thúc con thật sự từng nghe nói qua về chùa Linh Vụ. Khương Tự đối với việc có thể tìm hiểu được tin tức về tú nương tử đầu hũ Tây Thi đã sớm đoán trước, mà tin tức về chùa Linh Vụ lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chùa Linh Vụ ở nơi nào? Ở Thanh Nhu trấn ngoài kinh, mặc dù so ra kém những chùa chiền nổi tiếng trong kinh, nhưng ở nơi đó hương hỏa cũng không tệ lắm. Nói đến đây, Khương An Thành cười ha ha, đặc biệt cầu duyên cầu tử là linh nghiệm nhất. Vậy ạ? Khương Tự suy nghĩ một chút, nhân cơ hội xin Khương An Thành, nữ nhi muốn đến chùa Linh Vụ dâng hương cùng ở lại mấy ngày. Ngoài kinh không thể so với trong thành, cả đi cả về cộng thêm thời gian điều tra, 2-3 ngày xem như thuận lợi, không chừng cầu trưởng bối ủng hộ nàng tất nhiên không cách nào hoàn thành được. Khương An Thành đối với yêu cầu nho nhỏ của nữ nhi ngay cả một chút do dự đều không có liền gật đầu đáp ứng, đi đi, lúc này còn chưa tính là quá nóng, vùng ngoại ô so với trong kinh thành lại rộng rãi thoáng mát, ở sẽ thoải mái hơn. Trở về ta nói với nhị ca con một tiếng, để nó đi cùng con. Giải sầu không có vấn đề, an toàn vẫn không thể coi nhẹ. Nếu không phải sợ nữ nhi ghét bỏ, ông cũng muốn đi cùng. Thôi, người trẻ tuổi ra ngoài chơi, có lao đầu như ông đi theo sẽ phiền. Đại thúc Tuấn Mỹ Khương Đại lao ra yên lặng nghĩ. Tự nhi định lúc nào đi? Liền 2 ngày này đi, trước phải chuẩn bị một ít đồ đạc cần mang theo nữa. Khương Tự cũng không có cho ra thời gian chính xác. Chỗ đầu hũ Tây Thi nếu như thuận lợi, trễ nhất là hôm sau đã có thể đi tìm hiểu chùa Linh Vụ, nếu như không thuận lợi thì phải đổi thời gian. Rất nhanh vào đêm. Đêm giữa mùa hạ trăng sáng sao thưa, hoa ảnh lưu động, A Xảo tiễn Khương Tử cùng A Man đến cổng, nói thật nhỏ, cô nương cẩn thận. Yên tâm đi, có ta ở đây mà. A Man vỗ bộ ngực cam đoan. Lần thứ 2 hành động trong đêm, chủ tớ 2 người xe nhẹ đường quen rời khỏi Đông Bình Bá Phủ, hướng phương hướng sông Kim Thủy mà đi. Sông Kim Thủy lúc này, chính là thời điểm náo nhiệt. Trên mặt sông rộng lớn đầu đầy thuyền. Có thuyền hoa cao 3 tầng răng đèn kết hoa vàng son lộng lẫy. Cũng có du thuyền chọn đèn lồng đỏ chót linh hoạt lướt qua trên mặt sông. Ở trong những du thuyền, thuyền hoa này là danh kỹ to to nhỏ nhỏ của kinh thành, lúc này chính là thời điểm ngày tốt cảnh đẹp, tiếp đón lân khách. Bờ sông Kim Thủy không ngày đêm, chính là nói thịnh cảnh như vậy. A-man xa xa liếc nhìn một cái, chỉ thấy 2 bên bờ liêu xanh che phủ, giữa sông bóng thuyền trùng điệp, đèn đóm lộng lẫy rừng trên mặt nước như rải xuống vô số mảnh vàng vụn, tiếng nhạc mơ màng theo gió truyền đến, phảng phất như tiên cảnh nhân gian. Không nghĩ tới ban ngày sông Kim Thủy nhìn gió êm sóng lặng, mà ban đêm lại náo nhiệt như vậy. A-man cảm thán một tiếng, phát hiện Khương Tự ngừng chân, hỏi, cô đương, sao không đi nữa? Vương Gia Trang chỉ cách bờ đê không xa, 2 người lại không cần tới gần sông Kim Thủy. Khương Tự nhìn bờ liêu đê Kim Thủy, trong lòng mơ hồ nhói đau. Nhị ca chính là ở giữa dòng sông Kim Thủy này chết đuối bỏ mình. Hít sâu một hơi, Khương Tự cười cười với A-man, đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của A-man, chủ tớ 2 người tới Vương Gia Trang. Cô nương, nhà của đậu hũ Tây Thi ở đầu khúc cua kia, chúng ta là từ trong làng xuyên qua, hay là từ bên kia đi vòng qua? Nhìn thôn trang đen nhánh không có ngọn đèn đuốc nào, Khương Tự hạ quyết định, vòng đi. Nhà dân chúng tầm thường đau lòng tiền dầu, sớm đã tắt đèn đi ngủ, nhưng mà đi xuyên qua trong thôn vẫn sẽ gia tăng rất nhiều nguy hiểm không biết. Gió đêm phơ phất, tiếng ếch ngái côn trùng kêu vang không dứt bên tai, chủ tớ 2 người không có đèn lồng. Chỉ có thể nương theo ánh trăng sáng ngời đi trên con đường bùn chưa quen thuộc bên cạnh thôn. Cô nương, hộ trên sườn núi kia chính là nhà của đầu hũ Tây Thi. Khác với rất nhiều nhà tụ cư khác, nhà của đầu hũ Tây Thi xây sát bên gò núi, chung quanh cũng không có hàng xóm. Khương Tự đi đến trước cửa sân rách nát, bước chân hơi ngừng lại. Nàng không có ngửi được mùi vị chua chua đặc biệt tỏa ra từ trong viện của một nhà xây đầu hũ lâu năm. Ẩn ở trong bóng đêm tối đen, sắc mặt Khương Tự khẽ biến. Nếu như đoán không lầm, nơi này hẳn không phải là nhà của đầu hũ Tây Thi. Cô nương, chúng ta đi vào sao? A-man không rõ Khương Tự vì sao chậm chạp không động, hạ giọng hỏi. Khương Tự lắc đầu, thở dài nói, A Man, ngươi bị đứa bé kia lừa rồi, nơi này không phải nhà của Đậu Hũ Tây Thi.
Á, cô nương vì sao nói như vậy?
Khương Tự trầm mặc, nàng đang suy tư kế tiếp nên mỏ mẫm trong thôn làng hoàn toàn xa lạ tìm ra nhà Đậu Hũ Tây Thi, hay là đi về trước, ngày mai lại nghe ngóng. Nói về mặt lý trí, thì bây giờ đi về là lựa chọn sáng suốt, thế nhưng từ trên mặt tình cảm, đã đi tới nơi này mà cứ vậy không công rút lui, thật là không cam tâm. Huống chi bên này chậm trễ một ngày, chùa linh vụ bên kia cũng liền chậm trễ theo. Chậm trễ thêm một ngày, liền có thêm một nữ hài tử mới gặp thảm độc thủ. Đối với Trường Hưng Hầu Thế Tử Khương Tự có một loại suy đoán không tốt. Từ trong đối thoại của hai gã sai vật có thể biết, hai năm này có 7-8 nữ hài tử bị Trường Hưng Hầu Thế Tử làm hại, mà thời gian nữ nhi của Đậu Hũ Tây Thi mất tích với khoảng cách nữ hài mới bị hại rất ngắn. Điều này nói rõ Trường Hưng Hầu Thế Tử càng lúc càng biến thái, khoảng cách làm hại nữ hài rất có thể sẽ càng lúc càng rút ngắn. Đương nhiên, ở trong đó khả năng không thiếu nhân tố nàng xuất hiện tại Trường Hưng Hầu phủ kích thích đến Trường Hưng Hầu Thế Tử. Chính bởi vì vậy, Khương Tự mới càng thêm cảm thấy thời gian cấp bách. Khương Tự đang lúc đấu tranh, cửa sân rách nát cách đó không xa đột nhiên mở ra. A Man giật mình nhảy dựng, vội vàng lôi kéo Khương Tự trốn sang bên cạnh. Một người từ trong sân đi ra, dừng lại ở cửa ra vào. Ánh mắt Khương Tự bỗng nhiên co rụt lại. Trong tay người kia xách chính là một cái dao phay. Chương 84, người hành hung. Mượn ánh trăng sáng trong, đó có thể thấy được người kia ước chừng 40 tuổi, vóc dáng không cao lại rất khỏe mạnh. Nam nhân dừng lại ở cửa ra vào một lát, đem dao phay nhét vào trong ngực, sải bước đi vào trong bóng đêm. Cô nương, người đó có phải muốn đi giết người không vậy? A Man ép thanh âm tới cực thấp, khó nén khẩn trương, hay là nói xấu? Hắn vừa giết người trong nhà này xấu. Không có mùi máu tươi. Khương Tự nhìn qua nam nhân sắp hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối, thấp giọng nói. A Man cắn chặt môi, đó chính là nói xấu. Người này quả nhiên là muốn đi giết người. Nói đến đây, A Man có chút hoảng, vô ý thức túm chặt ống tay áo Khương Tự. Cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Tình huống đột phát như vậy Khương Tự cũng không ngờ tới. Đêm tối thăm dò vương gia trang nàng nghĩ tới rất nhiều, duy nhất không nghĩ tới sẽ đụng vào một cọc án giết người đang tiến hành. A Man, người kia ngươi có thể đối phó được không? Tiểu tỷ có thể đối phó, người kia đừng nhìn khỏe mạnh thế, nhưng từ tư thế đi của hắn liền có thể nhìn ra chưa từng tập võ. Dạng người này, tiểu tỷ đối phó 2-3 kẻ không thành vấn đề. Khương Tự trầm ngâm một lát, mắt thấy bóng dáng nam nhân sắp biến mất, rốt cục quyết định, chúng ta theo sau nhìn xem. Gặp được sự tình như vậy, nếu như làm như không thấy lương tâm sẽ không yên, nhưng tất cả những thứ này đều phải lấy có thể tự vệ là điều kiện tiên quyết. Khương Tự có một điểm nghĩ rất rõ ràng, vượt qua năng lực tự vệ của bản thân không phải hảo tâm, mà là ngu xuẩn, đặc biệt là dưới tình huống sẽ liên lụy người bên cạnh, vậy thì càng thêm ngu xuẩn. Vâng. Nghe Khương Tự nói như vậy, mắt A Man lộ ra vẻ hưng phấn. A Man dù sao cũng là tiểu cô nương, không có trải qua sóng to gió lớn, dù có công phu trong người, gặp được sự tình như vậy vẫn sẽ khẩn trương, nhưng loại khẩn trương này cũng không đại biểu sợ hãi. Đối với tiểu nha hoàn tài cao gan cũng lớn mà nói, so với tối lửa tắt đèn đi tìm Đậu Hũ Tây Thi gì đó, nào có kích thích bằng việc đi theo dõi một người sắp sửa chuẩn bị hành hung người. Cô nương, không biết người nọ đi đâu mất rồi. Đi chưa được hai bước, A Man vẻ mặt xoắn xuýt. Bên kia, Khương Tự hướng một cái phương hướng đi đến. A Man nhìn ngó bốn phía, nhỏ giọng hỏi, cô nương làm sao biết? Khương Tự nói khẽ, người kia uống rượu. Mùi rượu trắng thấp kém nồng nặc, dù cách một khoảng cách cùng bóng đêm đen đặc, vẫn như cũ sẽ không làm nàng lạc mất phương hướng. Khương Tự trả lời làm tiểu nha hoàn càng thêm hoang mang. Cô nương làm sao biết người kia uống rượu? Thôi, dù sao đi theo cô nương cũng chuẩn không sai. Chủ tớ hai người tay kéo tay đi về phía trước không lâu, Khương Tự dẫn đầu dừng lại. A Man cũng theo sát dừng lại, chỉ một ngón tay, cô nương, mau nhìn, người nọ ở bên kia. Nam nhân cách hai người ước chừng khoảng 10 trượng trở lại, lúc này đang bồi hồi bên ngoài tường viện của một hộ gia đình. A Man lôi kéo Khương Tự trốn ở sau một gốc đại thụ trước cửa một gia đình, quan sát động tĩnh của người nọ. Người nọ rốt cục có hành động, chuyển đến mấy khối gạch đất lót lên từ một chỗ tường vây có lỗ hổng rồi bỏ vào. Chủ tớ hai người liếc nhau, nhẹ chân nhẹ tay theo sau. Cô nương, nhà này thoạt nhìn so với nhà người kia còn nát hơn cơ. Đứng ở dưới tường vây có lỗ hổng, A Man thầm nói. Khương Tự lại lộ ra vẻ phức tạp. Cách tường vây nàng đã có thể ngửi được mùi vị chua chát của hạt đậu, loại mùi vị này tựa như thấm vào trong từng viên gạch mái ngói của gia đình này, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hình thành. Nếu như Vương Gia Trang không có hộ bán đậu hũ thứ hai, như vậy cái nhà này 89 phần 10 chính là nhà của tú nương tử Đậu Hũ Tây Thi. Giờ khắc này, Khương Tự bỗng nhiên hơi xúc động. Hảo tâm có hảo báo, có lẽ thật sự tồn tại. Nếu như vừa rồi nàng không muốn nhiều chuyện, chỉ sợ chờ đến lúc tìm được nơi này thì đầu hũ Tây Thi sớm đã gặp phải bất trắc, như vậy độ khó của việc nàng phải xử lý sẽ gia tăng cực kỳ lớn. Aman, ngươi đi vào trước, sau đó từ bên trong mở cửa cho ta, nhanh một chút. Khương Tự thúc giục nói. Aman gật gật đầu, chân đạp lên gạch đất vừa rồi người kia đặt ở dưới tường vây, hai tay nắm lấy đầu tường dùng sức chống một cái, toàn bộ thân thể liền bay lên, lặng yên không một tiếng động rơi xuống bên kia tường vây. Rất nhanh cửa sân liền bị nhẹ nhàng mở ra, Khương Tự đã sớm chờ ở nơi đó linh hoạt lách vào. Cô nương, người kia vào nhà rồi. Aman thấp giọng nói. Khương Tự bước nhanh đi vào bên trong, Aman nhanh chân đi ở phía trước. Trong phòng không có ánh đèn, cả trăng trên trời cũng trốn vào trong tầng mây, những ngôi sao cũng ảm đạm hẳn, màu mực trong trời đất tựa như trong nháy mắt nồng đậm hơn rất nhiều, ý như tâm tình của hai chủ tớ vào giờ khắc này. Đột nhiên một thanh âm vang lên, hai người không tự chủ được dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, tối như bưng cái gì cũng không nhìn thấy. Giọng nói hùng hùng hổ hổ mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai hai người. Thì ra tiếng vang kia là nam nhân không cẩn thận đụng phải cái gì đó phát ra động tĩnh. Cửa nhà chính mở rộng, từ nhà chính đến buồng trong chỉ treo một nửa rèm vải, nam nhân đã đi vào, bên trong tạm thời an tĩnh lại. Đến lúc này Aman không dám nói nữa, dùng ánh mắt dò hỏi Khương Tự. Khương Tự ngược lại không thấy khẩn trương, thong dong vén rèm lên nhìn vào trong. Bên trong phòng thấp bé mờ mờ, nam nhân đứng ở bên cạnh giường đất, đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm người trên giường. Người trên giường vừa lúc trở mình, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở mập mờ vang lên, nữu nữu. Aman trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong bóng tối hai mắt phóng ánh giống như ngôi sao. Nơi này thế mà lại là nhà của đầu hũ Tây Thi. Nàng nhịn không được kéo kéo ống tay áo của Khương Tự, hơi có chút hưng phấn vì niềm vui ngoài ý muốn. Khương Tự nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu nàng đừng phát ra tiếng vang. Aman vội vàng gật đầu. Lúc này, nếu như có người nhìn thấy tình cảnh nơi đây chắc chắn sẽ thấy rùng mình. Trên giường nằm một phụ nhân nói mớ trong ngộng, bên cạnh giường đứng một nam nhân trong ngực giấu dao phay, mà sau rèm cửa cách nửa trượng bên ngoài, thì lặng lặng đứng hai thiếu nữ. Tình huống hoang đường ly kỳ như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy mà sinh ra hàn ý trong lòng. Nam nhân tựa như bị cồn tê dại thần kinh, giờ phút này lại không chút nào phát giác chủ tớ Khương Tự tồn tại. Ánh sáng xuyên thấu vào từ cửa sổ, hắn vẻ mặt si mê, cơ hồ là tham lam nhìn chằm chằm người trên giường. Một lát sau, nam nhân móc ra dao phay từ trong ngực đặt xuống cạnh giường, xoa xoa đôi bàn tay. Aman nghiêng đầu nhìn chằm chằm cây dao phay kia có chút mờ mịt. Người này không phải muốn giết người sao? Bỏ đao xuống làm gì? Aman rất nhanh liền biết đáp án. Nam nhân bỗng nhiên xốc chăn mỏng đắp trên người phụ nhân, nhảy lên trên giường. Khương Tự vội vàng kéo kéo Aman, khoa tay làm một động tác chặt cổ. Aman hiểu ý, vọt vào một tay nắm chặt y phục phía sau lưng nam nhân, một tay vung lên thật mạnh đánh vào trên gáy hắn. Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi, bị Aman một tay kéo xuống giường. Khương Tự chỉ ngoài cửa, Aman ngầm hiểu, đem cái tên nam nhân lợn chết ném tới trong nhà chính. Khương Tự đi ra theo, móng tay gảy nhẹ, bột phấn mịn đến nỗi mắt thường khó mà phân biệt bay vào trong lỗ mũi nam nhân. Hút phải mê hồn tán này, đủ để bảo đảm nam nhân lợn chết ngủ một mạch tới sáng. Đúng lúc này, phụ nhân trên giường đột nhiên ngồi dậy, khàn cả giọng hô, nữu nữu, nữu nữu của ta. Chương 85, Phương Hồn trở về. Cách một tấm màn, có thể rõ ràng nghe được thanh âm phụ nhân xoay người xuống đất. Aman mắt choáng váng. Khương Tự chỉ tây phòng. Aman khiêng nam nhân hôn mê bất tỉnh cò càng chạy. Tây phòng không thể so với đông phòng, ngay cả nửa tấm vải rách làm rèm cũng không có, cũng may gần cửa sổ có xây giường đất, có cái nơi mà vội vàng tránh né. Aman khiêng nam nhân lên giường, mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hỏng bét, bỏ lại cô nương rồi. Khương Tự lại chấn định hơn nhiều, nghe tiếng bước chân của phụ nhân, móc ra một vật để dưới đất, rồi đứng kề sát vào chân tường. Phụ nhân mơ mơ hồ hồ đi ra, trong miệng không ngừng gọi, nữu nữu, nữu nữu con trở về rồi sao? Cách một thời gian không gặp, vốn là đầu hủ Tây Thi phong vận vẫn còn mà nay lại thành bộ dạng hình tiêu mảnh rẻ. Nàng giống như ở trong nửa ngủ nửa tỉnh, hoàn toàn không lưu ý đến Khương Tự đến gần trong gang tấc, cứ như vậy thẳng tắp đi qua, một cước giẫm lên trên vật mà Khương Tự vừa mới để ở dưới đất. Tiếng vang rất nhỏ truyền đến. Tú nương tử dừng lại, xoay người nhặt lên vật kia. Dưới ánh sáng lờ mờ, vật trong tay tú nương tử đen nhánh, lờ mờ có thể phân biệt ra hình dáng. Đó là một cây châm. Khương Tử cũng không xác định cây châm kia có phải là của nữ nhi tú nương tử rơi xuống hay không, chỉ có thể nói là có khả năng này. Đồng châm rơi xuống trong đùi hoa thực dược, có thể là cây châm của nữ nhi tú nương tử, cũng có thể là của nữ hài bị hại trước kia. Khương Tự chính là dùng cây đồng châm này thử tới thăm dò phản ứng của Tú Nương Tử. Nếu như cây châm này thật sự là của nữ nhi của nàng, sẽ càng lợi cho huyễn thuật đằng sau thuận lợi thi triển. Tú Nương Tử sững sờ nhìn đồng châm trong tay một lát, đột nhiên buộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, "Nữu nữu, nữu nữu con trở về rồi ư?" Tú Nương Tử tựa như lập tức thanh tỉnh, như cơn gió lốc xông ra ngoài, ở trong sân viện trống rỗng ngó qua ngó lại. "Nữu nữu, con mau ra đây đi." "Nữu nữu của nương, nương rất nhớ con, thật sự rất nhớ con sáu." "Nương biết, con nhất định sẽ trở về sáu." A-man rón rén đi đến bên người Khương Tự, nhìn Tú Nương Tử như người điên mắt đầy vẻ đồng tình. Khương Tự nhẹ nhàng thở dài. Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, nữ nhi của Tú Nương Tử lại an nghỉ dưới bụi hoa thực dược, rốt cuộc không về được nữa. Nàng không có cách nào đem nữ nhi sống sờ sờ trả lại cho Tú Nương Tử, nhưng chí ít có thể giúp Tú Nương Tử báo thù. Tú Nương Tử ở trong sân kêu khóc một trận, lại kéo ra cửa sân rồi xông ra ngoài, xa xa có thể nghe được tiếng la thê thảm của nàng truyền đến. "Nữu nữu, con ở đâu vậy? Sao con lại trốn tránh không chịu gặp nương? Chỉ cần con đi ra, con muốn cái gì nương đều đồng ý với con." Hơn nửa đêm, tiếng la khóc của Tú Nương Tử cơ hồ truyền khắp nửa cái làng, rất nhanh liền có hàng xóm ra ngoài, bất mãn quát: "Tú Nương Tử, đừng ầm ĩ nữa, con gái của ngươi không về được đâu, ồn ào đến nỗi ngày ngày đều không yên." "Ngươi nói bậy, ngươi dựa vào cái gì nói nữ nhi của ta không về được? Nó trở về, nó rõ ràng đã trở về." Bên ngoài một trận ồn ào, lại có người khuyên nói: "Thôi, bỏ đi, Tú Nương Tử cũng đáng thương, so đo với nàng ta làm gì? Để nàng náo đi, náo đủ rồi sẽ đi ngủ thôi." Thanh âm thở dài liên tiếp truyền đến. A-man trốn ở cửa sân nhỏ giọng hỏi: "Cô nương, tiểu tì thấy Tú Nương Tử thật sự điên rồi, ngài tìm nàng ta làm chi nha?" "Chờ một lát đừng nói chuyện, cứ nhìn là được rồi." Trong bóng tối, thanh âm của thiếu nữ phá lệ tỉnh táo, trong sự tỉnh táo lại có một loại kiên quyết làm người khó hiểu. Tú Nương Tử đi chân đất chạy một vòng, nghiêng ngả lảo đảo chạy trở về. "Nữu nữu nhất định đang ở trong phòng chờ ta." Nữu nữu nói: "Đi ra phố mua bánh quế cho ta mà sáu." Đừng nhìn A-man có thể đánh bại mấy nam nhân, tâm lại cực mềm, nghe vậy nước mắt liền rớt xuống. Thì ra nữ nhi của Tú Nương Tử là đi mua bánh quế cho Tú Nương Tử thật là đáng thương sáu. Mắt thấy Tú Nương Tử sắp chạy vào sân viện, Khương Tự mang theo A-man vội vàng trở về Tây Phòng. A-man rất là khẩn trương: "Cô nương, Tú Nương Tử nếu tới Tây Phòng làm sao bây giờ?" Nàng có thể một trưởng bổ ngất nam nhân khôn kiếp kia, nhưng đối mặt với Tú Nương Tử đáng thương lại có chút không xuống tay được. Khương Tự không có trả lời A-man, trở tay rút châm cài vén lại tóc đen xuống, tùy ý để tóc đen như suối rũ xuống. "Cô nương." Khương Tự nắm khung cửa, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Tú Nương Tử tóc thai bù xù chạy vào, đại khái là quá gấp, sau khi bước lên bậc thang thì té thẳng về phía trước, ngã ngay của nhà chính. Đồng châm trong tay nàng rớt xuống, rớt ở cách đó không xa. "Châm, cây châm của Nữu Nữu sáu." Tú Nương Tử vươn tay bỏ về phía trước, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mê loạn, giống như lệ quỷ từ địa ngục bỏ ra, mang theo tuyệt vọng cùng hy vọng mà bỏ lại nhân gian. A-man vô ý thức lui lại nửa bước. Khương Tự xoay chuyển lòng bàn tay, từng điểm huỳnh quang từ trong lòng bàn tay trôi ra, mang theo hào quang nhỏ yếu dán sát mặt đất bay về phía Tú Nương Tử. Huyễn huỳnh chui vào từ thai trái Tú Nương Tử, lại từ thai phải trôi ra, cuối cùng trở lại trong lòng bàn tay Khương Tự. Toàn bộ quá trình ngoại trừ chủ nhân của huyễn huỳnh, không ai phát ra. Tú Nương Tử vẫn như cũ cố gắng bỏ về phía đồng châm phía trước, A-man vẫn bị dọa kinh sợ khẽ nhếch miệng. Mà lúc này, một thanh âm yếu ớt vang lên: "Nương." A-man vội vàng che miệng, nhìn Khương Tự chậm rãi đi về hướng Tú Nương Tử suýt nữa khóc ra thành tiếng. "Cô nương à, đừng dọa người như vậy được không?" Phản ứng còn lớn hơn cả A-man chính là Tú Nương Tử. Nàng ngay cả đồng châm đều quên nhặt, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua thiếu nữ đứng ở cách đó không xa. Thiếu nữ mái tóc đến eo, bởi vì không có châm đèn, ở trong bóng tối lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn mông lung. "Nữu nữu." Tú Nương Tử kích động bỏ lên. Giọng của thiếu nữ bình tĩnh không lay động: "Nương, người chớ tới gần con, bằng không con phải đi." Tú Nương Tử đột nhiên dừng lại thân thể muốn vọt qua, nói năng lộn xộn: "Không tới gần, nương không tới gần, nữu nữu con đừng đi sáu." Ngừng một lát, Tú Nương Tử si ngốc nhìn qua nữ nhi: "Nữu nữu, mấy ngày qua con đi đâu vậy? Nương nhớ con thật khổ sáu." Thiếu nữ yếu ớt thở dài: "Nương, nữ nhi kỳ thật đã chết. A-man trốn ở Tây Phòng, sáu." Tú Nương Tử đột nhiên bịt miệng, toàn thân run lên cầm cập. Nàng xem ra rất muốn nhào lên ôm lấy nữ nhi ngày nhớ đêm mong, nhưng nhớ tới lời nữ nhi lại một cử động nhỏ cũng không dám. "Nương, người nghe cho kỹ." Tú Nương Tử vừa khóc vừa gật đầu. Khương Tự nhìn mà sinh lòng không đành lòng, lại biết vở kịch này nhất định phải diễn tiếp. Nàng tin tưởng, đây cũng là lời mà nữ nhi của Tú Nương Tử muốn nói với mẫu thân của mình.
Nương, nữ nhi là bị Trường Hưng Hầu Thế Tử hại chết.
Trường Hưng Hầu Thế Tử gặp nữ nhi lớn lên xinh đẹp, liền bắt nữ nhi tới Trường Hưng Hầu Phủ, sau khi lăng nhục xong thì giết nữ nhi rồi chôn ở dưới vườn hoa thược dược trong hoa viên của bọn họ. Nữ nhi an nghỉ dưới mặt đất, hàng đêm nghe được tiếng gọi của nương với nữ nhi, cho nên mới có thể đến đây gặp nương một lần cuối sáu.
Tú Nương Tử cắn môi, phát ra thanh âm ô ô.
Một giọt nước mắt từ trên khỏe mắt của thiếu nữ lan xuống,
nương, nữ nhi chết thật thảm, người phải báo thủ thay nữ nhi.
Báo thủ.
Con mắt Tú Nương Tử chậm rãi chuyển động, đột nhiên bắn ra hàn quang sắc bén, nương nhất định sẽ giết tên xuất sinh kia báo thủ thay cho con ta.